ngón tay Trịnh Xá run rẩy chỉ vào Sở Hạo, vừa nói hắn vừa che chở cho hai người Lâm Tuấn Thiên lùi dần về sau. Tuy rằng biên độ không lớn, nhưng đúng là bọn họ đang lùi. Nhưng đúng lúc này, trong ánh mắt kinh hãi của Trịnh Xá, thân hình Sở Hạo mềm mặt ngã xuống mặt đất, sau đó làm bộ trọng thương nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh. Ba gã Trung Châu đội cứ thế ngây ngốc nhìn nhau, cuối cùng Lâm Tuấn Thiên tựa hồ muốn tới gần quan sát lại bị Trịnh Xá kéo lại, "Đừng. Đấy là cơ lộn Sở Hiên. Liều lĩnh là không còn mạng mà về đâu." Nghe vậy, cả ba lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Hạo, một lát sau Lâm Tuấn Thiên mới nhỏ giọng nói, "Đội trưởng, hình như hắn hôn mê thật rồi, chân tay thế này chắc thương nặng lắm." Lưu Húc ở cạnh cũng có vẻ đồng ý, "Đúng vậy, hơn nữa hình như sắp chết rồi." "Ừ." Nghe vậy, Trịnh Xá điều động chân nguyên cùng ma lực toàn thân để có thể tùy thời chạy trốn cùng phản kích, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cơ lộn Sở Hiên. Sau khi kiểm tra thương thế đối phương, lại cày qua một lượt khắp tòa cao ốc lẫn cả khu căn cứ, xác định không có ma độc tháo, bom tạc địa cầu hay mấy thứ tương tự thì hắn mới dám kết luận dường như đây không phải là bẫy. Ít nhất thì mục đích của nó không phải vì muốn thu hút Trung Châu đội tới để tiêu diệt bốn. Sở Hạo cảm thấy cả người đau rát, ý thức dần chìm vào bóng tối, dung nhập vào bóng tối. Có lẽ cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà bản thân hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Song đột nhiên, một cỗ khí tức lạnh buốt thẩm thấu vào người hắn, nó tựa như tia sáng bình minh cắt phá tầng tầng hắc ám, bao bọc lấy ý thức hắn, một lần nữa kéo hắn trở về với quang minh. Hơi thở này thật tươi mát thoải mái, thân thể hắn như đang ngâm trong nước ấm, mắt lạnh mà nhu hòa khiến Sở Hạo không nhịn được mà mở mắt ra. Hắn muốn nhìn một chút, ánh sáng ấy phát ra từ đâu. Song xuất hiện trước mặt hắn là ba gã nam tử, một người trong đó đang đặt tay lên đan điền hắn, cỗ khí tức lạnh buốt cũng là từ tay gã kia truyền tới. Mà khi Sở Hạo tỉnh lại, ánh mắt ba người kia cũng khẽ run, đặc biệt là nam tử đang đặt tay lên đan điền hắn, tên đó dùng một tốc độ khó tin đem theo hai gã đồng bạn biến mất vào không khí. Phải tới lúc Sở Hạo ngồi dậy, hắn mới thấy ba người kia đang đứng cách hắn ít nhất trăm thước. "Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi đâu, Cỡ Lộn Sở Hiên, ngươi có chiêu gì thì cứ dở ra hết đi. Chính xá ta không biết sợ là gì đâu, ta là người mạnh nhất thế giới luân hồi đấy. Trận đại chiến cuối cùng kia ta còn chiến thắng nữa là, chẳng nhẽ lại để thua ở nơi nhỏ bé này sao? Ngươi cứ phóng ngựa qua đây, ta tuyệt đối không sợ ngươi." Trịnh Xá đứng cách Sở Hạo trăm mét, cực kỳ khí thế hét lên. Trăm mét chỉ mất chừng một giây. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Sở Hạo. Từ khi hắn mở mắt ra đến lúc ngồi dậy, chưa tới một giây mà ba người kia đã chạy tới vị trí cách hắn trăm mét. Nói cách khác, ba người đó, không, là gã nam tử ở giữa vừa rồi mang theo hai người, tốc độ di chuyển của hắn không ngờ đạt 100 m/s, thực lực thật khủng bố. Chẳng lẽ tên kia đổi loại kỹ năng nào đó đại loại như tuyển chống không gian sao? Cỡ Lộn Sở Hiên, đó là ai? Còn cả Trịnh Xá. Sở Hạo thử đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện ra thân thể mình đã được băng bó, hơn nữa các vết thương đều khép miệng. Điều ấy lại khiến tim hắn đập mạnh, thanh tỉnh thêm không ít. Nhớ lúc trước khi hôn mê, hắn đã rơi vào tình trạng kiệt quệ gần mất mạng, không thể nào khôi phục được, nhất là trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng đối phương lại giúp hắn trị liệu, hiệu quả mạnh mẽ vượt xa các phương pháp khoa học thông thường, cực kỳ tiếp cận với ma pháp. Sở Hạo cẩn thận kiểm tra thân thể mình một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên đánh giá ba người trước mặt, song ánh mắt hắn chợt co rụt, "Ta nhận ra ngươi, Trịnh Xá. Ngươi là người xâm nhập." "Không, không đúng, ngươi không có cánh ác ma, mà vết sẹo trên mặt cũng ngược lại. Nhưng ta quả thực nhận ra ngươi." Trịnh Xá cùng hai người Lâm Tuấn Thiên liếc nhìn nhau. Lâm Tuấn Thiên nhẹ giọng hỏi, "Không phải do mất máu quá nhiều đấy chứ? Hắn bị thương nặng quá nên mất trí nhớ rồi." "Đã nhận ra Trịnh Xá, lại còn nói tới cánh ác ma và vết sẹo trái ngược, đó là cờ lộn của Trịnh Xá mà. Cũng chỉ có cờ lộn Sở Hiên mới nói như vậy. Hơn nữa từ những thông tin hắn lộ ra, chẳng lẽ mất trí nhớ thật?" Trịnh Xá nuốt nước bọt. "Nếu là một cờ lộn Sở Hiên đã mất trí nhớ, vậy tức là không có cừu hận gì với Trung Châu đội nữa rồi. Hoặc là ít nhất, tên kia không nhớ mình có cừu hận với Trung Châu đội. Thực là vậy, nếu thực là vậy thì chẳng phải bọn họ phát tài ư? Nhân cơ hội này, nhờ đối phương giúp phân tích tình hình Trung Châu đội hiện tại, còn cả nghĩ cách để bọn họ đến được vùng đất nạn nghỉ ạ." Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, happy ending 3. Mẹ kiếp, cầu phú quý trong nguy hiểm, Trung Châu đội hiện giờ chỉ thiếu một trí giả, mà chủ thần thì đúng là một đống cặn bã siêu cấp, đánh chết cũng không chịu cho Trung Châu đội người mới, nên chuyện tìm kiếm một gã quân sư đối với họ còn khó hơn lên trời. Bây giờ cơ hội tự tìm tới cửa, còn không biết đường mà tận dụng nữa thì đúng là kẻ ngu. Trong lòng Trịnh Xá tự định kế, thân thể hắn lóe lên liên đi tới bên cạnh Sở Hạo, rất thân mật vô vai Sở Hạo, "Chúng ta thực ra là đồng đội, à, trước kia chúng ta là đồng đội." "Không đúng, sau này cũng vẫn là đồng đội. Tóm lại, ngươi không cần quan tâm, dù sao bọn này cũng là người tốt. Trung Châu đội chúng ta đều là người tốt, ha ha ha, vậy đi, ngươi giúp chúng ta phân tích một chút được không?" Ánh mắt Sở Hạo lóe lên, hắn đã nghe được mấy chữ Trung Châu đội, hơn nữa bây giờ ở khoảng cách gần, hắn xác định dung mạo người này giống hệt gã cường giả trong đội ngũ người xâm nhập, thêm cả tốc độ khủng bố cái đó đâu phải 100 m/s, mà là nháy mắt xuyên không đi trăm mét. "Kính của tôi đâu?" Sở Hạo cũng rất dứt khoát. "Trung Châu đội, khuôn mặt của người xâm nhập, thực lực cường hãn, tất cả đều đã nằm ngoài phạm vi tính toán của hắn, cho nên muốn phân tích tình hình trước mắt, vậy hắn cần kính." Sở Hạo chẳng khách khí hướng Trịnh Xá hỏi. Trịnh Xá vội phục hồi tinh thần, hắn móc ra từ túi áo chiếc gọng kích không mắt mà Sở Hạo đeo lúc nãy đưa cho đối phương. Vừa đeo lên, nét mặt Sở Hạo liền lạnh như băng, không chút ba động yên lặng trầm tư. Nhìn cảnh ấy, khóe mắt Trịnh Xá chợt trào lệ nóng. Lâm Tuấn Thiên cùng Lưu Húc cũng đi tới, hai người thấy vậy thì không khỏi cho rằng Trịnh Xá đang nhớ lại những chuyện đau buồn trước đây. Lưu Húc lên tiếng an ủi, "Trịnh đại ca, đừng quá thương tâm, chúng ta rồi sẽ hồi sinh được mọi người mà." Trịnh Xá quệ quệ nước mắt, vui sướng đáp, "Không phải thương tâm, mẹ kiếp, rốt cuộc cũng có người giúp phân tích tình hình rồi, rốt cuộc không cần cố kỵ nữa. Có Sở Hiên phân tích tính toán thì chúng ta nhất định thu hoạch được điểm thưởng cùng chi tiết phụ tuyến, không còn lo cảnh chẳng biết sai sót ở đâu mà bị chủ thần trách phạt, hức hức, có trí giả thật tốt, hức." Sau này đã có thể đổi hai phần nguyên liệu nấu ăn, ăn một phần, ném một phần, hức. Cứ như vậy, trước sự xấu hổ của hai gã đội viên Trung Châu đội, Trịnh Xá vừa quệt nước mắt, vừa chẳng biết là thương tâm hay vui mừng nước nở nói. Quyền 7 chương 8, một bộ mặt khác đầy sắc bén. Đồ ăn với mấy thứ linh tinh kia hiển nhiên chỉ là cái cớ để thoái thác. Trịnh Xá hiểu, hai người Lâm Tuấn Tiên cũng hiểu. Bọn họ là chiến đội mạnh nhất thế giới luân hồi, mà gã đội trưởng kia càng là kẻ đứng trên đỉnh cao của chiếc kim tự tháp mang tên cường giả, chắc chắn không thể vì mấy món ăn ngon mà thút thít nỉ non chứ đừng nói gì đến điểm thưởng với chi tiết phụ tuyến. Những thứ đó đối với Trung Châu đội hiện giờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bởi chỉ cần Trịnh Xá muốn, hắn có thể kiếm về cả rổ. Còn như vì sao phải đợi hắn muốn, tất nhiên là phải xem gã ngốc ấy có ngoan ngoãn nghe lời chủ thần mà thành thật thực hiện nhiệm vụ hay không rồi. Trịnh Xá khóc thương tâm như vậy, tất cả chỉ vì một câu nói. Phân tích một chút đi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mà hiện tại, Sở Hạo quả nhiên cũng đang tiến hành phân tích, nhưng mục tiêu của hắn lại khác hẳn với những gì Trịnh Xá đang hy vọng. Hắn muốn làm rõ sự tình trước mắt, về Trung Châu đội và về chính hắn. Đầu tiên, ba người trước mắt tự tuyên bố mình là thành viên Trung Châu đội. Tuy hắn chưa từng gặp gã đội trưởng trong truyền thuyết kia, nhưng hai kẻ đi cùng lại khác hắn với người hắn gặp ở Sở Cải Lĩnh. Nếu nói Trung Châu đội chỉ vẹn vẹn có 3 người và không xuất hiện bất kỳ thành viên mới nào, vậy xem ra giữa Trung Châu đội ở Sở Cải Lĩnh và Trung Châu đội đang đứng trước mặt hắn, có một là giả. Hoàn cảnh xung quanh thì sao? Nơi này là phế tích của một mảnh chiến trường. Trong thế giới Tơ Mỹ Nạ Tỏ 4 thì cảnh này không thiếu, cơ hồ khắp thế giới đâu đâu cũng có, nhưng so với những nơi đó thì chỗ này khác hẳn. Chẳng hạn như khói thuốc súng vẫn còn nghi ngút, mà khắp nơi thì đầy nhân loại. Rất hiển nhiên, bãi chiến trường này chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi. Chẳng lẽ đây là New York? Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền tới tiếng rối loạn. Đám dân chúng nơi đó đang lật tìm từng mảng phế tích để tìm chút nhu yếu phẩm có ích thì từ dưới đất bỗng trồi lên một con robot cao chừng 10m, trên vai còn vác một khẩu pháo cối to đùng. Ngay khi nòng pháo sáng lên, sắp sửa nã xuống những người bên dưới thì Sở Hạo chợt cảm thấy một luồng gió táp đột nhiên cuốn qua. Nháy mắt sau đó, con robot đang diễu võ dương ngoài kia, phần hông đột nhiên gãy lịa, hai nửa thân thể tách rời mà vết cắt thì cực kỳ gọn gàng chơn nhẵn. Ngoảnh đầu lại, Trịnh Xá đang thu tay về, vẻ mặt lạnh nhạt như thể vừa vung tay đập một con rồi. Hai gã thành viên còn lại của Trung Châu đội cũng coi đó như chuyện đương nhiên. Nhìn đến đây, trong lòng Sở Hạo rốt cuộc có được một vài suy đoán. Các ngươi là Trung Châu đội? Sở Hạo mở miệng chậm rãi nói. Trịnh Xá nhướng mày, cảm thấy hơi kỳ quái đáp, nói nhảm, chúng ta không phải Trung Châu đội thì là gì? Lúc trước đã nói chúng ta là Trung Châu đội rồi mà. Không, không phải ý đấy. Sở Hạo lắc đầu, song cũng không nói rõ nguyên nhân mà chỉ quay sang Trịnh Xá hỏi, nơi này là tổng bộ Sở Cải Nẹt à? Là các ngươi làm sao? Tại sao lại biến thành như vậy? Trịnh Xá gã gãi đầu, cười hặc hặc, không có gì, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất. À không, vì ngăn cản Sở Cải Nẹt tà ác nên ta vận động một chút, giải quyết toàn bộ số người máy cùng với các công trình phòng thủ ở đây. Kỳ thật cũng nhẹ nhàng thôi. Thử, mà chẳng lẽ ta lỡ tay phá mất kế hoạch gì đó của ngươi? Ngươi tính dùng nó để bố cục gì sao? Ánh mắt Sở Hạo khẽ dừng lại, ý ta không phải vậy, ta hỏi là chuyện gì xảy ra với những dân chúng này? Ngươi? Trịnh Xá thu hồi bộ dáng bông đùa, hắn nhìn tình cảnh già trẻ lớn bé áo quần lam lũ đang qua lại giữa các khu phế tích để tìm chút đồ ăn hay thứ gì đó có ích cho cuộc sống. Trên mặt bọn họ ánh lên thần sắc hy vọng cùng với chờ mong. Nhưng dù bận rộn như thế, mỗi lần đi ngang qua đây bọn họ đều không người cúi chào. Thấy vậy, khóe môi Trịnh Xá khẽ nở nụ cười, như vậy không phải rất tốt sao? Có lẽ trong mắt ngươi, bọn họ chỉ là những con số, những công cụ để tiến hành tính toán bố cục hay là đánh bạc. Ngươi luôn muốn lợi dụng bọn họ để đạt được nhiều mục đích nhất, dù phải hy sinh một ít cũng sẽ nhận lại lợi ích cực đại. Nhưng đối với bọn họ mà nói, như thế là cực kỳ bất công. Không ai nguyện ý làm vật hy sinh đâu, cho dù còn là vì lý tưởng cực ca. Vĩ đại đi chăng nữa, bất công là bất công. Trừ phi chính bọn họ tự có giác ngộ. Sở Hiên à, trước kia chúng ta quá yếu nên luôn bị ép phải hy sinh người khác, hai bàn tay lẫn tâm linh đều vấy bẩn. Nhưng hiện giờ khác rồi, chẳng quản nó có phải nhiệm vụ của chủ thần hay không, có bị trừ điểm tức bỏ chi tiết phụ tuyến hay không, thậm chí là xa vào hiểm địa đi chăng nữa, tất cả đều không còn quan trọng. Bởi vì, nói đến đây, vẻ mặt ôn hòa cùng nụ cười mỉm xen lẫn chút ngốc nghếch khôi hài của Trịnh Xá đột nhiên biến hóa khiến Sở Hạo thiếu chút nữa hít thở không thông. Một cỗ khí thế thâm trầm như biển, to lớn tựa núi cao đột nhiên ập tới. Nói đây là khí thế cũng không đúng, tinh thần của một người không ngờ lại ảnh hưởng tới vật chất xung quanh. Sở Hạo dường như thấy được một cự nhân đỉnh thiên lập địa đang đứng ngay trước mặt hắn, cự nhân ấy chính là Trịnh Xá. Bởi vì, chúng ta là Trung Châu đội, chúng ta làm việc không cần cố kỵ. Trong cả thế giới luân hồi này, chúng ta là người mạnh nhất, tiểu đội vô địch bốn. Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, gặp kẻ thiện ta giúp tận tâm, gặp người ác vậy cứ thẳng tay chém tận giết tuyệt. Sở Hiên à, chúng ta không còn phải vì sống sót mà buộc phải lựa chọn nữa rồi. Còn nhớ những gì ngươi nói với ta trong Transformer không, ta hiện giờ đã có thể trả lời ngươi. Không cần phải vấy bẩn tâm linh của mình chỉ vì sống sót, không phải đưa ra những lựa chọn thống khổ đó nữa. Trong tích tắc ấy, cái gã nam nhân lúc trước còn cẩn thận khôi hài, còn lệ rơi đầy mặt, thậm chí Sở Hạo còn đang hoài nghi liệu hắn có phải thực sự là đội trưởng Trung Châu đội hay không, thì bây giờ hắn đã lộ ra sự sắc bén của mình. Khí thế hào tình vạn trượng, khai thiên tích địa, là một hào kiệt chẳng quản sinh tử, thật sắc bén. Quả nhiên, đây mới thật sự là đội trưởng của Trung Châu đội, người mang danh hiệu kẻ mạnh nhất thế giới luân hồi. Sở Hạo yên lặng gỡ kính xuống. Không biết vì sao, đứng trước mặt Trịnh Xá, hắn không thể sử dụng trạng thái thượng đế được. Vừa rồi chỉ mơ mơ hồ hồ một chút đã bị thứ gì đó quấy nhiễu. Đặc biệt là lúc gã đội trưởng Trung Châu đội lộ ra một mặt khác đầy sắc bén, khí thế đâm thẳng trời cao, mà hắn thì bị đẩy ra khỏi trạng thái thượng đế. Dường như chung quanh gã nam nhân kia không cho phép một thượng đế khác cùng tồn tại. Hơn nữa hắn nói không cần phải đưa ra những lựa chọn đau đớn, có thể tùy tâm sở dục vậy ư? đây không phải là mộng tưởng mà Sở Hạo vẫn luôn theo đuổi hay sao? Sở Hiên là ai? Sở Hạo đột nhiên hỏi. Trịnh Xá lúc này cũng đã thu hồi khí thế như biển rộng của mình, mà quả thật vừa rồi, khi khí thế bùng phát thực sự đã chọc thủng tầng mây trên trời, ánh sáng ấm áp trải dài trên vùng đất kim loại đổ nát. Quanh minh khiến dân chúng vui sướng hoan hô không ngừng, động tác tìm kiếm càng thêm chăm chú. Ngươi không phải Sở Hiên, cũng không phải cờ lộn của hắn. Ngươi có cảm xúc riêng, hơn nữa thần thái và bản chất cũng không giống. Ngươi quả nhiên không phải Sở Hiên. Trịnh Xá ngồi xuống, giọng nói của hắn mang theo chút đắng chát. Sở Hạo vẫn hết sức thản nhiên, ngay từ đầu ta đã nói rồi, ta là đội trưởng Bắc Băng Châu đội, Sở Hạo. Từ trước tới nay, ta chưa từng nghe thấy cái tên Sở Hiên, nhưng hẳn người đó có quan hệ với ta, thậm chí hai bên dây dưa cực sâu. Nếu có thể, hy vọng ngươi kể cho ta nghe chuyện về Sở Hiên. Trịnh Xá gãi gãi đầu, hắn liếc nhìn hai người Lâm Tuấn Thiên một lát rồi mới nói, "Được thôi, ta hiện tại cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, mà Bắc Băng Châu đội sao? Ta còn thiếu nợ đội các ngươi một phần. Tức là lúc ấy không cứu kịp, thôi thì đã nợ vậy trả cho các ngươi chút lợi tức vậy. Đi thôi, chỗ này phóng xạ quá nặng, những người thường kia cư ở đây mãi thì không tốt. Ta nếu như đã đáp ứng cứu bọn họ vậy tiễn Phật tiễn tới tận Tây Thiên. Trước tiên rời khỏi đây đã, sau đó ta sẽ phế tất cả mạng lưới sở cải nẹt ở châu Mỹ. Hẳn như vậy cũng coi là cứu trợ bọn họ nhỉ?" Dứt lời, Trịnh Xá đứng lên đi về phía người dân bên ngoài. Sở Hạo đông nhiên mở miệng, "Khoan đã, làm thế tuy cứu được bọn họ nhưng lại không thể giải quyết triệt để vấn đề của thế giới này. Ngươi, Trung Châu đội các ngươi cũng muốn cứu thế sao? Nếu vậy, ta sẽ giúp các ngươi tiêu diệt sở cải nẹt triệt để. Vì sống sót, có thể làm dơ bẩn hai tay không? Vậy thì, vì sống sót, có thể làm dơ bẩn trái tim không?" Quyển 7 chương 9, giao dịch. Sở Hạo nghe nhiều nói ít, kết hợp những gì thu được từ mấy người Trịnh Xá và dân chúng bên ngoài, lượng thông tin hắn thu được trong vài giờ ngắn ngủi ấy còn nhiều hơn tất cả những gì có được trong mấy bộ phim trước. Cũng không biết là do Trung Châu đội thực sự thừa nhận Sở Hạo hay chẳng qua chỉ là bọn họ tự tin vào bản thân nên rất nhiều thứ đều trực tiếp nói thẳng chứ không cần che che giấu giấu hay nói vòng ẩn dụ gì cả. Quá trình Trung Châu đội phát triển được kể lại dựa theo trí nhớ của Trịnh Xá, tính từ bộ phim đầu tiên hắn tham gia, mà nó cũng là bắt đầu của thế hệ luân hồi thứ nhất. Như những gì gã kia kể, thì trước hắn cũng có những vị tiền bối khác, song trải qua vài lần chiến thì liền tử thương thảm trọng, chết gần hết. Cho nên cách nói trên cũng chẳng sai. Trung Châu đội khi đó so với bây giờ thì yếu hơn nhiều, quả thực khó mà đưa lên bàn cân được. Trịnh Xá không khỏi cảm thán bồi hồi. Hắn lúc này đang ở trong một sơn cốc cách ba người Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc, Sở Hạo chừng mấy văn thước. Nơi này là địa điểm tiếp tế nhiên liệu cho quân đoàn robot sở cải nẹt nên nó tập trung đủ loại dầu thô, đá năng lượng, thậm chí có cả nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, sở cải nẹt còn xây dựng vài khu sản xuất lương thực dành cho nhân loại. Đối tượng phục vụ của chúng chắc là những tù nhân loại người bị sở cải nẹt bắt. Tìm ra được chỗ ấy cũng là nhờ Sở Hạo mò mẫm hồi lâu trong phế tích tổng bộ sở cải nẹt New York, cuối cùng phát hiện một chiếc máy tính chủ cỡ lớn được bảo tồn khá đầy đủ. Sau khi Trịnh Xá phất tay lôi nó lên, bọn họ sửa chữa một lát liền khởi động được. Về phần hơn vạn tù nhân loại người vừa được giải thoát, trong số họ cũng có rất nhiều nhân viên kỹ thuật, lại thêm số tờ mỹ nạ tỏ hình xe cộ bị Trịnh Xá dỡ bỏ vũ khí cùng hệ thống trí năng, đoàn người cải tạo chúng thành những phương tiện vận tải. 10 giờ sáng cùng ngày, một đoàn xe lớn mang theo mọi người khởi hành rời khỏi khu tổng bộ rách nát New York ấy. Trên đường đi, Sở Hạo tiếp tục hì hục phá giải các đoạn mã bảo mật của chiếc máy tính chủ kia, kết quả là hắn thu được rất nhiều thông tin chứng minh cho những gì bản thân suy luận lúc trước. Về sau, dưới sự chỉ huy của Trịnh Xá, đoàn người thẳng một đường chạy tới tòa sơn cốc năng lượng. Tiếp đến tất nhiên là thời khắc Trịnh Xá biểu diễn rồi. Xuất hiện trước mặt hắn, mười mấy chiếc phi thuyền cỡ lớn hùng hùng hổ hổ lao lên xong lại bị Trịnh Xá coi như rồi nhặng, mỗi cái vua xuống là một chiếc nằm bẹp dí trên mặt đất. Còn về phần đại quân robot, cách không quyền vừa ra là cả đám ngã rạp, quang cảnh lập tức thoáng đãng hẳn. Mọi người chứng kiến cảnh ấy mà cứ ngỡ mình đang xem phim. Một đường tiến thẳng, ngoại trừ kiến trúc cùng nhà xưởng được Sở Hạo xin cho nên thoát, tất cả hệ thống phòng thủ đều bị gỡ xuống. Cũng bởi vậy mà Trịnh Xá mới cách nhóm Sở Hạo mấy vài mét, cơ mà tiếng nói thì vẫn truyền tới như thể hắn đang đứng ngay cạnh. Ta cùng Trung Châu đội trải qua lột xác lần thứ nhất ở rẽ xi đèn đệ vực 2, cả đoàn gần như bị diệt, chỉ mình ta sống sót. Ta lúc đó vô cùng tuyệt vọng đau khổ, trong đầu chỉ còn ý niệm duy nhất là phải phục sinh mọi người, hơn nữa phải trở thành cường giả mạnh nhất, phải nắm giữ sức mạnh đủ để bảo vệ đồng đội, cuối cùng cùng nhau trở lại thế giới thực. Hơn bạn dân thường được bố trí tại một đại sảnh nằm trong sân cốc, bọn họ trải qua bữa cơm trưa no đủ đầu tiên trong đời ở đây. Đám người máy phòng vệ xung quanh đã sớm bị quét sạch, hơn nữa thông qua các kho hàng tồn trữ vật tư, bọn họ tìm thấy rất nhiều thức ăn đóng hộp, trong đó thậm chí nhiều thứ được bảo tồn từ mười mấy năm trước. Đồ ăn thôi thì đủ loại, rau quả, thịt hà, ngũ cốc, cái gì cũng có. Với số lương thực này, tất cả mọi người đều có thể duy trì cuộc sống trong một thời gian rất dài. Đây quả thực là một bữa tiệc phong phú điên cuồng, mà những người tham gia thì cứ ngỡ mình đang trong động. Tỷ lệ thanh niên trên dưới 20 tuổi chiếm phần lớn, người hơn 30 chỉ chừng 1%. Về phần lão nhân 50 tuổi thì càng thưa thớt không có mấy. Nói cách khác, những người ở đây đại đa số đều sinh sau ngày phán xét, bọn họ chưa từng được hưởng những ngày tháng bình yên của xã hội cũ, từ nhỏ đến lớn ăn bữa nay no bữa mai, trốn đông núp tây. Tuy rằng sớm quen với những kỹ năng sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt nhưng trí nhớ về một thế giới hòa bình hạnh phúc chỉ là một con số không tròn chính. Nhưng giờ khắc này, bọn họ lại đang được sống trong một đại sảnh an toàn sáng ngời với đồ ăn phong phú nhét cho đầy bụng. Hết thảy đều khiến mọi người hưng phấn la hét. Còn đối với những lão nhân từng trải qua ngày phán xét thì lại càng lệ rơi đầy mặt. Trước ngày phán xét, bọn họ đa số đều có những mái ấm hạnh phúc của riêng mình, nhưng chỉ sau một đêm, nhân loại đang đứng trên đỉnh thế giới lại bị đẩy xuống vực sâu, trở thành con mồi cho đám robot đầu đầu cũng có. Ăn, mặc, ở, thậm chí quyền sinh tồn cũng không được bảo vệ. Nhiều người tinh thần yếu ớt đã lựa chọn từ bỏ chính sinh mệnh mình. Tỷ lệ tự tử vô cùng cao. Mà đối với những người còn lại thì bọn họ phải khổ sở trèo chống sống qua ngày, số ít lựa chọn phản kháng, từ đó lập lên quân cách mạng. Những lao nhân kia tất nhiên chẳng phải quân kháng chiến, bọn họ chỉ là những người đang cố sống những ngày tạm bợ, nhưng trong tiềm thức thì luôn mơ về cái thời yên bình trước đây. Suốt 20 năm rẽ rủa nơi địa ngục tàn khốc, cuối cùng cũng có một ngày được sống dưới một mái nhà an toàn, đồ ăn nế hề. Tiếng ngấc nghẹn ngào hòa chung với âm thanh hưng phấn rạng rỡ. Tiếp đó, ta quay lại theo mồm Mỹ để đảo quyển sách thần dạ lên, nhờ nó mới hồi sinh được từng người một. Mà người đầu tiên trong đó chính là Sở Hiên. Ngồi tụ lại tại một góc đại sảnh, mấy người Trịnh Xá, Sở Hạo đang vừa ăn đồ hộp vừa tiếp tục câu chuyện lúc trước. Khi nhắc đến theo mồm Mỹ cùng quyển sách có thể hồi sinh đồng đội, ánh mắt Sở Hạo thoáng chấn động, cả người khẽ run. Hắn âm thầm khắc sâu chi tiết ấy vào trong tâm. Vì có thể thủ hộ tín niệm bản thân, ta bắt đầu làm hết những gì có thể để trở nên mạnh mẽ hơn, từ bạo tạc, hủy diệt cho đến chiêu thức tối hậu mạnh mẽ nhất, ta từng bước đi tới đỉnh phong của thế giới luân hồi. Mà trong quá trình này, tình cảm gắn kết giữa ta và các đồng đội càng thêm thắt chặt. Chúng ta là những chiến hữu sinh tử, cùng nhau kề vai sát cánh đưa chúng châu đội tới dần với ngôi vị mạnh nhất thế giới luân hồi. Mặc dù chỉ là nghe kể lại, nhưng qua những câu chuyện đó, trong đầu Sở Hạo dần hiện lên hình ảnh một gã nam tử lãnh khốc vô tình, không biết đến tình cảm giác là gì. Tính toán cùng bố cục của gã đó vô cùng kinh khủng cũng cực kỳ chính xác, ngay cả chỗ sâu nhất của nhân tâm cũng bị hắn nhìn thấu, từ đó tiến hành những hồi đánh bạc kinh thiên. Gã Sở Hiên đó, cuối cùng là trận chiến kết thúc thế giới luân hồi lần thứ nhất. Trung Châu đội bọn ta thành công trong việc kích bại ác ma đội, mà ta thì cũng chiến thắng cờ lộn của chính ta. Song để hoàn thành điều đó, đồng đội của ta hy sinh gần hết. Cho nên ta cố tình không kết thúc trận chiến cuối cùng đó là để đợi cơ hội hồi sinh bọn họ lần thứ hai. Ta vẫn một mực tìm kiếm manh mối của chuyện này, và đó cũng là điều hiện tại ta muốn nhờ cậu. Hy vọng cậu có thể dùng trí tuệ của mình, giúp bọn ta phân tích một chút. Vì sao chủ thần mãi không cho bọn ta tiến vào Nãn Nị ạ? Sở Hạo nghe xong không khỏi trầm tư, hồi lâu sau hắn mới đột nhiên hỏi, nói như vậy thì có phải tôi và người tên Sở Hiên kia, trừ việc anh ấy không có tình cảm hay cảm giác thì dung mạo rất giống nhau phải không? Trịnh Xá gật đầu, đúng vậy. À, còn một điểm nữa ta thấy cậu khác với Sở Hiên, rất khó giải thích, đại loại là linh hồn, không còn sâu sắc hơn, là ánh sáng tâm linh. Cơ mà nói thật, thực lực cậu quá yếu, ta có giải thích cậu cũng không hiểu. Sở Hạo nhẹ gật đầu lẩm bẩm, tôi cũng có thể giới thiệu đại khái lai lịch của mình cho các anh nghe. Tôi được sinh ra từ một đoạn gen chứ không phải theo cách tự nhiên. So với Sở Hiên trong câu chuyện của anh thì xuất thân của chúng tôi khá giống nhau. Cho nên tôi đoán, bản thân mình có quan hệ với cờ lộn Sở Hiên đối thủ của các anh trong trận chiến cuối cùng, hoặc là Sở Hiên ở căn cứ Long Ẩn, nhưng xem chừng khả năng thứ hai rất nhỏ. Ba người Trung Châu đội liếc nhìn nhau, Trịnh Xá gật gật đầu, thì ra là vậy, cờ lộn Sở Hiên, không biết tên đó đang ẩn núp trong bóng tối để tính toán cái gì, nhưng nhất định phải cẩn thận gã đó. Hắn cùng đẳng cấp với Sở Hiên, rất khủng bố. Sở Hạo tất nhiên biết cờ lộn Sở Hiên khủng bố cỡ nào. Nếu như coi cờ ít là tên viết tắt của một người nào đấy, thì hẳn đó là Sở Hiên hai tổ chức đó đều do gã này sáng lập sau trận chiến cuối cùng, hơn nữa còn góp nhặt gen của người từng là kẻ mạnh nhất thế giới luân hồi cờ lộn Trịnh Xá, để thành lập một đội quân đáng sợ. Thực lực như vậy, chỉ sợ Trung Châu đội gặp phải cũng sẽ bị bao phủ. Chẳng qua chuyện đó để sau, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là phải cùng Trung Châu đội tiến hành trao đổi, mượn lực lượng bọn họ diệt trừ tận gốc Sở Cải Nét. Chúng ta giao dịch đi, Trung Châu đội. Thứ nhất, tôi không tín nhiệm các anh. Những gì anh vừa kể, tôi chỉ có thể tin 7 phần, còn lại thì phải tự mình nghiệm chứng. Thứ hai, tôi có một đội viên chết trong tay các anh. Có lẽ các anh không nhớ, nhưng trong Sở Cải Lìn, bởi vì thực lực các anh quá cường đại nên đã lan đến chúng tôi, khiến một đội viên hy sinh. Cho nên, trước khi tôi phục sinh được cô ấy, tôi sẽ vẫn giữ cách nhìn của mình đối với các anh. Nhưng mà thế giới này cần lực lượng của các anh. Mà tôi thì không có đủ sức mạnh để hoàn thành kế hoạch của mình. Vì vậy, tôi hy vọng có tiến hành một giao dịch. Các anh thực hiện theo kế hoạch của tôi, giải quyết triệt để Sở Cải Nẹt để cứu lấy thế giới này, cứu lấy cái thế giới tôi đã hại khổ. Điều này cũng giúp tôi tự cứu rỗi bản thân mình, cho tôi lý do để tiếp tục sống. Đổi lại, tôi sẽ nói cho các anh biết cách đi vào thế giới Nạn Nị ạ. Sở Hạo nghe nhiều nói ít, kết hợp những gì thu được từ mấy người Trịnh Xá và dân chúng bên ngoài, lượng thông tin hắn thu được trong vài giờ ngắn ngủi ấy còn nhiều hơn tất cả những gì có được trong mấy bộ phim trước. Cũng không biết là do Trung Châu đội thực sự thừa nhận Sở Hạo hay chẳng qua chỉ là bọn họ tự tin vào bản thân nên rất nhiều thứ đều trực tiếp nói thẳng chứ không cần che che giấu giấu hay nói vòng ẩn dụ gì cả. Quá trình Trung Châu đội phát triển được kể lại dựa theo trí nhớ của Trịnh Xá, tính từ bộ phim đầu tiên hắn tham gia, mà nó cũng là bắt đầu của thế hệ luân hồi thứ nhất. Như những gì gã kia kể, thì trước hắn cũng có những vị tiền bối khác, song trải qua vài lần chiến thì liền tử thương thảm trọng, chết gần hết. Cho nên cách nói trên cũng chẳng sai. Trung Châu đội khi đó so với bây giờ thì yếu hơn nhiều, quả thực khó mà đưa lên bàn cân được. Trịnh Xá không khỏi cảm thán bồi hồi. Hắn lúc này đang ở trong một sơn cốc cách ba người Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc, Sở Hạo chừng mấy ba thước. Nơi này là địa điểm tiếp tế nhiên liệu cho quân đoàn robot Sở Cải Nẹt nên nó tập trung đủ loại dầu thô, đá năng lượng, thậm chí có cả nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, Sở Cải Nẹt còn xây dựng vài khu sản xuất lương thực dành cho nhân loại. Đối tượng phục vụ của chúng chắc là những tù nhân loại người bị Sở Cải Nẹt bắt. Tìm ra được chỗ ấy cũng là nhờ Sở Hạo mò mẫm hồi lâu trong phế tích tổng bộ Sở Cải Nẹt New York, cuối cùng phát hiện một chiếc máy tính chủ cỡ lớn được bảo tồn khá đầy đủ. Sau khi Trịnh Xá phất tay lôi nó lên, bọn họ sửa chữa một lát liền khởi động được. Về phần hơn vạn tù nhân loại người vừa được giải thoát, trong số họ cũng có rất nhiều nhân viên kỹ thuật, lại thêm số tờ mỹ nạ tỏ hình xe cộ bị Trịnh Xá dỡ bỏ vũ khí cùng hệ thống trí năng, đoàn người cải tạo chúng thành những phương tiện vận tải. 10 giờ sáng cùng ngày, một đoàn xe lớn mang theo mọi người khởi hành rời khỏi khu tổng bộ rách nát liệu do ấy. Trên đường đi, Sở Hạo tiếp tục hì hục phá giải các đoạn mã bảo mật của chiếc máy tính chủ kia, kết quả là hắn thu được rất nhiều thông tin chứng minh cho những gì bản thân suy luận lúc trước. Về sau, dưới sự chỉ huy của Trịnh Xá, đoàn người thẳng một đường chạy tới tòa sơn cốc năng lượng. Tiếp đến tất nhiên là thời khắc Trịnh Xá biểu diễn rồi. Xuất hiện trước mặt hắn, mười mấy chiếc phi thuyền cỡ lớn hùng hùng hổ hổ lao lên xong lại bị Trịnh Xá coi như rồi nhặng, mỗi cái vua xuống là một chiếc nằm bẹp dí trên mặt đất. Còn về phần đại quân robot, cách không quyền vừa ra là cả đám ngã rạp, quang cảnh lập tức thoáng đãng hẳn. Mọi người chứng kiến cảnh ấy mà cứ ngỡ mình đang xem phim. Một đường tiến thẳng, ngoại trừ kiến trúc cùng nhà xưởng được Sở Hạo xin cho nên thoát, tất cả hệ thống phòng thủ đều bị gỡ xuống. Cũng bởi vậy mà Trịnh Xá mới cách nhóm Sở Hạo mấy vài mét, cơ mà tiếng nói thì vẫn truyền tới như thể hắn đang đứng ngay cạnh. "Ờ, ta cùng Trung Châu đội trải qua lộ sắc lần thứ nhất ở rẽ xi đèn lệ vực 2, cả đoàn gần như bị diệt, chỉ mình ta sống sót. Ta lúc đó vô cùng tuyệt vọng đau khổ, trong đầu chỉ còn ý niệm duy nhất là phải phục sinh mọi người, hơn nữa phải trở thành cường giả mạnh nhất, phải nắm giữ sức mạnh đủ để bảo vệ đồng đội, cuối cùng cùng nhau trở lại thế giới thực." Hơn bạn dân thường được bố trí tại một đại sảnh nằm trong sân cốc, bọn họ trải qua bữa cơm trưa no đủ đầu tiên trong đời ở đây. Đám người máy phòng vệ xung quanh đã sớm bị quét sạch, hơn nữa thông qua các kho hàng tồn trữ vật tư, bọn họ tìm thấy rất nhiều thức ăn đóng hộp, trong đó thậm chí nhiều thứ được bảo tồn từ mười mấy năm trước. Đồ ăn thôi thì đủ loại, rau quả, thịt hạ, ngũ cốc, cái gì cũng có. Với số lương thực này, tất cả mọi người đều có thể duy trì cuộc sống trong một thời gian rất dài. Đây quả thực là một bữa tiệc phong phú điên cuồng, mà những người tham gia thì cứ ngỡ mình đang trong động. Tỷ lệ thanh niên trên dưới 20 tuổi chiếm phần lớn, người hơn 30 chỉ chừng 1%. Về phần lão nhân 50 tuổi thì càng thưa thớt không có mấy. Nói cách khác, những người ở đây đại đa số đều sinh sau ngày phán xét, bọn họ chưa từng được hưởng những ngày tháng bình yên của xã hội cũ, từ nhỏ đến lớn ăn bữa nay no bữa mai, trốn đông núp tây. Tuy rằng sớm quen với những kỹ năng sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt nhưng trí nhớ về một thế giới hòa bình hạnh phúc chỉ là một con số không tròn chính. Nhưng giờ khắc này, bọn họ lại đang được sống trong một đại sảnh an toàn sáng ngời với đồ ăn phong phú nhét cho đầy bụng. Hết thảy đều khiến mọi người hưng phấn la hét. Còn đối với những lão nhân từng trải qua ngày phán xét thì lại càng lệ rơi đầy mặt. Trước ngày phán xét, bọn họ đa số đều có những mái ấm hạnh phúc của riêng mình, nhưng chỉ sau một đêm, nhân loại đang đứng trên đỉnh thế giới lại bị đẩy xuống vực sâu, trở thành con mồi cho đám robot đầu đầu cũng có. Ăn, mặc, ở, thậm chí quyền sinh tồn cũng không được bảo vệ. Nhiều người tinh thần yếu ớt đã lựa chọn từ bỏ chính sinh mệnh mình. Tỷ lệ tự tử vô cùng cao. Mà đối với những người còn lại thì bọn họ phải khổ sở trèo chống sống qua ngày, số ít lựa chọn phản kháng, từ đó lập lên quân cách mạng. Những lao nhân kia tất nhiên chẳng phải quân kháng chiến, bọn họ chỉ là những người đang cố sống những ngày tạm bợ, nhưng trong tiềm thức thì luôn mơ về cái thời yên bình trước đây. Suốt 20 năm rẽ rủa nơi địa ngục tàn khốc, cuối cùng cũng có một ngày được sống dưới một mái nhà an toàn, đồ ăn nế hề. Tiếng nấc nghẹn ngào hòa chung với âm thanh hưng phấn rạng rỡ. Tiếp đó, ta quay lại theo mụ mỹ để đảo quyển sách thần dạ lên, nhờ nó mới hồi sinh được từng người một. Mà người đầu tiên trong đó chính là Sở Hiên. Ngồi tụ lại tại một góc đại sảnh, mấy người Trịnh Xá, Sở Hạo đang vừa ăn đồ hộp vừa tiếp tục câu chuyện lúc trước. Khi nhắc đến theo mụ mỹ cùng quyển sách có thể hồi sinh đồng đội, ánh mắt Sở Hạo thoáng chấn động, cả người khẽ run. Hắn âm thầm khắc sâu chi tiết ấy vào trong tâm. Vì có thể thủ hộ tín niệm bản thân, ta bắt đầu làm hết những gì có thể để trở nên mạnh mẽ hơn, từ bạo tạc, hủy diệt cho đến chiêu thức tối hậu mạnh mẽ nhất, ta từng bước đi tới đỉnh phong của thế giới luân hồi. Mà trong quá trình này, tình cảm gắn kết giữa ta và các đồng đội càng thêm thắt chặt. Chúng ta là những chiến hữu sinh tử, cùng nhau kề vai sát cánh đưa Trung Châu đội tới dần với ngôi vị mạnh nhất thế giới luân hồi. Mặc dù chỉ là nghe kể lại, nhưng qua những câu chuyện đó, trong đầu Sở Hạo dần hiện lên hình ảnh một gã nam tử lãnh khốc vô tình, không biết đến tình cảm, cảm giác là gì. Tính toán cùng bố cục của gã đó vô cùng kinh khủng cũng cực kỳ chính xác, ngay cả chỗ sâu nhất của nhân tâm cũng bị hắn nhìn thấu, từ đó tiến hành những hồi đánh bạc kinh thiên. Gã Sở Hiên đó, cuối cùng là trận chiến kết thúc thế giới luân hồi lần thứ nhất. Trung Châu đội bọn ta thành công trong việc kích bại ác ma đội, mà ta thì cũng chiến thắng cờ lộn của chính ta. Song để hoàn thành điều đó, đồng đội của ta hy sinh gần hết, cho nên ta cố tình không kết thúc trận chiến cuối cùng đó là để đợi cơ hội hồi sinh bọn họ lần thứ hai. Ta vẫn một mực tìm kiếm manh mối của chuyện này, và đó cũng là điều hiện tại ta muốn nhờ cậu. Hy vọng cậu có thể dùng trí tuệ của mình, giúp bọn ta phân tích một chút. Vì sao chủ thần mãi không cho bọn ta tiến vào nạn nị ạ? Sở Hạo nghe xong không khỏi trầm tư, hồi lâu sau hắn mới đột nhiên hỏi, nói như vậy thì có phải tôi và người tên Sở Hiên kia, trừ việc anh ấy không có tình cảm hay cảm giác thì dung mạo rất giống nhau phải không? Trịnh Xá gật đầu, đúng vậy. À, còn một điểm nữa ta thấy cậu khác với Sở Hiên, rất khó giải thích, đại loại là linh hồn, không còn sâu sắc hơn, là ánh sáng tâm linh. Cơ mà nói thật, thực lực cậu quá yếu, ta có giải thích cậu cũng không hiểu. Sở Hạo nhẹ gật đầu lẩm bẩm, tôi cũng có thể giới thiệu đại khái lai lịch của mình cho các anh nghe. Tôi được sinh ra từ một đoạn gen chứ không phải theo cách tự nhiên. So với Sở Hiên trong câu chuyện của anh thì xuất thân của chúng tôi khá giống nhau. Cho nên tôi đoán, bản thân mình có quan hệ với cờ lộn Sở Hiên đối thủ của các anh trong trận chiến cuối cùng, hoặc là Sở Hiên ở căn cứ Long Ẩn, nhưng xem chừng khả năng thứ hai rất nhỏ. Ba người Trung Châu đội liếc nhìn nhau, Trịnh Xá gật gật đầu, thì ra là vậy, cờ lộn Sở Hiên, không biết tên đó đang ẩn nút trong bóng tối để tính toán cái gì, nhưng nhất định phải cẩn thận gã đó. Hắn cùng đẳng cấp với Sở Hiên, rất khủng bố. Sở Hạo tất nhiên biết cờ lộn Sở Hiên khủng bố cỡ nào. Nếu như coi cờ ít là tên viết tắt của một người nào đấy, thì hẳn đó là Sở Hiên hai tổ chức đó đều do gã này sáng lập sau trận chiến cuối cùng, hơn nữa còn góp nhặt gen của người từng là kẻ mạnh nhất thế giới luân hồi cờ lộn Trịnh Xá, để thành lập một đội quân đáng sợ. Thực lực như vậy, chỉ sợ Trung Châu đội gặp phải cũng sẽ bị bao phủ. Chẳng qua chuyện đó để sau, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là phải cùng Trung Châu đội tiến hành trao đổi, mượn lực lượng bọn họ diệt trừ tận gốc Sở Cải Nẹt. Chúng ta giao dịch đi, Trung Châu đội. Thứ nhất, tôi không tín nhiệm các anh. Những gì anh vừa kể, tôi chỉ có thể tin 7 phần, còn lại thì phải tự mình nghiệm chứng. Thứ hai, tôi có một đội viên chết trong tay các anh. Có lẽ các anh không nhớ, nhưng trong sở cái lìn, bởi vì thực lực các anh quá cường đại nên đã lan đến chúng tôi, khiến một đội viên hy sinh. Cho nên, trước khi tôi phục sinh được cô ấy, tôi sẽ vẫn giữ cách nhìn của mình đối với các anh. Nhưng mà thế giới này cần lực lượng của các anh. Mà tôi thì không có đủ sức mạnh để hoàn thành kế hoạch của mình. Vì vậy, tôi hy vọng có tiến hành một giao dịch. Các anh thực hiện theo kế hoạch của tôi, giải quyết triệt để sở cái nẹt để cứu lấy thế giới này, cứu lấy cái thế giới tôi đã hại khổ. Điều này cũng giúp tôi tự cứu rỗi bản thân mình, cho tôi lý do để tiếp tục sống. Đổi lại, tôi sẽ nói cho các anh biết cách đi vào thế giới nạn nị ạ. Sơ Hiên, có phiên âm là Sehơi Đùn. Quyền 7 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, giác ngộ. Trịnh Xá cả kinh nhất thời bối rối cuống hết cả lên. Một cường giả siêu cấp như hắn, tố chất tâm lý sao có thể yếu ớt như vậy được, chẳng qua những gì Sở Hạo nói đã chạm đến chấp niệm xấu nhất. Hoàn thành thì một bước thiên đường, nhưng nếu thấy bại liền xuống thẳng địa ngục, tất nhiên hắn phải khẩn trương rồi. Tiến vào thế giới nạn nị ạ, hồi sinh những đồng đội đã mất, đây chính là mộng tưởng cùng truy cầu của Trịnh Xá từ trước tới nay. Vì thực hiện tâm nguyện đó, hắn thậm chí không tiếc tính mạng, dù gặp phải đối thủ cường đại cỡ nào cũng quyết tử chiến đến cùng. Nhưng mà, quá khó. Sau sự kiện ở Rẽ Xí Đèn Đệ Vĩ Ba, Trung Châu đội từng tham gia khá nhiều lần đoàn chiến, cùng với đó bọn họ biết thêm những đội ngũ mới. Chẳng hạn như lần kết thúc thế hệ thứ hai, hắn phải đánh vỡ đại lục thì mới tiêu diệt được tất cả số bào tử chủng tộc đang ký sinh trong người các đội khác. Song trước đó, hắn từng tiến hành trao đổi với họ, nhưng mong tìm được cách tiến vào thế giới nạn nị ạ, vậy mà chẳng có ai từng nghe tới nơi đó. Cẩn thận ngẫm lại, suốt ba thế hệ luân hồi với rất nhiều tiểu đội khác nhau, cũng chỉ mình tiên thần đội của Adam, La Ứng Long là từng đi qua nạn nị ạ. Từ đó có thể thấy, đây là một thế giới cực kỳ đặc biệt, giống như thuộc sân vậy. Cho nên, khi Trịnh Xá nói nhờ Sở Hạo giúp họ phân tích, ý muốn nhằm vào tình hình hiện tại, tương lai Trung Châu đội nên phát triển thế nào, cùng với những gì cần làm ở bộ phim này chứ chưa bao giờ hắn từng nghĩ có thể thu được đầu mối tiến vào nạn nị ạ từ đối phương. Nhưng giờ khắc này, hay là tên kia thuận miệng nói bừa? Hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng chiến lực của Trung Châu đội. Lâm Tuấn Thiên hoài nghi hỏi. Trịnh Xá lắc đầu, không, ta không cảm thấy hắn do dự chút nào cả. Cho nên, hoặc là hắn nói thật, hoặc là hắn sở hữu kỹ năng giống Sở Hiên, tín nhiệm lực. Dù sự việc là giả, nhưng bằng lòng tin tuyệt đối vẫn có thể biến nó thành thật, nếu thế thì ta bị lừa cũng không an. Lưu Úc bấy giờ cũng xem bảo, thế chẳng lẽ hắn thật sự biết cách đi vào thế giới nạ nhỉ à sao? Nghe thấy lời này, tấm hợp kim dưới chân Trịnh Xá đột nhiên chuyển tới tiếng rắc giòn vang, vô số khe nứt lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng tỏa ra bốn phía. Nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, Trịnh Xá rất nhanh đã ổn định được tâm tình. Hắn nở nụ cười hãy náy với hai người Lâm Tuấn Thiên, tiếp đó chân khẽ dùng sức, các vết nứt trên tấm hợp kim từ từ dung hợp lại. Mặt đất khôi phục bộ dáng ban đầu. Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc thấy cảnh đó thì không hề vui mừng, ngược lại còn có vẻ hơi ưu sầu. Sắp áp chế không nổi rồi sao? Lâm Tuấn Thiên đi tới bên cạnh Trịnh Xá nhỏ giọng hỏi. Trịnh Xá khẽ gật đầu đưa bàn tay ra trước mặt, hắn nhẹ siết tay lại, không gian xung quanh liền vặn vẹo chớp động. Thấy thế, Trịnh Xá không khỏi thở dài, trong vòng 10 năm, ta chắc chắn thành thánh, nhưng đó cũng là lúc ta mất mạng. Vẫn còn chấp niệm, sao có thể thành thánh? Nếu trước thời điểm ấy mà chúng ta vẫn chưa thể tiến vào nạn nị ạ, vậy truyền thừa của Trung Châu đội đánh giao lại cho hai người vậy. Lưu Úc cười lớn đi tới bên cạnh Trịnh Xá, hắn kéo kéo tay gã vui vẻ nói, sao có thể như vậy được? Thời gian 10 năm rất dài, chúng ta sẽ gặp rất nhiều thế giới phim kinh dị. Trải qua ngần ấy bộ, chẳng lẽ Trịnh ca không tới được nạn nị ạ hay sao? Cớ luận của anh thật đúng là giàu hạn. Trịnh Xá cười hặc hặc, xoa đầu Lưu Úc, đúng vậy, tên đó rất giàu hạn. Nhưng đã nhận lấy lợi ích của thân phận nhân vật chính, vậy Trung Châu đội gánh thêm chút trách nhiệm thì đã sao? Chúng ta đã bao giờ e ngại khó khăn vất vả chứ, dù lại đưa tới một hồi trận chiến cuối cùng thì thế nào? Thái Thản Tổ, Trung Tổng Mẫu, Thiên Nhân Sư, số thánh nhân ta chiến cũng đâu phải còn số ít. Cùng lắm thì phá luôn chủ thần Trung Châu, dĩ lực chứng đạo, vậy tất nhiên có thể tiến vào nã nỉ ạ rồi. Trong âm thanh hào hùng của hắn, hai mắt Trịnh Xá dần dần mở mịt, cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn, ánh sáng bùng nổ, khí thanh bay lên, khí đục hạ xuống, thiên địa hóa phong thủy hỏa. Nói vậy nghĩa là chúng ta đạt thành ý kiến chung rồi hả? Sở Hạo thử co duỗi cánh tay máy của mình một chút, thấy nó không nhúc nhích được nữa thì thở dài buồn rầu gỡ xuống. Đang định mở nó ra điều chỉnh lại một chút, không ngờ Trịnh Xá đứng bên cạnh đã duỗi tay chạm vào người hắn, một cú cảm giác ôn lương đột nhiên chuyển tới. Đây là. Sở Hạo ngạc nhiên nhìn cánh tay mới thuần năng lượng mọc ra từ bả vai mình, cảm giác nó mang lại hoàn toàn giống thật, hơn nữa còn không khiến hắn thấy cơ thể có gì bất thường. Trịnh Xá cười cười, chẳng qua chỉ là chút diệu dụng nhỏ của chân nguyên, khá hữu dụng. Ác, một loại năng lượng có ích, nương tụ hòa quyện nó lại, sau đó thay đổi thành hình dạng mong muốn. Không có gì đặc biệt. Không, rất tuyệt. Sở Hạo không cười, hắn nhìn bàn tay mới một cách nghiêm túc, điều khiển năng lượng, tôi biết, nhưng không thể làm nó ổn định như vậy được. Đây không phải vật chất cụ thể, mà mức năng lượng trong vũ trụ thì luôn đi từ nơi cao xuống chỗ thấp. Bản thân cánh tay này cũng là một loại kỳ tích rồi. Trịnh Xá nhún vai không biết phải giải thích thế nào. Đây là một trong những tác dụng lớn nhất của ánh sáng tâm linh hắn luyện ra. So với kỳ tích trong lời Sở Hạo còn cao cấp hơn, bởi nó đã chạm đến quy tắc vũ trụ, là thần tích. Dù hàng tỷ sinh linh phấn đấu cả đời cũng không thể đạt đến cảnh giới ấy. Sở Hạo hạ cánh tay năng lượng xuống, lúc này hắn mới chăm chú nhìn Trịnh Xá, các anh đã đồng ý với đề nghị của tôi, vậy trước hết hãy nói cho tôi biết thực lực của các anh là gì. Phải hiểu rõ thực lực đồng đội mới có thể tiến hành bố cục. Trịnh Xá khẽ nhíu mày. Không đợi hắn lên tiếng, Sở Hạo đã nói tiếp, yên tâm, tôi biết chính xác cách đi tới thế giới nạn nị ạ, chỉ cần anh hoàn thành lời hứa của mình thì tôi cũng sẽ giữ lời. Chuyện này, anh không cần nghi ngờ. Trịnh Xá gãi đầu cười cười, kỳ thật không phải thế. Thật ra cậu muốn cứu thế giới này, giúp đỡ dân chúng, vậy cũng là phù hợp với bản ý của chúng tôi rồi. Dù cậu không yêu cầu, chỉ cần tôi đủ khả năng thì cũng sẽ làm thôi. Hiện giờ tự cậu lại đưa ra đề nghị trợ giúp chúng tôi cầu còn không được nữa là. Sở Hạo thoáng trầm mặc, lát sau mới mỉm cười, tôi vào trước là chủ, vậy đi, anh trước tiên hãy thể hiện thực lực của mình, ít nhất cũng phải khiến tôi hiểu được một chút. Kế hoạch giải cứu thế giới lúc trước tôi vạch ra không vấn đề gì, song do đánh giá sai chênh lệch thực lực giữa bản thân và Sở Cải Nẹt, dẫn đến. Tôi nghĩ hẳn các anh cũng biết, vì tôi mà ngày phán xét đến sớm mấy chục năm, chết oan không biết bao nhiêu người. Tôi. Trịnh Sa Yên lặng lắng nghe thanh âm ngày càng nặng nề, ngày càng tự trách của Sở Hạo, hồi lâu sau hắn bỗng nhiên lên tiếng, cậu muốn sống sót hay là định chết sớm một chút? Sở Hạo lặng người, thần sắc nghiêm túc nhìn Trịnh Sa đáp, nếu có thể, tôi muốn sống sót. Tôi còn quá nhiều chuyện chưa hoàn thành, chẳng hạn như thân thế của tôi, đồng bọn, chiến hữu, thân nhân. Mà nếu được, tôi muốn cứu thế giới kia. Vậy sao? Vì tất cả những điều đó, cậu có thể làm dơ bẩn hai tay không? Trịnh Sa chăm chú hỏi. Sở Hạo cười khổ, tay của tôi sớm đã dơ bẩn rồi, bị chính tôi làm bẩn. Vì hoàn thành mục đích, tôi đã giết quá nhiều người vô tội. Vì có thể sống tiếp, tôi cũng phải từ bỏ, phải lựa nhiều quá nhiều người làm vật hy sinh. Vậy thì tôi đây. Vì tất cả những điều đó, cậu có thể làm dơ bẩn trái tim không? Trịnh Sa vươn tay ra nhẹ che đi hai mắt Sở Hạo, hắn không muốn nhìn thấy gương mặt ấy rơi nước mắt vì hãy nấy tuyệt vọng. Vô luận thế nào cũng không muốn thấy. Cậu bé, cậu còn non lắm. Trịnh Sa buông tay ra, quay lưng về phía Sở Hạo, cố gắng mạnh mẽ hơn, cố gắng sống sót. Cậu đã có giác dộ phải mạnh mẽ cùng sống sót rồi, nhưng vẫn chưa thể chèo chống được nó. Trước khi nghĩ cách cứu thế giới, vậy phải sống sót đã, còn sống thì mới có cơ hội trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức đủ để cứu thế giới. Nói bố cục của cậu đi. Tôi sẽ cho cậu biết tại sao tôi lại được xưng là cường giả mạnh nhất thế giới luân hồi. Cũng là để cho cậu biết, muốn hoàn thành niềm tin trong lòng thì cần bao nhiêu lực lượng bốn. Vậy nên cứ nói kế hoạch ra đi. Mặc kệ kẻ địch đang đợi phía trước là ai, dù hắn có là thần. Tôi cũng giết cho cậu xem. Quyền 7 chương 11, tìm ra nó. Chúng ta đều biết Sở Cải Nẹt thực sự không phải một chương trình máy tính thuần túy. Nó giống như một sinh vật sống ký sinh vào Internet, dù có phá hủy vật chủ thì thứ ấy vẫn tồn tại. Cho nên phe kháng chiến mới nghĩ đây là một loại virus có trí năng. Nhưng thực ra bọn họ đã nhầm. Tại căn cứ trong sân gốc, sau khi bố trí một vài nhân viên quản lý cùng sắp xếp chỗ trú ngụ cho dân chúng, Sở Hạo dẫn ba người Trung Châu đội tới căn phòng chiếu phim hắn vừa cải tạo. Ở nơi này, hắn bắt đầu đưa ra những bố cục của mình. Nói đến đây cũng phải nhắc lại, những quan niệm trước đây của Sở Hạo hẳn phải sửa lại, có lẽ Trung Châu đội thực sự bị người ta bôi đen, bọn họ là đội ngũ chính nghĩa giống như Đại Tây Châu đội và Nam Mỹ Châu đội, nhưng vì các tiểu đội khác đều nói những người đó xấu nên mới gây ra hiểu lầm. Trong chuyện này hẳn còn ẩn giấu bí mật gì đó, song dù vậy, hắn vẫn cho rằng Trung Châu đội rất có thể sẽ không khách khí với mình bởi thực lực song phương chênh lệch quá xa. Cự Long thì chẳng thể nào làm bạn với con kiến được. Cho nên, ngay từ đầu Sở Hạo đã định ra mối quan hệ giữa hắn và mấy người Trịnh Xá là giao dịch, nếu có bị đối xử lạnh nhạt thì cũng chẳng việc gì phải oán hận. Nhưng thật không ngờ là tất cả thành viên Trung Châu đội tựa hồ cực kỳ coi trọng hắn. Đặc biệt là khi nghe hắn phân tích lập luận, trong mắt họ còn ánh lên sự tôn kính. Cứ như vậy, ba người này ngoan ngoãn ngồi yên nghe hết những gì Sở Hạo nói, thấy hắn chợt dừng lại, Trịnh Xá lập tức lên tiếng, "Cậu tiếp tục đi. Chúng tôi chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đa năng như vậy, sắp xếp nhân sự, sửa chữa cải tạo máy móc, xong xuôi đâu đấy lại ngựa không dừng vó tiếp tục giảng giải bố cục cho chúng tôi. Những việc này quả thực khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc." "Hắc, nói sai rồi, chúng tôi không xin xỏ gì cậu đâu, nếu có thể xin cứ tiếp tục đi." "Quen thuộc là Sở Hiên sao? Hay là cớ lộn Sở Hiên?" Sở Hạo nhẹ gật đầu, xác nhận lại cảm giác lúc trước, Trung Châu đội hẳn không phải người xấu, chỉ là thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hắn vẫn không thể tín nhiệm một cách dễ dàng được. "Ừm, vậy tôi nói tiếp. Đầu tiên, từ chỗ căn cứ Sở Cải Nẹt lúc trước xác nhận được một tin tức, Sở Cải Nẹt thực sự tồn tại trên trục thời gian nên mới có thể phái người máy trở về, hơn nữa nó vẫn một mực muốn thay đổi lịch sử, song lần nào cũng thất bại. Còn như nội dung phim chúng ta đã biết thì bên trong ẩn chứa rất nhiều điểm đáng ngờ. Chẳng hạn như vì sao Sở Cải Nẹt lại cử về quá khứ ít người máy như vậy? Tại sao không đưa hẳn 10, 20 con có phải dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn không? Hơn nữa đã sắp xếp cho robot thâm nhập chính phủ nhiều như thế thì sao không ra lệnh cho bọn chúng đi giết dồn của nó? Trong tờ mỹ nạ tòa 4, Sở Cải Nẹt từ mặt nào cũng chiếm ưu thế áp đảo. Kỹ thuật, vật lực, tốc độ tiến hóa hơn xa loài người, trừ phi phe kháng chiến tìm được thứ gì đó khắc chế Sở Cải Nẹt và quân đoàn người máy của nó, bằng không kẻ thắng cuối cùng không thể là nhân loại. Thế nhưng kết cục của loạt phim này lại thật bất ngờ, Sở Cải Nẹt thua. Sở Hạo nói đến đây thì dừng lại một chút để mấy người Trịnh Xá kịp tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi. Hắn lại tiếp tục, nhưng nếu coi khoảng thời gian từ tớ mỹ nạ tò một đến khi Sở Cải Nẹt thất bại là một chục thời gian tuần hoàn liên tục, vậy có thể giải thích được mọi chuyện. Đồng thời, điều đó cũng cho thấy Sở Cải Nẹt là một dạng vật chất chứ không phải chương trình máy tính thuần túy, bằng không nó chẳng thể nào xuyên qua không thời gian được. Lấy một ví dụ đơn giản, Sở Cải Nẹt xuyên việt thẳng về những năm 80, 70, nhưng thời đó làm gì có internet, vậy nó biết làm sao bây giờ bởi thế, không quản nội dung phim gốc thế nào, nhưng ít nhất ở thế giới này, Sở Cải Nẹt có thực thể. Còn như tin đồn Sở Cải Nẹt tồn tại bên trong mạng internet, đó là giả thôi. Đã hiểu. Trịnh Xá một tay nắm lại đấm vào tay kia, cũng tức là chỉ cần phá hủy chủ thể của Sở Cải Nẹt thì sẽ cứu được thế giới. Nhưng làm sao mới tìm được nó đây? Đây chính là vấn đề của chúng ta. Song giết chủ thể không có nghĩa là đã thành công. Sở Hạo lắc lắc đầu, Sở Cải Nẹt là một tập hợp thể của vô số ý thức. Phá hủy được chủ thể, nhưng vẫn còn sót lại một vài cái ẩn nấp trong các khu căn cứ trên toàn thế giới cùng những sản phẩm nó tạo ra. Hơn nữa, khi chủ thể mất đi, một vòng luân hồi nữa sẽ lại bắt đầu. Cho nên việc làm của chúng ta chỉ cứu được những người hiện tại mà thôi, trừ phi công kích của anh có thể đột phá dòng thời gian, nếu không Sở Cải Nẹt vẫn sẽ giết hoài không chết. Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm được chủ thể của Sở Cải Nẹt đã. Độ khó rất lớn. Nói đến đây, Sở Hạo nhấn vài phím trên chiếc máy tính đặt trong phòng, hình chiếu thế giới lập tức hiện lên, cùng với đó là những quan điểm lớn nhỏ không đồng đều hầu như chiếm cứ toàn bộ lục địa. Đây là những căn cứ của Sở Cải Nẹt mà ta đã biết. Dựa vào sự sai khác của các tín hiệu internet, tôi lựa chọn ra những vị trí mà đối phương có thể đặt căn cứ, tổng cộng 462 cái. Sở Cải Nẹt mặc dù có thực thể nhưng muốn trao đổi tin tức thì vẫn phải thông qua tín hiệu. Chẳng qua hiện giờ khắp nơi đều là các tín hiệu ấy. Mọi căn cứ đều có, đại quan người máy có, thậm chí nơi hoang dã cũng có. Đây là phương pháp tự bảo vệ của Sở Cải Nẹt. Muốn tìm ra cái chủ thể kia, nói dễ rất dễ, mà khó cũng rất khó. Mấu chốt là xem chúng ta có thực lực này hay không mà thôi. Nói đến đây, Sở Hạo chỉ hướng Trịnh Xá, đây chính là nguyên nhân lúc trước tôi hỏi anh và hai vị đồng bạn thực lực tới cỡ nào đấy. Anh đã nói mặc kệ kế hoạch thế nào đều thực hiện được, vậy hay dùng cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất, dùng lực phá xảo y theo bản địa đồ này, đem tất cả căn cứ Sở Cải Nẹt và những nơi có khả năng hoàn toàn lộ bỏ. Các nơi phát ra tín hiệu cũng thanh lý bằng hết. Một khi hoàn thành thì nơi duy nhất còn phát ra tín hiệu chính là chỗ có chủ thể Sở Cải Nẹt. Độ khó khăn như thế, thực lực của các anh có đáp ứng được không? Trịnh Sa yên lặng nhìn vào màn hình, mấy giây sau mới lên tiếng hỏi, cậu còn bao nhiêu thời gian là phải trở về chủ thần không gian?
2 ngày.
Chính xác hơn là khoảng 1 ngày rưỡi.
Sở Hạo đáp.
Ok, cho tôi 1 ngày, tôi sẽ để cậu thấy một phần thực lực của Trung Châu đội. Trịnh Sa đứng lên thoáng cười hằng hặc, hắn quay về phái hai người Lâm Tuấn Thiên và Lữ Úc, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương, Nam Cực, Bắc Cực, ta bao hết. Nam Mỹ, Bắc Mỹ để hai cậu giải quyết. Từ giờ bắt đầu, 24 tiếng sau tập hợp lại đây, không vấn đề gì chứ? Lâm Tuấn Thiên, Lữ Úc thoáng liếc nhìn nhau, sau đó cùng nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn chăm chú của Sở Hạo, Trịnh Xá trực tiếp phá không mà đi. Còn Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc, mỗi người lấy ra một chiếc ván trượt màu xanh lá bay thẳng lên trời. Tiếp đó 10 phút sau, bắt đầu từ Châu Đại Dương, các quang điểm đại diện cho căn cứ của Sở Cải Nẹt lần lượt biến mất. Cùng lúc đó, khắp nơi trên Bắc Mỹ cũng một dạng như vậy. Không dừng ở đó, qua tiếp 10 mấy phút nữa, từ phía Thái Bình Dương chuyển tới từng hồi địa chấn. Lấy vùng biển đó làm trung tâm, hình dáng bề mặt trái đất bắt đầu thay đổi. Về phần Sở Hạo, nụ cười mỉm trên môi dần biến thành kinh ngạc, kinh hãi, cuối cùng chết lặng. Mẹ kiếp, có thực lực bậc này thì sớm nói ra đi, còn làm cái gì mà thanh với trả lý, trực tiếp tiêu diệt tất cả quân đoàn người máy trên địa cầu có phải tốt hơn không? Sở Hạo rất muốn mắng to câu này, vô cùng muốn. Đoạn này hơi tối nghĩa, nhưng ta đoán là Sở Cải Nẹt đã sớm xâm nhập vào chính phủ, muốn làm được thế thì phải xuất hiện trước thời điểm Terminator 1, vào khoảng thập niên 70.80. Sở Cải Nẹt là tập hợp thể của vô số ý thức, mỗi một người máy đều là Sở Cải Nẹt, vậy những người máy đó trở về quá khứ cũng có nghĩa là nó mang theo Sở Cải Nẹt tới thời gian đó. Loạn bàn như vậy vui vẻ. Quyển 7 chương 12, 24 giờ kỳ tích. Đây là Châu Đại Dương. Thật không xứng với cái tên châu mà, ngoại trừ biển ra thì chẳng còn gì đáng gọi là châu. Sở Hạo ngồi tại căn cứ theo dõi tình hình trên màn ảnh. Bắt đầu từ Châu Đại Dương, địa hình Thái Bình Dương đều bị thay đổi với biên độ lớn, rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ bị xóa tên. Biển gầm cao 100 mét đổ ập lên đất liền, địa chấn trải dài rung lắc kịch liệt. Trình độ phá hoại như vậy, 1-2 quả bom hạt nhân tuyệt không gây ra được. Quả thực lần này Sở Hạo lại một nửa đoán sai sức mạnh của Trung Châu đội. Nhưng may không phải nghĩ cao mà là đánh giá bọn họ quá thấp. Thực lực Trung Châu đội biểu hiện ra đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Hồi trước nhìn thấy Roger cầm trong tay vũ khí cao cấp đổi chỗ chủ thần, một mình đối kháng với chiến hạm không gian của người xâm nhập, vốn Sở Hạo còn cho rằng đây là chiến lược đỉnh cao nơi thế giới luân hồi này, song đem so với gã đội trưởng Trung Châu đội kia thì không khác gì con kiến. Không tin thì cứ thử nhìn vào những hình ảnh mà vệ tinh thu được mà xem, sức mạnh Trịnh Xá thể hiện ra quá khủng bố. Từ trên không mấy trăm mét, hắn nhắm tòa hải đảo bên dưới oanh kích một quyền, không khí nén chặt bằng mắt thường cũng có thể thấy nó lom hàn vào. Về phần uy lực của cú đấm đó vậy không phải nghĩ, căn cứ nát, hải đảo toái, mặt biển thủng tận đáy. Rốt cuộc đâu mới là giới hạn của hắn? Sở Hạo không cho rằng sinh linh phàm tục có thể đạt tới cấp độ đó, bởi trên đời mà xuất hiện bất cứ kẻ nào như thế, vậy mọi người sẽ gọi hắn là vũ khí hình người, hoặc thích hợp hơn thần. Đúng rồi, lúc trước hắn từng nói bản thân hắn đã mở cơ nhân tỏa bậc 4 cao cấp. Đối với cơ nhân tỏa, hiểu biết của mình quá ít, đợi tên kia quay lại nhất định phải hỏi cho kỹ mới được. Vấn đề này quá quan trọng, hơn nữa với tư cách là thành viên luân hồi thế hệ đầu tiên cũng là kẻ mạnh nhất, sự tình có thể giải đáp sẽ rất nhiều rất nhiều. Thực lực như vậy muốn giải cứu thế giới chắc cũng không khó. Tuy rằng những gì Sở Hạo thấy được hiện giờ đều là hủy diệt, sóng thần, đảo chìm, đất nước tất cả đều thể hiện một hồi thiên tai khủng bố, nhưng đấy chỉ là biểu hiện của lực lượng mà thôi. Cũng giống như súng ống có thể giết người cũng có thể bảo vệ dân chúng. Lực lượng không phân thiện ác, chỉ xem người sử dụng nó thế nào. Trịnh Xá cường đại. Trong mắt Sở Hạo thì sức mạnh đó chính là lực lượng cứu thế. Ta nếu có sức mạnh ấy, vậy thì mọi người sẽ không phải chết, thế giới được cứu mà chẳng cần ta phải đưa ra những lựa chọn. Chưa lúc nào Sở Hạo lại khát vọng lực lượng đến thế, thứ sức mạnh sẽ giúp hắn thủ hộ hết thảy, nó quán triệt ý chí cùng tín niệm. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Những hồi thảm họa vẫn diễn ra khắp nơi trên địa cầu, song đó cũng là khởi nguyên hy vọng của nhân loại. Nói thật chứ tôi vẫn thấy hơi sợ với lời tiên đoán, bởi vô luận từ phương diện nào thì khả năng nhân loại chúng ta bị diện sạch vẫn cao hơn cả. Quân đoàn người máy của Sở Cải Nẹt đã vượt qua con số 1 tỷ, thậm chí 2-3 tỷ, sắp xếp bố cục thế nào cũng không lại được bởi nhân tố ảnh hưởng nhiều lắm. Đối phương có đủ loại đủ kiểu Terminator, sức mạnh như thế thì nhân loại sao địch lại được. Không những thế, Sở Cải Nẹt còn liên tục phát triển khoa học kỹ thuật. Nhưng một trí thông minh nhân tạo như nó đáng nhẽ không biết phát minh mới đúng, vậy mà thật đáng buồn. Sở Cải Nẹt vẫn liên tục tiến hóa và ngày càng mạnh hơn, đã vượt xa chúng ta rồi. Dưới tình hình như thế, làm sao mới thắng được Sở Cải Nẹt đây? Lịch sử và lời tiên đoán trùng điệp như thế nào? Và rằng nhân loại chúng ta mới là người cưỡi cuối cùng ư? Hết thảy đáp án được công bố vào thời khắc này. Đây chính là kỳ tích sao? Ước chừng 14 tiếng sau khi Thái Bình Dương bị công kích, Dôn Cổ Nọ mang người tới chỗ Sở Hạo. Mà thực ra lực lượng kháng chiến quân cũng không chế được một bộ phận vệ tinh nên thấy được những gì đang diễn ra khắp nơi trên địa cầu. Dôn Cổ Nọ chăm chú nhìn màn hình. Ở đó, một bóng người đang dùng vận tốc âm thanh lướt qua hư không, cũng bởi vì quá nhanh nên mọi người chỉ thấy đó là một hát tuyến vắt ngang bầu trời. Những nơi người đó đi qua, không khí bị rẽ sang hai bên tạo thành một hình chữ V thật lớn, tựa như thanh đao sắc bén chém rách thiên cung. Mà đáng ra với tốc độ như vậy thì đã chiến thắng lực hấp dẫn của địa cầu, sớm bắn khỏi tầng khí quyển rồi mới đúng. Nhưng vì chủ nhân của hát tuyến tận lực khống chế quỹ tích nên sau lưng hắn kéo theo một dải hoa lửa xuyên suốt từ Thái Bình Dương sang châu Á, con đường đó tượng trưng cho chung kết những ngày khốn khổ của nhân loại. Sở Hạo nhìn tình cảnh trên màn hình, hồi lâu sau bỗng quay sang Dôn hỏi, còn nhớ ngày phán xét không? Ánh mắt Dôn thoáng co lại, giọng đăm chát, vĩnh viễn không quên. Ùm. Sở Hạo ngừng một lát rồi nói với giọng khẳng định, vậy trước mắt chính là ngày phán xét đối với Sở Cải Nẹt rồi. Trên màn hình ngoài biểu hiện chói mắt mà Trịnh Xá mang lại thì còn hai thành viên khác thuộc Trung Châu đội. Mặc dù bọn họ không khủng bố tựa ma thần Trịnh Xá nhưng thực lực cũng vượt xa tưởng tượng của nhân loại. Chẳng hạn như lúc tập kích một căn cứ khổng lồ của Sở Cải Nẹt, hai người Lâm Tuấn Thiên gặp phải một con robot cao hơn 100 mét, cùng với chiếc phi thuyền cũng to chẳng kém đang mang theo nó. Không những thế, đại quân người máy đông đúc trải dài ngút tầm mắt chẳng quản sinh tử ảo lên công kích bọn họ. Song Sở Hạo thấy gì? Một ngân thiết cự nhân cao tới 300-400 mét đột nhiên xuất hiện, nó vừa quạt tay một cái liền biến nhóc đối thủ thành phấn vụn. Tiếp đến là ánh sáng laser chói mắt không biết từ đâu vụt tới, xỏ xuyên qua đại phi thuyền khiến nó nổ tung. Lực lượng tối thuần túy, sức mạnh bọn họ thể hiện thừa sức nghiền ép Sở Cải Nẹt. Đây chính là đáp án, chỉ vậy thôi. 24 giờ sau, Sở Hạo và Dôn đứng trước căn cứ nghênh đón ba người Trung Châu đội trở về. Tất cả căn cứ của Sở Cải Nẹt cắm trên địa cầu đều đã bị hủy, đại quân người máy, phi thuyền cùng các mẫu tờ mì nạ tỏ tuyệt diệt gần hết. Nhưng tất nhiên, để đạt được thành quả đó thì Thái Bình Dương liên tục nổi sóng thần nhấn chìm các vùng duyên hải châu Á, địa chấn liên miên lan đến tận sơn mạch Tây Tạng khiến nó gần như biến thành đất bằng. Châu Á rồi đến châu Âu, vài điểm kết nối trên đại lục đứt gãy, cuối cùng một phần lãnh thổ bị nhấn chìm cùng với tòa căn cứ Sở Cải Nẹt lớn nhất đặt tại đây. 24 giờ kỳ tích sắp kết thúc, cũng nghĩa là thời gian của Sở Cải Nẹt chẳng còn nhiều. Nhân lúc Trung Châu đội còn chưa trở về, Sở Hạo thoáng ước tính một lát thì tính từ ngày phán xét đến bây giờ là 24 năm. Nhưng nếu theo đúng lịch sử thì nếu ngày phán xét không tới sớm 12 năm, Sở Cải Nẹt vẫn sẽ bị Dôn tiêu diệt vào 12 năm sau đó bốn. Đây chẳng nhẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng mặc kệ thế nào thì khi Trung Châu đội trở về cũng là lúc Sở Cải Nẹt bị đả kích trầm trọng nhất, song đấy vẫn chưa phải đòn chí mạng. Chủ thể của Sở Cải Nẹt rốt cuộc xuất hiện. Đấy Đại Tây Dương. Tất cả mọi người đều nhìn màn hình, ngay khi tuyệt đại đa số căn cứ Sở Cải Nẹt bị hủy diệt, nơi còn nhiều tín hiệu nhất chính là Đấy Đại Tây Dương. Quyền 7 chương 13, Tâm Bình Thản. 24 giờ biểu diễn kỳ huyễn đã gần hết. Thông qua vệ tinh, mọi người đều thấy được toàn bộ quá trình diễn ra thế nào. Nhưng ngoài trừ Sở Hạo, đám dân bản địa chứng kiến cảnh ấy đều cảm giác như mình đang xem phim, hoặc cũng có kẻ nghĩ đó là một giấc mơ không có thật bởi thế giới hiện thực làm gì có sức mạnh nào như vậy. Kỹ thuật nà nổ rổ bự. Dọn cố nọ khẽ lẩm nhẩm mấy chữ ấy. Trong mắt hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng trầm tư, nhất định phải chờ ở đây để gặp mấy vị chiến sĩ mà theo Sở Hạo nói là tới từ tương lai của tương lai kia. Thật sự là kỳ tích, trái đất vốn đã bị Sở Cải Nẹt chiếm giữ, quân đội nhân loại hoàn toàn thất bại nên loài người phải chạy trốn ra ngoài vũ trụ nhưng nhân số thoát được quả thực rất ít. Ngày phán xét kết thúc thời đại cũ nhưng cũng mở ra kỷ nguyên nạ nổ robot, những người chạy được lên mặt trăng kia đã mang theo nó và dần dần hoàn thiện kỹ thuật này. Về phía Sở Cải Nẹt thì ngược lại, bọn chúng đã tiêu diệt được tất cả nhân loại trên địa cầu nên tốc độ tiến hóa dần lâm vào trì trệ. Kể từ đó, thực lực song phương xoay chiều, nhân loại chiếm cứ chiếu trên. Những điều này đều là Sở Hạo nói cho hắn biết. Còn ba người vừa phá hủy Sở Cải Nẹt kia chính là những chiến sĩ siêu cấp tới từ thời đại đó. Thật sự là một kỳ tích, một tương lai kỳ tích. Dôn không nhịn được lại lẩm nhẩm mấy từ này, trong lòng tràn ngập hy vọng vào tương lai. Cơ mà thời đại hiện tại của chúng ta không phải đã bắt đầu thay đổi sao? Sở Cải Nẹt đã thua trận, chúng ta cần xây dựng lại nền văn minh, cứu trợ người dân đang lẩn trốn trong các khu phế tích. Hầu hết bọn họ đều bị cái lạnh và đói hành hạ, còn thuốc men nữa, cần phải thành lập chính phủ mới để duy trì trật tự. Việc thanh tẩy đám robot còn sót lại cũng không được bỏ qua. Quá nhiều chuyện cần làm. Tiếp đó, Dôn dẫn theo người của mình rời khỏi căn cứ, hắn có quá nhiều việc cần xử lý gấp. Vô luận là tìm người sống sót hay dẫn quân tiêu trừ đám người máy, những chuyện này không thể lợi được. Còn như gặp mặt đám Trịnh Xá thì cũng chẳng cần gấp, thời gian sau này còn dài mà, cần gì nóng vội nhất thời chứ. Về phần Sở Hạo, hắn vẫn một mực ở trong căn cứ đợi đám người Tung Châu đội. Không lâu sau, Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên cùng nhau trở về, khoảng 10 phút sau là tới lượt Trịnh Xá. Mà tất nhiên, cái đuôi lửa lúc nãy thấy trên màn hình cũng hộ tống hắn tới tận căn cứ. Quá đáng sợ. Một sinh vật không ngờ lại làm ra được cảnh đó, nói hắn là thần ma cũng chẳng quá. Nhưng khác với những gì Sở Hạo dự đoán, ba người Trịnh Xá sau khi về thì không lập tức tìm hắn nói chuyện Sở Cải Nẹt hay cách tiến vào nạ nghỉ ạ mà lập tức lăn ra ngủ, chẳng hề cố kỵ bên cạnh có người ngoài. Cảnh ấy làm gã người ngoài kia trợn tròn mắt nhìn chân chối. Tỉnh rồi. Sở Hạo chẳng hề quay đầu, hắn vẫn tiếp tục nhấn gõ gõ trên bàn phím. Trịnh Xá từ trong bóng tối đi tới sau lưng Sở Hạo, nhìn màn hình máy tính một chút rồi hỏi, "Cậu đang làm gì thế?" "Hình như đây là bố cục thành thị." Sở Hạo chẳng hề vòng vo, trực tiếp đáp, "Dôn nhờ chút việc. Cậu ấy muốn lấy căn cứ này làm tâm, xây dựng một khu vực đủ cho 1000 vạn dân cư sinh sống và làm việc, nông nghiệp, công nghiệp đủ cả." Sở Cải Nẹt tuy bị đánh bại nhưng vẫn còn rất nhiều người máy trải rộng khắp các vùng quê, miền núi, rừng rậm, phế tích. Đơn cử như mấy con sông quanh đây vẫn có thể thấy tờ mì nạ tỏ dạng xà. Con người ở các vùng hoang dã vẫn rất nguy hiểm, thậm chí các loại người máy đủ sức phá hủy một vùng vẫn còn. Cho nên, thành lập một khu vực thuộc về nhân loại là rất cần thiết. Tương lai, có khi nơi này sẽ thành thủ đô của loài người. Trịnh Xá nhìn các loại xếp đặt trên màn hình mà choáng váng, địa hình, sông ngòi, quy hoạch ruộng đất phòng ốc, giao thông, phòng ngự đủ kiểu. Hắn không khỏi nhức đầu, không thú vị, mấy thứ này ta không thạo, cậu đừng có quẳng chúng cho ta. Nhưng nếu muốn xuất chút lực thì còn được, mấy việc như đẩy ngã núi, ta bao hết. Thôi khỏi. Sở Hạo nhấn nút enter coi như đã xong, xoay đầu lại nhìn Trịnh Xá, xây dựng thành thị ở đây là vì địa hình của nó cùng với trang thiết bị sẵn có ở căn cứ. Nếu giờ lại bị anh một quyền đánh nát hết thì sợ rằng nhiều người sẽ bật khóc đó. Trịnh Xá gãi gãi đầu cười ha ha không chút tức giận. Sở Họa đột nhiên hỏi, có thể cho tôi biết một chút về phân cấp độ lực lượng trong thế giới luân hồi không? Như độ mạnh yếu giữa các kỹ năng, cơ nhân tỏa, cách dùng vũ khí, cả sức mạnh che giấu trong mỗi bộ phim kinh dị nữa, bộ sau màn chẳng hạn. Đội chúng tôi chịu thiệt rất nhiều ở phương diện này. Trịnh Xá ngừng cười, tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Hắn nghĩ nghĩ một lát mới mở miệng, đề tài này quá rộng. Mà nói thật, tốt nhất là các cậu tự cảm thụ, như vậy mới hỗ trợ cho phát triển thực lực. Chẳng qua thứ quan trọng nhất là cơ nhân tỏa thì ta sẽ giải thích một chút. Cơ nhân tỏa? Theo ta biết thì chỉ có nhân loại mới có. Ta từng gặp rất nhiều sinh vật có trí tuệ nhưng chúng chỉ sở hữu thiên phú chủng tộc, rất mạnh nhưng không mở được cơ nhân tỏa. Cũng có thể nói, cơ nhân tỏa chính là thiên phú chủng tộc của nhân loại chúng ta. Trên cơ bản thì người bình thường không mở được cơ nhân tỏa, khi đó lực lượng của họ cực yếu, chỉ có thể dựa vào cơ bắp để hoạt động, hơn nữa chỉ sử dụng được chừng mấy phần trăm toàn bộ sức mạnh thân thể mà thôi. Cơ nhân tỏa tầng thứ nhất sẽ bước đầu mở ra các lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể. Tốc độ tăng lên tầm 3 thành, không nhiều nhưng hay ở tốc độ phản ứng và bản năng chiến đấu. Nhờ nó, người sở hữu sẽ tự điều chỉnh được trạng thái bản thân để phù hợp với những kỹ năng đổi ở chỗ chủ thần, uy lực qua đó tăng lên. Kỳ thực không phải mấy kỹ năng ấy được cường hóa mà là hiệu suất sử dụng đề cao. Cơ nhân tỏa tầng 2 sẽ khai mở toàn bộ tiềm năng thân thể, 100% lực lượng cơ bắp đều dùng được hết, tốc độ phản ứng cũng thế, song nếu không có kỹ năng mạnh mẽ hay năng lượng hộ thể thì rất dễ tự hại bản thân mình. Còn về mấy sở kỳ hiệu đổi ở chỗ chủ thần cũng sẽ gia tăng. Cơ nhân tỏa tầng 3, việc khai phát tiềm năng bây giờ không còn hạn chế ở mặt thân thể nữa mà bắt đầu xâm nhập vào phạm chủ tinh thần. Cường giả tầng này có khả năng mô phỏng cách thức suy nghĩ của người khác, nhưng khuyết điểm ở chỗ nếu ý chí không kiên định thì theo số lần sử dụng gia tăng sẽ rất khó vượt qua tâm ma sau này. Cậu cần tự mình thể hội vấn đề ấy. Giờ đến phần quan trọng nhất, cơ nhân tỏa tầng 4. Giai đoạn này chia làm 3 cấp độ, sơ, trung, cao. Năng lực tương ứng là. Sở Hạo nghe đến đó thì hít sâu một hơi, đủ rồi. Đến đây thôi. Cao hơn nữa thì không thích hợp với tôi. Đợi đạt tới trình độ đó sẽ tự nhiên biết được, bằng không biết quá nhiều ngược lại khiến tôi sợ hãi. Hơn nữa tôi cũng đã tự xếp đặt hướng đi riêng của mình. Để tránh quá hâm mộ lực lượng cùng hướng phát triển của anh, tốt nhất là tôi không nên nghe tiếp. Trịnh Xá cười cười không nói gì, chỉ thấy Sở Hạo nhấn mấy nút trên bàn phím, màn hình đột nhiên chuyển sang biển rộng. Nhìn từ trên xuống, một khối lục địa toàn một màu vàng kim như ẩn như hiện nằm sâu dưới đại dương. Ta còn 4 giờ là phải về. Đây là trận chiến cuối cùng, chủ thể của Sở Cải Nét. Tất cả nhờ vào anh. Sau đó, hiện tại tôi sẽ cho anh biết cách đi tới Nani ạ. Còn một câu chuyện nữa liên quan đến người cũng sở hữu khuôn mặt này. Lai lịch của tôi rất có khả năng liên quan đến hắn, cả về người xâm nhập nữa. Quyền hạn, đoàn chiến với người xâm nhập, tổ chức cưỡi, văn minh chi lý, cứu thế. Mọi điều tôi biết đều sẽ nói cho anh. Quyền 7 chương 14, trở về, lực lượng, chiêu hô, thượng. Quyền hạn. Nani ạ. Trịnh Xá ngồi thật lâu trên ghế không nói lời nào. Đúng, xung quanh đột nhiên vặn mèo, chiếc ghế tự dưng nát bấy, song chỉ nháy mắt sau nó đã khôi phục nguyên trạng. Nát bấy, khôi phục, nát bấy, khôi phục vòng tuần hoàn đó lặp đi lặp lại vô số lần, mà trên người Trịnh Xá cùng mơ hồ hiện lên hai màu hắc bạch giao thoa. Đứng cách đó không xa, tim Sở Hạo bắt đầu loạn nhịp, cảm giác không thể kháng cự dấy lên mạnh mẽ. Nỗi sợ hãi đến từ bản năng tựa như người thường đứng trước biển gầm, tuy lúc sẽ bị cơn sóng dữ nhấn chìm. Cẩn thận đừng để bị cuốn vào, nếu không linh hồn sẽ vỡ nát. Một cánh tay cứng rắn chộp lấy lưng Sở Hạo, kéo hắn giật lùi mấy mét, cùng với đó, thân hình Lâm Tuấn Thiên vượt lên trước. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, tất cả đồ đạc xung quanh khi vừa chạm vào hai tầng hắc bạch ấy liền rơi vào vòng tuần hoàn phá lập, phá lập. Lâm Tuấn Thiên hừ nhẹ, song thủ giơ lên, một đoàn quang huy ánh vàng chợt hiện, cùng với đó là chiếc vỏ kiếm đơn giản ngang nhiên chặn lấy hắc bạch. Đội trưởng Lâm Tuấn Thiên vừa cố sức chống đỡ vừa hét lên, mái tóc hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến màu trắng xám, thậm chí nếp nhăn hiện đầy trên mặt. Trả giá nhiều nhưng bù lại, hắn lay tỉnh được Trịnh Xá. Trịnh Xá hừ khẽ, hai màu hắc bạch trên người lập tức biến mất, mọi thứ chung quanh trở về nguyên dạng không hư hao gì. Chứ Lâm Tuấn Thiên già đi mười mấy tuổi, dường như mọi thứ xảy ra lúc trước chỉ là ảo giác. Trịnh Xá đứng dậy nhìn chung quanh một lượt, cười khổ nói với Lâm Tuấn Thiên, lại nữa sao? May là lần này không làm người khác bị thương, nhưng cũng phải chú ý hơn một chút. Cơ mà cậu cũng phải cẩn thận, trừ phi có thể lập tức bay lại chủ thần không gian, bằng không đừng liều mạng sử dụng cái đó. Lâm Tuấn Thiên chẳng thèm để ý bản thân ra đi, trực tiếp hỏi, sao vậy? Sao đột nhiên lại không khống chế được thế? Từ hồi đại chiến kết thúc thế hệ thứ 2 tới giờ, có thấy anh kích động như vậy nữa đâu? Trịnh Xá không trả lời, hắn đi vòng quanh tại chỗ một lát rồi quay về phía Sở Hạo, tôi nợ cậu lần này, Sở Hạo. Về sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả, mà bây giờ, trước cứ đưa một phần lợi tức đã. Chưa dứt lời, Trịnh Xá đã vọt tới bên người Sở Hạo, một quyền đánh xuống nhanh không thể tả. Sở Hạo tất nhiên chẳng phản ứng kịp, đến khi khôi phục tinh thần thì nắm tay Trịnh Xá đã cắm sâu vào ngực hắn, song kỳ lạ là đau đớn không hề xuất hiện, thậm chí một chút cảm giác cũng không có, tựa như cánh tay kia chỉ là hư ảo. Đúng lúc này, Trịnh Xá thu quyền. Cùng với động tác ấy, lòng bàn tay hắn bị bao phủ bởi tầng lưới nhỏ, bên trong nốt một đoàn quang huy lấp lánh. Cậu đổi thứ gì vậy? thuộc tính và cường độ đều rất cao cấp, chỉ tiếc là không có người khống chế sử dụng, cũng chẳng có ai giúp nó tiếp năng lượng nên chỉ có thể duy trì ở trạng thái cơ bản nhất. Ừm, tôi có lời khuyên dành cho cậu đây, nói là cảnh báo cũng được. Kỹ năng, vật phẩm cường đại không ở chỉ số sức mạnh của nó mà phải xem người sử dụng thế nào. Thứ này đối với cậu thực ra là gánh nặng lớn, cần cậu cung cấp một phần tiềm lực bản thân mới duy trì được nó. Đây không phải chuyện tốt. Còn thứ bị nó phong ấn, không ngờ là mảnh vỡ ánh sáng tâm linh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó dùng hình thức như vậy để tồn tại một cách đơn độc. Bản chất của ánh sáng tâm linh là sinh mệnh thăng hoa, tiến tới một tầng cao hơn và cần phải chứng đạo. Đó là vùng cấm địa mà ngay cả thần cũng không thay đổi được. Mỗi ánh sáng tâm linh đều ẩn tàng trong một sinh mệnh và có tính duy nhất, ngoại giới không thể can thiệp. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một ánh sáng tâm linh tồn tại độc lập, hiếm. Thế nhưng nó cũng không phải hàng tốt. Tôi có thể cảm thấy ánh sáng tâm linh này không thuần, bên trong lẫn rất nhiều tạp chất, là ý chí của trăm vạn người xáo trộn lại với nhau. Nói cách khác, nó đã bị ô nhiễm. Ánh sáng tâm linh mà không thuần thì thứ nhất, chẳng thể tạo ra lực lượng, thứ hai, nó sẽ biến thành độc dược khủng bố. Thở nào cậu lại phải phong ấn nó. Trịnh Xá nhìn đoàn quang mang trong tay, lông mày khẽ nhíu, xong rất nhanh lại nở nụ cười, đây coi như một phần tiền lãi, sau này nếu có duyên gặp lại, vậy tôi nhất định sẽ trả hết. Dứt lời, hai mắt Trịnh Xá bỗng biến thành một mảnh mờ mịt hóa hỗn độn, từ trong hỗn độn bừng lên quang minh, thanh khí bay lên, chọc khí hạ xuống, chia tách phong thủy hỏa. Ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt, đoàn hào quang kia chấn động kịch liệt. Sở Hạo không chịu nổi ánh sáng ấy phải nhắm mắt lại, đến khi mở ra, hắn lại một lần nữa chứng kiến cảnh cánh tay Trịnh Xá rút khỏi lồng ngực mình. Mọi thứ lúc trước cũng đã biến mất, nhưng quan trọng là hắn không cảm thấy bản thân có gì khác thường. Trịnh Xá không giải thích, hắn cười ha ha vui vẻ chuyển tầm mắt lên khối đại lục kim loại. Theo như lời Sở Hạo, thì đây là chủ thể của Sở Cai Nét, không đầy 4 tiếng nữa là cậu phải về chủ thần không gian rồi phải không? Lúc trước, cậu và người của cậu đã chiến đấu, đã hy sinh vì thế giới này, nhưng mong có thể cứu được nó. Vậy bây giờ hãy để tôi cho chuyến hành trình ấy dấu chấm tròn viên mãn đi. Nói xong, thân hình Trịnh Xá chợt lóe đã biến mất khỏi phòng, không còn tung tích. Lâm Tuấn Thiên vốn còn đang kinh ngạc với những gì vừa xảy ra, bây giờ lại thấy Trịnh Xá biến mất, hắn không khỏi hít sâu một hơi, xem ra anh thật sự biết cách đi tới Nani ạ. Đúng vậy, hơn nữa không chỉ mỗi việc Nani ạ, còn rất nhiều chuyện khác nữa. Sở Hạo nhìn chăm chú lên màn hình máy tính, nhưng quả thật, tôi được lợi rất nhiều từ cuộc giao dịch này. Chẳng tốn quá nhiều thời gian, thân hình Trịnh Xá đã xuất hiện trên màn hình máy tính. Hắn chẳng thèm bận tâm bên dưới là biển rộng, cứ thế nhảy thẳng xuống. Theo sau đó là sóng thần cao trăm thước cùng với tiếng bạo tạc trải rộng khắp khối đại lục kim loại. Đương nhiên, dư ba sinh ra từ đợt tấn công ấy cũng kéo theo cả núi lửa dưới đáy biển phun trào, địa chấn phong bạo lấy Đại Tây Dương làm trung tâm lan ra khắp thế giới. Lâm Tuấn Thiên nhìn vẻ mặt lo lắng của Sở Hạo liền lên tiếng an ủi, yên tâm đi, đội trưởng biết chừng mực. Tuy bây giờ thấy động đất sóng thần kịch liệt như vậy nhưng không hề ảnh hưởng tới hệ sinh thái của trái đất, cùng lắm chỉ là vài đợt thiên tai mà thôi. Nếu thật sự uy hiếp tới địa cầu, vậy đội trưởng nhất định sẽ chuyển chiến trường lên ngoài không gian. Chưa nói xong, cảnh vật trên màn hình đã rung lắc kịch liệt. Khu vực trung tâm bùng nổ, nước biển bắn cao vài mét, vùng đất bên dưới chống hẳn một mảng lộ ra ngoài không khí. Khối đại lục kim loại chủ thể Sở Cai Nẹt quả thật không nhỏ, ít ra cũng phải tương đương với ốc Sở Chây Li A, nhưng bây giờ bị đánh cho rách tả tơi không nỡ nhìn. Song Sở Hạo và Lâm Tuấn Thiên đều thấy rõ, bề mặt của những công trình hư hỏng đang chảy ra một lớp dịch vàng. Dòng chất lỏng ấy tự thay đổi hình thái của mình, cuối cùng giúp các kiến trúc khôi phục nguyên dạng. Cứ như vậy thì làm sao mà hủy diệt được? Dù một kích kinh thiên vừa rồi cũng chỉ đủ xuyên thủng nó chứ không ảnh hưởng tới căn cơ. Hơn nữa, người ta không phải khối đầu hũ mềm để mặc người nắn bóp, vô số laser, tên lửa, vũ cờ hở. Ý hạng nặng chĩa thẳng vào người Trịnh Xá không ngừng đánh kích. Có thể nói, mấy đợt thiên thai vừa rồi cũng có một phần đóng góp không nhỏ của nó. Nếu đã vậy, đột nhiên, thanh âm Trịnh Xá vang lên bên tai hai người Sở Hạo, Lâm Tuấn Thiên đang ở tận châu Mỹ xa xôi, cứ như thể hắn đứng ngay cạnh vậy. Ta cũng nên nghiêm túc một chút. Trên màn hình, vô số công kích của đại lục bắn lên bị một quyền của Trịnh Xá hất văng. Cũng sau một quyền ấy, thân hình hắn đột nhiên hóa lớn, cao chừng 3-4 mét, lưng mang long dự, cả người đầy lân phiến. Trạng thái long nhân. Sở Hạo, chẳng phải cậu vẫn đang thắc mắc tại sao sau khi nhiệm vụ thất bại, chủ thần không mang các cậu về hoặc là trực tiếp xóa sổ, mà lại đưa tất cả tới tờ Mi Nạ Tò Bún này, hơn nữa còn xảy ra đoàn chiến với Trung Châu đội chúng tôi. Sau khi thân hình Trịnh Xá hóa khổng, tốc độ của hắn đã nhanh tới mức mắt thường không thể thấy rõ, chợt ẩn chợt hiện, nổ mạnh liên miên khối đại lục kim loại bên dưới bị lửa đỏ nhấn chìm. Nhìn kỹ nhé, đây chính là lý do chủ thần không gọi các cậu về, hơn nữa còn điều chúng tôi tới đây. Bởi vì lực lượng là lực lượng cứu rỗi vị diện. Nói cách khác, sau khi tính toán, chủ thần cho rằng sức mạnh của Trung Châu đội có thể giải cứu vị diện. Hồng Hoang khai thiên tích địa. Hừ, đại lục máy móc. Còn chưa dứt lời, khối đại lục kim loại không ngờ bay lên, bay càng lúc càng cao, 100 mét, 1000 mét, 1000 mét, cuối cùng xuyên qua tầng khí quyển, triệt để rời khỏi phạm vi trái đất, biến thành những ngôi sao đi. Từ địa cầu nhìn lên, mọi người chỉ thấy một khối tinh thể to tựa mặt trăng đang dần dần co rút, cuối cùng hóa thành một điểm sáng trên bầu trời. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng bùng nổ vụt hiện rồi hoàn toàn biến mất. Sở Hạo cứ như vậy nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, tận đến lúc trở về chủ thần không gian. Song trong lòng hắn vẫn luôn bị ám ảnh bởi tên của một loại kỹ năng, một trong những thứ đắt đỏ nhất mà chỉ mình hắn đổi được. Hồng Hoang khai thiên tích địa. Thật sự là có tiền mà, Trung Châu đội. Sở Hạo thầm nghĩ như vậy. Quyền 7 chương 15, trở về, lực lượng, chiêu hô, hạ. Thử. Đi rồi hả? Trịnh Xá từ ngoài không gian chạy vội về, nhưng đến nơi thì không thấy Sở Hạo đâu nữa, đứng ở đó chỉ còn Lâm Tuấn Thiên và Lữ Úc. Không biết tại sao, trong lòng hắn chợt dâng lên chút thương cảm. Lúc trước, ngoại trừ những gì liên quan tới quyền hạ, Sở Hạo còn thoáng kể cho Trịnh Xá nghe những việc xảy ra với hắn từ lúc mới bước chân vào thế giới luân hồi đến nay. Đó đều là những trận chiến đấu kinh tâm động phách, rồi cả hai tổ chức CIS ở thế giới thực đang gieo rắc khủng bố. Qua đó, Trịnh Xá có cái nhìn sơ lược về Bắc Băng Châu đội. Đây là một đội ngũ tân sinh tràn đầy tiềm lực, nhưng cũng đang bị vây trong mê mang. Vô luận là tiểu đội luân hồi nào, gà con mới chập chững gia nhập hay những bậc đàn anh kỳ cựu, bọn họ đều trải qua giai đoạn đấy. Đó là lúc vừa mới lập đội, giải quyết vài bộ phim khiến bọn họ có được trình độ nhất định. Đi cùng với thực lực là kỳ vọng vào tương lai, đây là lẽ đương nhiên. Song theo sự hiểu biết về các kỹ năng, thuộc tính, vật phẩm, cơ nhân tỏa, quy luật thế giới phim, tham vọng của các tân thủ này ngày càng lớn. Nhưng bị gọi là tân thủ, cũng một phần vì thế. Có kẻ muốn thực hiện giấc mộng của mình, có kẻ muốn tiêu diệt những đội ngũ chủ nô, hoặc giả mưu toàn chinh phục thế giới. Nói chung đủ cả. Cứ mơ mộng như thế rồi cũng đến lúc bạo phát, thường là lần đoàn chiến đầu tiên, cũng có thể như Bắc Băng Châu đội của Sở Hạo, bọn họ bị lực lượng ẩn trong thế giới phim phản công. Những lần như vậy cứ như đòn cảnh cáo mà thế giới luân hồi dành cho đám tân thủ, là gõ tỉnh hoặc là gõ cho chết luôn, cả đoàn bị diệt rồi một lần nữa luân hồi. Nhưng những đội vượt qua thì sẽ ngày một mạnh hơn. Quá trình ấy, ngay cả Trung Châu đội cũng từng gặp phải, mỗi tiểu đội luân hồi đều gặp phải. Rất hiển nhiên, Bắc Băng Châu đội cũng đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường địa ngục này. Từ ánh mắt Sở Hạo, Trịnh Xá thấy được tâm gã đó như đã chết, không phải vì sự ngăn trở của đối thủ đáng mà là tình cảm áy náy với thế giới tở mì nạ tỏ. Hồi trước, Trịnh Xá cũng từng như vậy, song hắn có tín niệm trèo trống nên mới vượt qua những ngày tháng tâm linh bị vấy bẩn ấy. Còn Sở Hạo thì sao? Hắn tựa hồ không có. Hoặc là nói, chính do Sở Hạo khiến ngày phán xét đến sớm, và rồi cái ngày đó đã phá hủy tín niệm lớn nhất trong lòng hắn. Chẳng qua Sở Hạo coi như may mắn, hắn gặp Trung Châu đội. Không vì gì khác, chỉ vì mặt chiến lược của ba người Trịnh Xá đã cứu được thế giới này, từ ý nào đó thì cũng cứu luôn cả tín niệm trong lòng hắn. Kể từ thời điểm ấy, tương lai của Bắc Băng Châu đội rất có thể là dục hỏa chủ sinh. Một đoạn thiện duyên. Trịnh Xá cũng rất coi trọng đoạn thiện duyên này. Từ khi thực lực hắn đạt mức độ như hiện giờ thì giác quan thứ 6 càng thêm nhạy bén. Không chỉ dừng lại ở cảnh báo nguy hiểm nữa mà là mơ hồ thấy được dòng chảy vận mệnh. Lúc gặp Sở Hạo, ý nghĩ rằng tương lai hai bên sẽ dây dưa với nhau rất sâu đột nhiên hiện lên trong lòng hắn. Vốn định truyền đạt thêm ít kinh nghiệm cho tên kia, không ngờ vẫn về muộn một chút. Cũng tốt. Trịnh Xá tìm cái ghế ngồi xuống, tóm lại đã kết thiện duyên, sau này sẽ có lúc gặp lại. Tuy rằng đối với hắn thì mấy lời đó chẳng là gì, nhưng với chúng ta, ân tình ấy lớn bằng trời, nhất định phải báo đáp. Lâm Tuấn Thiên bỗng lên tiếng, nhưng quan trọng là sao chủ thần không cho chúng ta chiến đấu với người xâm nhập? Hẳn không liên quan gì đến chuyện thực lực, bởi ngay cả Bắc Băng Châu đội vừa mới gia nhập thế giới luân hồi không bao lâu mà cũng chiến cùng người xâm nhập rồi. Vậy sao chúng ta không được? Trịnh Xá đáp, lúc trước ta có hỏi Sở Hạo vấn đề này. Hắn nói rằng có ba khả năng. Một là thực lực Trung Châu đội chúng ta quá mạnh và có sự chênh lệch lớn với những đội khác cùng tiến vào thế giới có người xâm nhập. Nhưng khả năng này không lớn bởi chúng ta vẫn có thể tham gia những trận đoàn chiến bình thường đấy thôi. Khả năng thứ hai, tính chất của Trung Châu đội khác với những đội còn lại, không ác, không thiện nên không gia nhập cuộc vui được. Có điều lý do ấy cũng không ổn lắm. Bởi trong thế giới luân hồi còn nhiều đội trung lập không phân chính tà cơ mà, bọn họ có thể ghép đôi với chúng ta để đấu với người xâm nhập. Về phần loại thứ ba thì càng đơn giản. Sở Hạo nói rằng danh tiếng của Trung Châu đội chúng ta trong số các tiểu đội luân hồi không được tốt. Chuyện này thì chúng ta cũng từng nghe thấy rồi. Không biết từ lúc nào mà khắp thế giới luân hồi truyền ra ngôn luận coi chúng ta là ác ma chuyên nuốt hồn người khác. Hầu hết các đội đều sợ vỡ mật. Lúc chúng ta gặp Sở Hạo lần đầu, hắn cũng ôm tâm lý đi chịu chết đấy thôi. Rất có thể chủ thần đã phán định chúng ta là địch của tất cả tiểu đội luân hồi khác. Kể từ đó, việc đoàn chiến với người xâm nhập không có phần chúng ta. Bởi vì khi chiến đấu với người xâm nhập thì cần các tiểu đội liên hợp lại với nhau, cần tính thống nhất, vì vậy, đây rất có thể là nguyên nhân của sự việc này. Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên đều rơi vào trầm tư. Trịnh Xá thấy vậy thì nói tiếp, sau trận chiến cuối cùng, ngoại trừ Bắc Băng Châu đội, Ác Ma đội cùng một số đội thế hệ thứ hai, chúng ta rất ít tiếp xúc với các đội thế hệ thứ ba. Mà thật ra, không tính mấy đội chủ nô và đám thập ác bất xá, chúng ta còn tránh không tiếp xúc với họ nữa là. Nguyên nhân do đâu hẳn hai người đều biết, bởi vì bất cứ đội nào nếu trải qua đoàn chiến với Trung Châu đội mà không chết, vậy chủ thần sẽ nâng mức đánh giá với họ lên. Mấy đội ngũ thế hệ thứ hai chúng ta gặp trước kia chính vì nguyên nhân này mà đoàn diệt. Chẳng qua từ giờ trở đi, thật đáng tiếc cũng thật có lỗi, nhưng chúng ta phải bắt đầu tiếp xúc với bọn họ. Để cho các đội ngũ khác biết, Trung Châu đội là NG. Ấy như thế nào? Qua đó sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tiến vào đoàn chiến với người xâm nhập. Nói đến đây, Trịnh Xá cười hằng hặc, trước nên chào hỏi mọi người một chút chứ nhỉ. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên liếc nhìn nhau, sau đó cả hai chạy vội ra khỏi căn cứ. Nhưng khi ra được bên ngoài thì Trịnh Xá trên cao chỉ còn là một chấm đen nhỏ. Tuy rằng không thể thấy rõ, song như có một sức hút vô hình, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí dân chúng trong căn cứ cũng theo bản năng ngước về hướng bầu trời. Âm thanh thì thầm như lời của gió, lại tựa như tiếng ca nhẹ nhàng ngang qua, lúc mờ lúc tỏ thật khó mà phân biệt được đây là thật hay mơ. Đúng, bầu trời trong tầm mắt mọi người đột nhiên chấn động mạnh. Hắc bạch giao thoa thay thế cho thiên thanh, tuy chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Trịnh Xá chân đạp hắc bạch hư không đấm ra một quyền, không gian trước mặt vỡ vụn tạo thành một đường hầm tối đen, ở đầu bên kia lấp lánh một viên cầu vàng như ẩn như hiện. Cùng một thời gian, cách thế giới Trịnh Xá ở rất xa, nơi này có những bức tường cao lớn bao bọc lấy thành phố. Song chúng chẳng thể đem lại an bình cho người dân sống bên trong, bởi lẽ khắp nơi hiện giờ đang lâm vào hỗn loạn khủng bố. Từ góc tường bị sập, mười mấy sinh vật hình người cao chừng chục mét đang nối đuôi nhau tràn vào bên trong. Đối kháng lại chúng là những nhân loại được trang bị máy bắn dây, vẻ mặt đầy sợ hãi. Đứng trong phòng ốc rách nát, một gã đàn ông trung niên chân đi giày rơm, lưng vác kiếm cổ châu Âu, dẫn theo mấy người nam nữ bước ra ngoài. Trước mắt họ là vài thanh niên mang máy bắn dây song trang bị không còn đầy đủ. Không những thế, rất nhiều cự nhân cao mười mấy mét đang đuổi sát phía sau.
Ơ, lại gặp nhau rồi Yren, đã nghĩ kỹ xem giấc mộng của mình là gì chưa? Không phải từng nói khi gặp lại sẽ cho ta biết sao? Gã trung niên cười hằng hặc nói vọng về phía người thanh niên dẫn đầu. Người thanh niên vừa thấy đám người phía trước liền lao tới, thanh âm cùng nộ đồng thời vang lên, thông báo rút lui đã truyền khắp nơi rồi, sao các ngươi còn ở đây? Các ngươi ngốc hết rồi sao? Dứt lời, gã thanh niên xoay người lại đối diện với đám cự nhân đang dần tới gần, vũ khí giơ cao. Thiếu nữ đi cạnh hắn vội hô, không được đâu Yren, thể lực của anh sắp cạn rồi. Vậy thì phải làm sao chứ? Gã thanh niên tên Yren hô đáp, Mikasa, chẳng lẽ anh lại chạy trốn nữa sao? Một gã thanh niên khác đi cùng bọn họ thì toàn thân run rẩy, hắn chạy vượt khỏi hai người Yren, thậm chí xuyên qua đoàn người gã trung niên, vừa chạy vừa khóc hô, các ngươi phụ sự hy sinh của chúng ta, sao các ngươi còn ở chỗ này? Người trung niên đến nhìn cũng chẳng thèm, trực tiếp bỏ qua tên đó, ánh mắt tán thưởng vẫn tập trung trên thân hình run rẩy của Yren, bởi vì nơi này có giấc mộng đáng giá để ta cứu, cậu nốc. Ùm, đã tới thời khắc cuối cùng rồi, cậu có thể cho tôi biết ước mơ của mình là gì không? Yren chẳng quay đầu lại nhưng vẫn hét lớn, tôi muốn giết hết đám Titan, tôi muốn cứu những người tôi trân trọng, tôi muốn tới thế giới bao la bên ngoài, tôi muốn sống sót cùng với mọi người. Trong âm thanh đầy cảm xúc, Yren định mượn các tòa nhà hai bên đường để nhảy lên thì không gian bên cạnh đột nhiên vặn mèo, lực lượng khổng lồ xuyên ngang qua người hắn đánh nát con Titan đi đầu. Không những thế, đám Titan chạy sau cũng chịu chung số phận. Rất mộng đẹp. Gã trung niên chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh Yren. Gã gỡ thanh kiếm trên lưng xuống, đồng thời vô vô vai cậu, có điều lực đạo hơi mạnh, vừa chạm cái đã tống người ta úp sắp xuống mặt đường. Chỉ là gã trung niên chẳng hề giác ngộ với hành động vừa rồi của mình, hắn cười ha ha tiếp lời, vậy thì chiến đấu thôi. Vì giấc mộng của ngươi, vì thế giới tươi đẹp bao la bên ngoài. Yren, bị cả xả sợ ngây người nhìn theo bóng lưng gã trung niên cùng mấy người nam nữ theo sát hắn, miệng không khỏi hỏi, các ngươi là? Gã trung niên đang định trả lời thì đột nhiên dừng lại, đầu ngước lên nhìn về phía chân trời phương xa. Ở đó, một chấm đen nhỏ đang từ từ lớn lên, cuối cùng to cỡ mặt trăng thì âm thanh tiếng ca như ẩn như hiện chuyển tới. Thiếu niên đứng sau gã trung niên vội chạy lên, Roger, đây là? Ừ. Toàn thân gã trung niên khẽ run, ta nghe thấy rồi, Trung Châu đội. Bọn họ đang chào hỏi sao? Thật mạnh, đây là kiêu ngạo của người mạnh nhất sao? Người sợ hả? Sợ. Gã trung niên túi đầu nhìn thiếu niên, tiếp đó nở nụ cười hạc hạc điên cuồng, không hề, ta đang hưng phấn đây này. Đằng trước còn một ngọn núi cao như vậy, đó chẳng phải là mục tiêu tốt để ta theo đuổi sao? Người mang danh mạnh nhất phải như vậy mới không uổng phí công sức ta chờ đợi bấy lâu. Đến đây nào, trước cứ hoàn thành mộng tưởng của thế giới này đã, sau đó chúng ta sẽ hướng tới người mạnh nhất. Chấn sức kiếm. Cũng trong thời gian ấy, ở một thế giới xa xôi khác, nơi này là thành phố của Nhật Bản, cũng là chiến trường. Tạp chủng, mau báo tên họ đi. Ở đây đang đứng một thanh niên vận giáp vàng, một người trung niên khống chế xe ngựa lôi điện, một mỹ nữ anh thư tay cầm trường kiếm trong suốt. Đối diện họ là hai nam tử dáng dấp rất tùy ý. Trong hai kẻ đó, người mặt mũi buồn rầu nói với gã bên cạnh, đều tại ngươi. Ta đã bảo đừng tới đây xem náo nhiệt rồi mà, có gì hay ho đâu mà nhìn, không bằng cứ theo ta chơi đùa trong mấy quán rượu có phải tốt hơn không? Khoảng một tuần là được rồi. Bây giờ ngươi coi, đây không phải là muốn đánh nhau rồi sao? Câm miệng. Gã còn lại vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nhìn chằm chằm vào người vận giáp vàng, ngươi vừa nói gì? Ngươi mới là đồ tạp chủng. Tạp chủng, ngươi lại dám nói ta là tạp chủng. Nam tử vận giáp vàng tựa hồ sóng giận tràn đê, một tay khẽ vẫy, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện hơn trăm kiện vũ khí tỏa hào quang khác nhau. Song còn chưa kịp chém ra, gã nam tử vẻ mặt nghiêm trọng cũng làm động tác tương tự, sau lưng hắn tức thì đi ra một con người máy cao lớn màu tím. Chiến cuộc sắp sửa bùng phát. Nhưng ngay thời điểm này, năm người ở đây, ngay cả rất nhiều dân chúng sống trong thành phố này, thậm chí phần lớn nhân loạn trên thế giới đều ngẩng đầu lên. Phương xa xuất hiện một chấm đen nhỏ dần biến lớn, tiếng ca, lời nói mơ hồ. Đúng vậy. Thánh. Ma pháp, không, rất cao. Căn nguyên tiếp cận căn nguyên. Hai người tại tràng tức thì mặt đầy kinh ngạc, lúc lâu sau, một kẻ trong đó lên tiếng, La Cam đạo, ngươi nghe thấy không? Đó là. Nói nhảm, ta tất nhiên nghe thấy, đó là lời chào hỏi của Trung Châu đội. Bọn họ muốn làm gì đây? Chẳng nhẽ sắp tới một trận chiến cuối cùng nữa sao? Hoặc là, bọn họ đã tìm ra đường dẫn tới Narnia rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng chẳng còn hứng thú chiến tiếp nữa. Nhân lúc gã nam tử vận giáp vàng bị bầu trời thu hút sự chú ý, bọn họ lặng lẽ rời khỏi chỗ này. Cũng thời điểm ấy, trong một vài thế giới xa xôi khác, có người nam tử đeo mặt nạ kim loại đang cùng đồng bạn tiến vào cánh cửa tinh tế. Một nơi khác, gã đàn ông tóc vàng đang ra tay giết chóc đám đội viên của mình, chỉ vì bọn họ không thể giúp hắn sinh lợi nữa. Gã nam nhân một tay cầm sách, tay kia thi triển năng lực mà hắn vừa trông được để hoàn thành bước bố cục cuối cùng. Trung Châu đội đang tuyên cáo sự hiện diện của mình với tất cả những đội có thực lực nhất định. Nhất thanh chiêu hô. Màu trời. Ở tập đoàn Titan. Quyển 8 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, tử quẻ. Trở về chủ thần không gian đã được 3 ngày, ngoài lần tụ tập chữa trị toàn thân ra, tất cả đều lặng lẽ làm việc của mình. Sự tín nhiệm ban đầu giữa họ đã theo thế giới tờ mì nạ tỏ kết thúc mà chôn xuống vết rạn nứt, ai cũng cần thời gian để hồi phục vết thương. Có lẽ trong chúng nhân, người duy nhất không bị ảnh hưởng chắc chỉ còn niệm thì không. Sau khi về chủ thần không gian và hoàn tất việc chữa trị, nàng cũng đã tỉnh lại. Cách xử sự thì vẫn như trước, không tim không phổi, dáng dấp lạnh băng, chẳng qua có thêm chút thay đổi nhỏ là sốt ruột và sợ hãi hơn trước. Nguyên nhân của việc đó, tất cả đều do Trung Châu đội. Kỳ thật lúc ấy ta không mất ý thức mà do trước đó đã sử dụng sức mạnh vượt qua tu vi nên khiến chân nguyên phản vệ, rất nhiều đầu mối thần kinh trong cơ thể bị hủy, đặc biệt là vùng xương sống và đại não. Bởi thế ta mới không cử động được, song mọi chuyện diễn ra xung quanh thì vẫn hiểu rõ mười mươi. Thế rồi, ta cảm thấy một lực lượng kinh khủng xuất hiện.
Nói đến đây, Niệm Tịch không chợt dùng mình, đến khi bình tĩnh lại mới tiếp tục kể tiếp, lúc ấy, tinh thần ta chìm sâu vào trong bóng đêm. Vốn nghĩ rằng sống chết có số nên ta cũng chẳng quan tâm, định nghiên cứu thế giới tinh không bên ngoài một lát thì bóng tối bỗng nổ tung, hắc ám hóa hỗn độn. Tinh thần ta ở trong đó tựa con thuyền nhỏ lắc lư giữa bão tố, mắt thấy sắp bị xé nát tới nơi thì một đạo quang minh vọt qua, hỗn độn nứt đôi, khí thanh bay lên, khí chọc hạ xuống, khôn cùng áp lực ập tới khiến ta hôn mê luôn. Đáng tiếc. Mấy người Sở Hạo có chút không rõ. Theo những gì Niệm Tịch không nói thì nếu không phải đúng lúc ấy nàng hôn mê mới tránh được một kiếp, sao bây giờ còn kêu đáng tiếc? Niệm Tịch không lắc đầu đáp, các ngươi không hiểu. Đó là tuyệt đỉnh cường giả đã ngưng tụ ra nguyên thần, hay cách gọi khác là ánh sáng tâm linh, thần hỏa. Song không chỉ có thế, người đó còn tiến thêm một bước nữa là diễn sinh ra đạo thuộc về mình. Tính, mệnh, lực hợp nhất, gần như tới được điểm cuối cùng, thành tựu bất hủ. Mà tất cả đều hiện ra trước tinh thần lực của ta, là vô thượng kỳ ngộ đó. Nếu không phải ta có tử hộ thân, nếu không phải ta vừa vặn rèn luyện thế giới tinh thần, hơn nữa gã cường giả kia cách đó không xa thì ta chẳng thể thấy được một màn kia. Chỉ cần nhìn thêm dù chỉ một giây thôi thì tương lai lúc ngưng tụ nguyên thần sẽ có trợ giúp rất lớn. Còn nữa người đó mang đến cảm giác trí cao vô thượng vượt xa sư phụ kiếp đời ở ưu tiên của ta. Các ngươi căn bản không hiểu đâu, thanh âm dần hạ thấp, vẻ mặt Niệm Tịch không có chút thất thần, một mình đi về phòng. Những người còn lại cũng không biết nói gì. Đám A-Z, Lục Tử Tuyết chết đi khiến Tom và Trương Hằng chấn động mạnh. Về phần tên ma cô Sở Tệ gì thì là người mới, tất nhiên cũng chẳng có đề tài nào đưa ra. Cứ như vậy, mọi người tách nhau ra thẳng đến 3 ngày sau. Người phá vỡ cục diện bế tắc ấy chính là Niệm Tịch không. Nàng trực tiếp gõ cửa phòng Sở Hạo, mà hắn lúc này thì đang chìm đắm trong nghiên cứu về thần tính và tứ tượng ngũ hành bắt quái phong ấn trận. Thực ra cho đến bây giờ, Sở Hạo vẫn không hiểu gã đội trưởng Trung Châu đội kia cường đại đến mức độ nào. Thế nhưng sau khi trở về chủ thần không gian, việc quan trọng trước mắt là kiểm tra thu hoạch lần này. Điểm thưởng 4000, một chi tiết C, nếu đây là tiền công cho việc giải cứu thế giới thì đúng là keo kiệt, nên đoán chừng công cứu thế vừa rồi chẳng có phần Bắc Băng Châu đội. Có điều, thần tính được phong ấn trong cơ thể hắn đã vỡ rồi. Nó biến thành vô số quan điểm, nếu phải tính toán chắc có chừng hơn 70 vạn. Mỗi quan điểm đều vô cùng tinh khiết không chút tì vết, thỉnh thoảng mới xuất hiện tại chỗ sâu nhất của tinh thần, tựa vô số vì sao lấp lánh giữa trời đêm vậy. Nhưng đám quan điểm ấy không phải chỉ để trưng bày, nếu tổ hợp chúng lại với nhau thì khả năng tính toán liền tăng mạnh, tổ hợp càng nhiều, tính toán càng khủng, cũng chẳng cần hắn khống chế. Đem so với cổng phủ tự hành vận chuyển cũng chẳng qua. Dựa vào hơn 70 vạn quan điểm này, Sở Hạo hoàn toàn có thể thuấn phát ma pháp cấp 3, thậm chí tứ ngũ cấp cũng không vấn đề. Năng lực này đối với hắn mà nói quá quý giá, vượt xa các loại cường hóa chỗ chủ thần. Duy có một khuyết điểm là muốn sử dụng những quan điểm này thì phải tiêu hao tinh thần lực. Tổ hợp nhiều thì tiêu hao cũng nhiều. Hơn nữa muốn sử dụng ma pháp, cái cần không chỉ có năng lượng mà cả tinh thần nữa. Cho nên hắn dần cảm thấy tinh thần lực của bản thân không đủ dùng. Sở Hạo quyết định sau này phải để ý phương diện ấy hơn, trực tiếp cường hóa một số thuộc tính tinh thần. Về phần tứ tượng ngũ hành phong ấn đại trận thì đã triệt để biến thành tổ hợp phù văn trụ cấp nhất, khí tượng bao là ban đầu hoàn toàn mất hết, thậm chí hình ảnh bốn thần thú cũng là như thế. Đám phù văn ấy rải rác trong thế giới tinh thần của hắn. Cái nào quen thì còn hiểu, cái nào thâm ảo quá thì có vắt óc cũng không ra. Nhưng dù sao đây cũng là hơn vạn phù văn cơ sở tách rời riêng rẽ, là biển tri thức đồ sộ quý giá nhất. Chỉ cần hắn chậm rãi hấp thu tất cả thì sẽ càng ngày càng mạnh. Nói không chừng tương lai Sở Hạo có thể tự mình bố trí tứ tượng ngũ hành bắt quái phong ấn trận. Thời điểm Niệm Tịch không tới tìm Sở Hạo thì hắn đang luyện tập cách vận dụng thần tính và nghiên cứu đống phù văn cơ sở. Mà khi nàng ta vào phòng rồi, vậy cũng chẳng khách sáo, hỏi luôn, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Sở Hạo thoáng sửng sốt, về Trung Châu đội sao? Biết được bao nhiêu thì tôi cũng kể hết rồi, về phần những chuyện khác thì không rõ lắm. Niệm Tịch không lắc đầu, không, không liên quan tới Trung Châu đội. Tuy ta rất kinh ngạc khi xuất hiện một cường giả như vậy, ngăn cách không gian cũng chẳng làm khó được hắn. Song nếu đã vô duyên gặp gỡ thì ta cũng chẳng cưỡng cầu. Điều ta lo lắng là bộ phim tiếp theo kia. Sở Hạo bấy giờ mới nhớ ra, trở về đã được 3 ngày mà hắn chưa từng xem xét bộ phim tiếp theo là gì, nhưng giờ nghe Niệm Tịch không nhắc thì hơi tò mò, thử. Tôi còn chưa kịp tìm hiểu tên bộ phim tới. Mà sao cô đã biết bộ phim tiếp theo là gì rồi hả? Cái này hẳn chỉ có đội trưởng mới biết chứ. Niệm Tịch không khẽ nhíu mày. Hình tượng này thật là tốt. Mỹ nhân cổ điển, đôi mi thanh tú, vừa nhíu mày một cái liền khiến Sở Hạo cảm thấy kinh diễm. Chẳng để ý Sở Hạo, cô nàng vẫn tiếp tục, là thế này. Lúc ở trong tờ Mỹ Nạ Tỏ, ta bị khí thế của gã cường giả kia áp bách, cả hỗn độn với thanh trọc khí hắn tạo ra nữa. Tuy chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn khiến tinh thần ta được cọ rửa, hơn nữa còn mơ hồ sinh ra ân ký. Tuy rằng nguyên lực trong người vẫn chưa đủ cô đọng nên không thể trúc cơ, song tinh thần lực thì đã đạt trúc cơ đỉnh phong. Nhờ đó, ta có thể sử dụng một số tiểu thuật tu chân liên quan tới tinh thần. Đột nhiên tâm huyết dâng trào, ta thử bói một quẻ ai ngờ ra đại hung, âm hắc tử tướng quẻ. Cẩn thận ngẫm lại thì chắc quẻ tượng. Muốn nói đến bộ phim tiếp theo, vậy nên mới tới hỏi ngươi. Sở Hạo nghe vậy cũng cả kinh, không dám trì hoãn nữa mà lập tức cùng Niệm Tịch không chạy tới chỗ chủ thần trên quảng trường. Thoáng điều tra một lát, sắc mặt hắn lập tức âm trầm đem sạm, mấy giây sau mới gian nan nói với Niệm Tịch không, là của Mịn Sun, một bộ phim ma. Niệm Tịch không tựa hồ vẫn chưa hiểu, hỏi lại, ta chưa xem phim này, có gì đặc biệt sao? Sở Hạo hít sâu một hơi, nghe qua thì không có gì nhưng kỳ thật nó thuộc loại không có lời giải. Lần này thật sự hỏng bét rồi. Không được, phải triệu tập mọi người mở hội nghị, hy vọng bọn họ chưa dùng điểm thưởng và chi tiết vừa nhận. Phải bảo mọi người đổi lấy một vài đạo cụ hoặc kỹ năng đặc thù, nếu không bộ phim này sẽ khiến Bắc Băng Châu đội chúng ta đoàn diệt. Quyển 8 chương 2, hy vọng. Sở Hạo trải qua rất nhiều trắc trở cùng chỉ trích xong vẫn thản nhiên đối mắt. Bởi hắn vẫn luôn tin rằng, nếu mình không đưa ra những lựa chọn như vậy thì tình thế còn bết bát hơn. Nhưng hiện tại thì sao, chính quyết định của hắn lại khiến tận thế sớm hàng lâm, dẫn tới vô số người vô tội mất mạng, hơn nữa ngay cả đoàn đội của mình cũng vì thế mà thiệt hại nặng. Giờ đây, hắn không thể tự vỗ ngực mà nói mình chẳng thẹn với lương tâm nữa rồi, không những làm ô uế bàn tay mình mà ngay cả linh hồn cũng bị vấy bẩn, cho dù ý định ban đầu là tốt đi chăng nữa. Thế nên, Sở Hạo gần như không thể đối mặt với đồng bạn còn sống. Nếu không phải Niệm Tịch không tới tìm thì sợ rằng 10 ngày nghỉ ngơi này, hắn sẽ chẳng ra khỏi cửa. Nhưng sau khi bị đánh thức, hắn chợt nhận ra mình đã để mất bao nhiêu thời gian và hậu quả của nó. Chỉ là ngay lúc hắn định cùng Niệm Tịch không đi tập trung mọi người thì chợt phát hiện ở góc quảng trường nằm lay lắt một đống sắt vụn. Nếu không phải tầm mắt đúng lúc hướng tới đó thì chắc chẳng ai chú ý, hơn nữa Sở Hạo dám cam đoan rằng 3 ngày trước không hề xuất hiện thứ này. Đến khi lại gần, hai người Sở Hạo chợt phát hiện ra đống kim loại trước mặt dường như là những gì còn sót lại của một con robot, thứ duy nhất coi như hoàn chỉnh là một cánh tay máy. Dựa vào kết cấu thì hẳn lúc hoàn chỉnh, nó là loại robot hình người. Đây là T-800. Sao nó lại vào được chủ thần không gian? Sở Hạo thoáng kiểm tra một lát, rốt cuộc xác nhận đám kim loại chồng chất trên mặt đất này là một con T-800 đã bị hư hại nghiêm trọng. Trên cơ bản, nó không thể di chuyển được nữa. Về phần chip bên trong có còn hoàn hảo hay không thì chưa dám khẳng định. Nhưng mấu chốt là rõ ràng lúc về, bọn họ không nhìn thấy con T-800 này, sao bây giờ lại hiện ra? Sở Hạo mang theo nỗi nghi hoặc tiếp tục tra xét, cuối cùng hắn tìm thấy trong đống phế liệu ấy một thứ mình từng mua trước đây, vòng tay mang theo nhân vật phim vào chủ thần không gian, vốn định dùng cho Niệm Tịch không nhưng ai ngờ vô dụng nên vẫn một mực giữ lại. Tiếp theo, trải qua hai lượt tơ mỹ nạ tỏ 2 và 4, Sở Hạo ôm tâm tình quyết tử đi gặp Trung Châu đội. Có điều phong hồi lộ chuyện, thực lực đám người kia quả thực khủng bố như trong truyền thuyết, song nhân phẩm lại không như lời đồn, bọn họ là người tốt. Sau đó thuận lý thành trương, Sở Hạo bày cách, đám người kia chấp hành, hai bên kết hợp cùng nhau giải cứu thế giới. Lúc ấy, lực chú ý của Sở Hạo hoàn toàn tập trung vào việc này nên đâu thể nhớ được mình có chiếc vòng kia. Giờ cẩn thận ngẫm lại thì tựa hồ khi ở tổng bộ Sở Cải Nẹt New York, hắn mãi đánh nhau với đám T-600 nên chả biết rơi mất từ lúc nào, mà bây giờ không biết tại sao lại xuất hiện trong tay một con T-800. Nếu lúc về đã không có cái đống này, vậy chỉ có thể là sau khi chúng ta rời khỏi thế giới tờ mì nạ tỏ, nó mới nhặt được chiếc vòng tay. Kể ra cũng đúng, chúng ta về chứ Trung Châu đội vẫn còn ở bên đấy mà. Thời gian của thế giới kia sẽ không vì thiếu chúng ta mà dừng lại, bởi nó cũng là một thế giới nguyên vẹn. Tay làm mồm nói, chẳng mấy chốc mà Sở Hạo đã kiểm tra xong đống linh kiện T-800 này. Đáng ngạc nhiên là nó vẫn còn hoạt động. Phần đầu tuy vỡ thủng mấy chỗ song trong mắt vẫn lập loè ánh sáng đỏ, tuy rằng hơi yếu. Hiển nhiên cơ thể vẫn được dòng điện duy trì nhưng chắc hẳn không kéo dài lâu. Càng khiến Sở Hạo phải suy nghĩ là 3 chữ nhân vật phim không chỉ dùng cho nhân loại mà ngay cả máy móc như T-800 cũng nằm trong phạm chủ này. Niệm Tịch không đi tới bên người Sở Hạo, khẽ nhíu mày, làm gì đây? Có muốn ta diệt nó luôn không? Sở Hạo lắc đầu, không, làm thế thì phí quá. Nó là người máy, sẽ không có tình cảm phức tạp như nhân loại. Nói cách khác, chúng ta có thể thử điều chỉnh một chút, với lại vòng tay mời chào nhân vật phim của tôi cũng bị nó dùng rồi. Đợi chút, trước để tôi lấy chip của nó ra đã, sau đó lại xem chủ thần có chữa được hay không. Nếu không ổn thì tôi sẽ từ từ sửa nó. Chỉ là hơi phiền phức một chút. Không mất nhiều thời gian, Sở Hạo đã lấy được con chip T-800 kia xuống rồi cứ thế đi về phòng nghiên cứu của mình. Nhưng sau khi loay hoay một hồi, hắn ngạc nhiên nhận ra con T-800 này là một trong số được hắn cải tạo ở tổng bộ Sở Cải Nẹt New York. Lúc ấy cũng đã thiết lập chương trình mới cho nó rồi nhưng vì thời gian gấp gáp nên không thay đổi triệt để. Bây giờ nếu như đã có thời gian vậy hắn cũng chẳng ngại làm một lần đại trùng tu. Ngoại trừ xóa bỏ các lỗ thủng do Sở Cải Nẹt cố ý lưu lại, hắn còn đặt ra một loạt hạn chế, chẳng hạn như không thể công kích thành viên Bắc Băng Châu đội, không thể tự hủy, không được tấn công nhân loại mà chưa được sự đồng ý của hắn. Tổng cộng chừng mười mấy điều như vậy. Nhưng cùng với đó, hắn cũng giải trừ chương trình ngăn C.M. học tập của T-800. Xong xuôi, Sở Hạo mới quay lại quảng trường. Lắp chip vào vị trí cũ, Sở Hạo đứng trước chủ thần yêu cầu chữa trị toàn thân. Ngay lập tức, một đạo quang trụ rơi thẳng xuống cơ thể rách nát của T-800. Mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục của nó, chả mấy chốc mà một bộ khung robot hình người đã đứng ngay ngắn tại chỗ, không những thế, tầng tầng huyết nhục hữu cơ nhanh chóng trồi lên bao phủ lấy thân thể bốn. Ngay khi cột sáng biến mất, thứ xuất hiện trước mặt Sở Hạo đâu còn tí máy móc nào, đây hoàn toàn là một gã da trắng cơ bắp quần quận cao gần 2m, tướng mạo bình thường nhưng vô cùng lãnh khốc. T-800 mở bừng hai mắt, thấy Sở Hạo thì vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa hồ đang đợi mệnh lệnh. Sở Hạo thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ngươi cần một cái tên. Vậy đi, ngươi chạy giãn đồn rút ra 4 chữ cái. Đây sẽ là tên của ngươi. Ánh sáng đỏ trong mắt T-800 chớp động, thì ở, rút chữ giãn đồn hoàn tất. Thì ở. Ừm, cũng được. Sở Hạo gật gật đầu, được rồi, từ nay về sau tên của ngươi là thì ở. Bây giờ, ngươi cứ đứng đây đợi cho đến khi ta ra mệnh lệnh mới. Không được tùy ý hành động. Tỷ ở chẳng nói chẳng rằng đứng nghiêm tại chỗ. Mà Sở Hạo thì dẫn theo Niệm Tịch không tới gõ cửa phòng Trương Hằng, Tom, Sở Tệ Gì. Rất hiển nhiên, Trương Hằng và Tom thì đang lo huấn luyện mà Sở Tệ Gì. Có lẽ tên này còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng khi Sở Hạo gọi, cả ba đều vô cùng bất ngờ, chỉ là không ai nói gì, tất cả theo hắn tới trước chủ thần. Mãi tới khi nhìn thấy Tỷ ở, cả bọn liền lộ vẻ kinh sợ. Sở Hạo thoáng giải thích chuyện vòng tay một chút rồi quay ra giới thiệu về thế giới phim kinh dị mà bọn họ sắp phải đối mặt. Chứ Trương Hằng đã xem qua, Tom và Sở Tệ Gì đều không biết gì về bộ phim này nên cũng chẳng thể hiện thái độ khác thường, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Thế này đi, chúng ta cùng nhau xem bộ phim ấy một lần, để các ngươi tự mình cảm nhận sự đáng sợ của nó. Sở Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, mọi người liền theo hắn vào phòng, chỉ riêng Niệm Tịch không là vẫn miệt mài giải quyết đống đồ ăn nàng vừa đổi được ở chỗ chủ thần, mắt lạnh quan sát hết thảy. Trương Hằng và Tom bị nhìn soi mói như vậy lập tức cảm thấy không thoải mái. Thừa lúc Sở Hạo điều chỉnh máy chiếu, Tom bỗng cười to, không có đồ ăn do ạ dẹt nấu quả thật thấy nhớ nhớ. Động tác Sở Hạo chợt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại điềm nhiên như không tiếp tục công việc của mình. Trương Hằng chỉ khẽ thở dài ngăn tông lại. Cả căn phòng liền lâm vào trầm mặc, trừ tiếng niệm tịch không đang nhấm nháp đồ ăn ra thì không còn âm thanh nào khác. Cứ im lặng như vậy khiến bầu không khí có chút ngưng động. Đúng lúc này tên ma cô Sở Kệ Dị rút từ túi ngực ra một điếu xì gà đưa lên mũi hít hà, ngon, xì gà thật ngon, so với hàng của lão đại ở thế giới thực còn tốt hơn nhiều. Không biết đọ với đám nhà giàu quan chức thì thế nào nhỉ? Cơ mà được hút loại xì gà này thật đúng là một loại hưởng thụ. Thế nhưng không biết tình cảnh tốt đẹp này kéo dài được bao lâu đây. Nghe ý đội trưởng Sở Hạo nói thì thế giới phim lần này vô cùng khủng bố. Nếu đội trừ NZ lại lựa chọn vứt bỏ chúng ta để đi cứu vớt người khác thì có lẽ tất cả sẽ nằm lại đấy luôn à nha. Lời này vừa ra, trừ niệm thì không, sắc mặt ba người còn lại đều khẽ biến. Vốn sau khi trải qua tờ mì nạ tòa 2, nếu nói các thành viên trong đội không oán hận Sở Hạo thì là nói dối. Đặc biệt với cái chết của mấy người Agen, cả bọn nhìn vậy lại nghĩ đến mình. Từ đó, sâu trong nội tâm liền chôn xuống vết rách. Chẳng qua tới tờ mì nạ tòa 4, Sở Hạo thay mọi người đối đầu trực diện với Trung Châu đội nên mâu thuẫn ấy tạm thời lắng xuống. Nhưng dù sao thì vết nứt cũng đã xuất hiện, bây giờ lại bị Sở Kệ Dị nói toạc ra khiến bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Tiếng vỗ tay thanh thúy của niệm tịch không chợt vang lên, ánh mắt băng lãnh chợt đảo qua người người Sở Kệ Dị, đối với cường giả, đặc biệt là người có thể nắm giữ sinh tử của mình, cần đặc biệt tôn trọng. Lưng áo Sở Kệ Dị mướt mồ hôi, muốn cử động một ngón tay cũng không dám. Dung mạo niệm tịch không quả thực rất đẹp nhưng sát ý đi kèm thì chẳng kém cạnh chút nào. Tới khi nhìn lại, niệm tịch không đã quay về với bữa tiệc của mình làm Sở Kệ Dị không dám chắc có phải vừa rồi nàng ta nhắm vào hắn hay không. Đúng lúc này, Sở Hạo rốt cuộc điều chỉnh xong máy chiếu phim. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi nhìn lên màn ảnh, lực chú ý của mọi người cũng vì vậy mà bị thu hút. Hắn đột nhiên nói nhỏ, "Có thể hồi sinh họ?" "Hả?" Mọi người mở mịt nhìn lại. Sở Hạo túi đầu lẩm bẩm, "Có thể hồi sinh họ. Ta từ chỗ Trung Châu đội biết được cách hồi sinh các thành viên, chỉ cần chúng ta vào được bộ phim ấy là được." Âm thanh dần hạ thấp, mà trên màn hình cũng bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Có điều, nội dung không phải còn mình Sun, mà là The Mummy. Quyển 8.3, thay đổi. The Mummy. Mummy. Sau khi xem phim, Trương Hằng là người đầu tiên kích động nhảy bật lên, bộ dáng thâm trầm lãnh khốc treo trên mặt mấy ngày nay nháy mắt bị chiêu bài sát thủ Khôi Hải thay thế, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác hắn tùy thời sẽ lộn ngược ra sau vài vòng để biểu đạt sự vui mừng. Không những thế, lúc trước còn đối với Sở Hạo lạnh như băng mà bây giờ Trương Hằng lại nhiệt tình vỗ vỗ vai hắn, thiếu mỗi quả lao lên ôm hôn nữa thôi. Trương Hằng cười hì hì nói với Sở Hạo, "Chúng ta thương lượng một chút được không, đội trưởng? Ngươi không phải có một cái quyền hạn giúp lựa chọn bộ phim tiếp theo sao? Hơn nữa nếu còn Mĩnh Sun đã đáng sợ như thế thì sao chúng ta không chuyển qua The Mummy đi dạo vài vòng?" "Ý hay đấy chứ ba." Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Sở Hạo lại lắc lắc đầu. Đang lúc sắc mặt cả đám sắp trầm xuống, hắn chậm rãi lên tiếng, "Đáng tiếc, lúc còn ở tờ Mỹ Nạ tòa 4, ta đã vận dụng quyền hạn để cưỡng ép thay đổi địa điểm tiến vào của Trung Châu đội. Theo lý thì nếu chỉ dùng mỗi thế, quyền hạn sẽ không bị tiêu hao hết, nhưng sự thật lại không phải vậy. Hơn nữa, bên phía chủ thần chẳng một lời giải thích, nhưng cá nhân ta cho rằng, có lẽ vì Trung Châu đội quá mạnh nên chủ thần phải tiêu hao thêm lực lượng hay tài nguyên gì đó. Tóm lại là phải dùng hết cái quyền hạn đó mới kéo được Trung Châu đội tới địa điểm chỉ định." Trương Hằng sững sờ, thất thố, mặt nghẹn ra. Thế nhưng Tom đứng cạnh lại chả nghĩ gì sâu xa. "Vậy chúng ta chờ cơ hội đi tới The Mummy là được rồi, hoặc là kiếm một cái quyền hạn khác." "Đúng, đúng rồi." Trương Hằng hưng phấn vỗ vai Sở Hạo, "Không sai, cứ kiếm thêm một cái quyền hạn nữa." "Ta tin tưởng ngươi, Sở Hạo." Sở Hạo cười khổ không đáp, song trong lòng lại thầm nói quyền hạn đâu dễ kiếm dễ như vậy, lần trước có được còn chẳng biết vì sao nữa là. Chẳng lẽ do cứu thế? Nhưng việc đó, Trung Châu đội đã làm cả tỷ lần rồi nhưng có được cái quyền hạn nào đâu. Cho nên khả năng lớn nhất là khi xảy ra đoàn chiến với người xâm nhập, ngươi cứu được thế giới thì sẽ đạt được cái quyền hạn này. Thế nhưng muốn đoàn chiến với người xâm nhập chưa nói tới việc vừa cứu thế vừa đánh nhau với người xâm nhập khó ra sao, chỉ riêng tỷ lệ xuất hiện cơ hội như vậy đã đủ khiến người ta tuyệt vọng rồi. Cùng một đạo lý, xác suất gặp phải The Mummy cũng nhỏ tới đáng thương. Nhưng thế nào đi nữa thì đây cũng là hy vọng cho mọi người hướng tới, Sở Hạo sẽ không ngu mà đi tạt gáo nước lạnh vào lúc này. Mặc dù, cái hy vọng đó vô cùng xa xôi, nhưng ít nhất cũng sẽ giữ đoàn đội này không tan rã. Cứ như vậy, xem xong bộ phim The Mummy, bầu không khí giữa mọi người trở nên tốt hơn nhiều. Còn hy vọng là còn động lực, đây là điều Bắc Băng Châu đội cần nhất bây giờ. Cả đám liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng do Trương Hằng dẫn đầu tới trước chủ thần đối lấy chút nguyên liệu nấu ăn, mà chủ bếp không ai khác chính là gã sát thủ Khôi Hải Trương Hằng. "Ăn mừng tương lai có thể hồi sinh đồng đội mà, sao qua loa được chứ? Không gạt các ngươi, kỳ thật ta hơi thích cô nàng kia, ừ thì Lục Tử Tuyết đó." Trương Hằng nốc một ngụm rượu hồng tiểu mặt hàng quý hiếm vừa đổi được ở chỗ chủ thần, tiếp đó cười ha ha, "Phải nói là đẹp, nhất là cặp đùi kia, tính cách tiêu ngạo đậm chất đại tiểu thư, sao có thể không động tâm cơ chứ? Chẳng qua ta có nỗi khổ riêng. Đoạn trí nhớ trước năm 18 tuổi của ta biến mất, nhưng bản năng nói với ta rằng tương lai mình phải tìm kiếm hoặc là nên đón thứ gì đó." Hơn nữa còn bị cảm giác thế nào cũng không chết được quấn quanh. Có lẽ các ngươi cho rằng như thế không phải rất tốt sao? Nhưng mỗi lần hiểm tử hoàn sinh như thế lại khiến bản năng của ta càng thêm gấp gáp. Ta không biết tương lai mình thế nào, phải đối mặt với cái gì, là sống hay chết sao ta còn có thể nghĩ tới chuyện yêu đương được nữa. Nhưng ta cu, thật muốn cô ấy còn sống. Có thêm mù mị thật tốt, mù mị và thuế. Tom góp lời, đúng vậy, phải cứu. À Dẹt là người tốt, ta không muốn anh ấy chết. Còn nữa, hai chị em Maria, Emily cũng vậy. Ta muốn hồi sinh bọn họ. Nói đến đây, hắn dường như rút ra toàn bộ dũng khí. Uống liền một hớp hồng tiểu, ta thích nàng, phải phục sinh nàng, theo đuổi nàng. Hắc hắc. Trương Hằng và Tom đều nở nụ cười hắc ám bá vai nhau, vừa uống rượu vừa mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp sau khi vào thế giới The Mummy.
Sở Hạo chẳng quản hai tên dở hơi này, một lần nữa điều chỉnh máy chiếu, thay thế mủm mỉ bằng bộ phim bọn họ sắp phải đối mặt lần này của Mình Sun. Buổi liên hoan không vì bộ phim mà chấm dứt, cơ mà xem xong, tất nhiên mỗi người một vẻ. Sở Hạo đăm chiêu suy tư, Niệm Tịch không trầm mặc an điên cuồng. Trương Hằng vô tâm vô phế tươi cười hớn hở. Chỉ có Tom và Sở Tệ Gì là sợ run, lông tóc dựng ngược. Không, không thể nào. Đây chính là bộ phim tiếp theo của chúng ta sao? Quỷ quái thế này làm sao mà giết, ngay cả thời gian không gian cũng không chế, giết kiểu gì? Sở Tệ Gì nhịn không được hỏi. Giọng nói của Tom có chút run rẩy, đội trưởng, anh có cách giải quyết con quỷ kia không? Hoặc là tìm nơi trốn tránh đợi hết phim chẳng hạn. Đúng rồi, chỉ cần không nhìn vào màn hình là chúng ta sẽ không bị nguyền rủa. Trương Hằng tốt bụng nhắc nhở, nếu chủ thần truyền tống chúng ta thẳng vào phòng chiếu phim thì sao, lại vừa vặn có cỏ mịn xuống nữa. Hắc hắc, vậy thì bị nguyền rồi là chắc rồi, ngươi trốn đi đâu? Tom bực bội nhìn Trương Hằng, nếu vậy thì cả ngươi cũng bị lời nguyền đuổi giết, sao giờ vẫn tương tự như thế? Dù sao thì ta cũng không chết được, bất tử lại thêm bàn tay vàng. Trương Hằng cười ha ha vỗ vai Tom, yên tâm, nếu ngươi chết thì khi đến theo mì, ta nhất định hồi sinh ngươi. Ai kêu chúng ta là bạn thân chứ, phải không nào? Ha ha ha. Sắc mặt Tom lập tức trắng bệnh, đặc biệt là khi nghĩ đến cảnh mình bị lôi vào trong màn hình, bà già kia từ từ tiến tới móc mắt đâm chết hắn. Chỉ tưởng tượng đến đó thôi mà cả người như nhũ ra. Hắn không khỏi quay sang hỏi Niệm Tịch Không, vậy còn cô? Niệm Tịch Không, vì sao cô không sợ? Niệm Tịch Không liếc hắn một cái, sợ thì tác dụng gì? Sợ thì không bị chết nữa sao? Chẳng qua chỉ là chết mà thôi, ta tự có biện pháp làm linh hồn bất diệt, một lần nữa chuyển thế. Tuy rằng như thế sẽ rất khó tìm đường vào chủ thần không gian một lần nữa, trí nhớ cũng bởi thế mà lu mờ mất một phần nhưng chết hẳn thì không. Tom nghe vậy thì cả người khẽ lảo đảo chỉ vào hai người Trương Hằng, Niệm Tịch Không, mãi lâu sau mới thốt lên lời, các ngươi ăn gian, các ngươi đã có bàn tay vàng rồi còn không thể chết. Đừng náo nữa. Đột nhiên Sở Hạo lên tiếng. Hắn căn chỉnh máy chiếu tới những đoạn nữ quỷ thể hiện năng lực, nhất là cảnh nhân vật nam chính suýt bị bắt nhưng lại thả. Hồi lâu sau, Sở Hạo khẽ thì thảo, có thể là vậy hay không? Trong đầu Tom hiện tại chỉ nghĩ tới chuyện làm sao bảo toàn tính mạng, nghe vậy lập tức hỏi, là sao, đội trưởng, anh phát hiện ra gì hả? Sở Hạo lắc đầu, cũng không dám chắc, cần phải tới tận nơi nghiệm chứng đã. Tóm lại, các ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước. Bây giờ, chúng ta cần thảo luận những thứ cần đổi, đại loại như đạo cụ vũ khí linh dị. Nhưng trước đó, ta có vài lời muốn nói với mọi người. Sở Hạo thoáng trầm mặc, cân nhắc từ ngữ một chút rồi mới lên tiếng, trong bộ phim lần trước, ta đã khiến mọi người thất vọng. Nhưng nhờ đội trưởng Trung Châu đội rút, ta đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Nếu muốn cứu người khác thì đầu tiên chúng ta phải sống sót đã, phải mạnh mẽ hơn. Nhất là các ngươi là đồng đội của ta, lời này hắn không nói. Tóm lại, từ giờ trở đi, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chúng ta là sống sót, để thăng thực lực, cuối cùng mới tới cứu giúp người vô tội. Ta hứa với các ngươi rằng mình nhất định sẽ làm được. Thế nhưng, ta cũng thỉnh cầu các ngươi, nếu có một ngày chúng ta cường đại đến mức không cần phải đưa ra lựa chọn nữa, vậy hãy cho ta mượn lực lượng của các ngươi, giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Đây là lời ta muốn nói, cũng là ước định ta muốn lập với các ngươi. Ta sẽ thay đổi. Quyển 8 chương 4, chuẩn bị hoàn tất tiến vào. Với bộ phim còn mỉm xuân này, ta cũng có vài suy đoán nhưng chỉ dựa vào những gì thấy trên màn ảnh thì không thể khẳng định được. Giữa thế giới thực và phim tất nhiên có sự sai khác, kinh nghiệm trước giờ đều cho thấy như vậy. Ừm, không có đường lối chuẩn xác, nhưng chúng ta vẫn có thể tiến hành một vài chuẩn bị, ví dụ như đổi lấy kỹ năng đạo cụ loại ma pháp. Sở Hạo đợi mọi người ăn xong mới bắt đầu tiến hành phân tích. Kỳ thật đây mới là ý định của hắn khi tập hợp mọi người lại. Điểm và chi tiết phụ tuyến của chúng ta còn lại rất ít, nói thật chứ muốn cường hóa theo dự định ban đầu thì rất miễn cưỡng, chi bằng cứ làm sao để vượt qua cửa ải trước mắt rồi hắn tính. Cho nên ta đề nghị mọi người hãy đổi đạo cụ phòng ngự linh loại dùng một lần. Tuy rằng mới xem thì có vẻ khá lãng phí nhưng mặt uy lực lại rất lớn. Uy lực của đạo cụ cấp C dùng một lần có thể tương đương với loại 2C, thậm chí 3C dùng nhiều lần. Đối với tình trạng khuyết thiếu điểm cùng chi tiết phụ tuyến như chúng ta hiện giờ thì có chút xa xỉ nhưng cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Vừa dứt lời, Sở Kệ Dị vẻ mặt xấu hổ gấp gáp xen vào, "Xin lỗi, Sở Hạo lão đại, Sở Hạo đội trưởng, điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến của tôi dùng hết mất rồi. Tôi đã tự mình đổi lấy kỹ năng, cũng chẳng thể trách tôi được, 3 ngày liền anh không xuất hiện, tôi lại không biết chuyện đội trưởng có quyền điều tra tên bộ phim tiếp theo. Cho nên tôi chẳng còn chút điểm thưởng hay chi tiết phụ tuyến nào cả, xin lỗi. Nhưng mà bây giờ tôi đã biết, lần sau tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh." Sở Hạo còn chưa nói lời nào, Tom ở bên cạnh đã vỗ vai Sở Kệ Dị, nhìn hắn với ánh mắt thương xót, "Ừa, cũng phải, ngươi là người mới, điểm thưởng với chi tiết phụ tuyến vốn đã ít, giờ lại thấy vô số thứ thần kỳ có thể đổi được thì tất nhiên sẽ thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Chuyện như vậy, ta cũng từng trải qua. Không sao, không sao, ta sẽ đổi đạo cụ phòng ngự giúp ngươi. Hơn nữa khi gặp nguy hiểm, mọi người cũng sẽ giúp đỡ." Nghe Tom bảo vậy, Sở Kệ Dị liền lộ vẻ cảm kích, chỉ còn thiếu mấy giọt nước mắt cá sấu thể hiện tâm trạng nữa thôi là đủ bộ. Nhưng mà ngoại trừ Tom vừa bước chân vào đời ra, ba người Sở Hạo, Trương Hằng, Niệm Tịch Không đều lạnh lùng bàng quan. Một tên ma cô lăn lộn ở tầng đáy của xã hội, nhân gian ấm lạnh, thói hư tật xấu, cái gì cũng trải qua rồi, giờ chiêu trò chơi sỏ Tom một chút thì cũng thôi, nhưng khi nãy lại cố tình châm ngòi ly gián quan hệ giữa mọi người và Sở Hạo. Tom có khi nhìn không ra nhưng Trương Hằng và Niệm Tịch Không lại sớm nhìn thấu. Người như vậy quả thật không đáng coi là đồng đội. Cứ như vậy, mọi người theo sự sắp xếp của Sở Hạo đổi lấy đạo cụ phòng ngự và vũ khí. Chỉ riêng Niệm Tịch Không là chẳng quan tâm, mỗi ngày đều mua cả đống thiên tài địa bảo rồi chế thành đồ ăn, ăn xong liền quay sang tính toán tu luyện. Cơ mà theo lời nàng nói thì nàng không theo đường lối trúc cơ học ở sư môn trước đây nữa mà dựa vào những thể ngộ do đội trưởng Trung Châu đội khai mở hỗn độn để lại. Phương pháp này uy lực vô cùng, nhất là khi tinh thần của nàng được nó gột rửa làm tốc độ ngưng luyện để thăng gấp 10. Hiện giờ chỉ cần năng lượng trong cơ thể đạt điểm tới hạn nữa thôi là sẽ trúc cơ. Bởi vì như thế nên hiện giờ Niệm Tịch không chính là người nghèo nhất Bắc Băng Châu đội. Tuy rằng giá nguyên liệu nấu ăn cũng như các loại thiên tài địa bảo đều rất rẻ, nhưng bắt một kiếm tu thuần túy như nàng đi luyện đan thì quả thật hơi khó. Nếu còn ở tông môn trước đây thì cứ vất hết cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi lo liệu là xong, nhưng bây giờ biết kiếm đâu ra. Cho nên, thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng cũng chỉ đành sử dụng bằng cách nấu nướng. Việc ấy khiến cho quá trình hấp thụ tinh hoa chỉ đạt 4 năm. Bởi thế, tất cả điểm thưởng của nàng đều dồn hết vào chuyện này, căn bản không dư giả đi cường hóa hay đổi bất cứ năng lực hay đạo cụ gì. Chẳng qua mấy trăm kiếp tu luyện cũng không phải uổng phí, kinh nghiệm thăng cấp, kinh nghiệm chiến đấu nhiều vô kể. Hiện giờ, nếu nói trong Bắc Băng Châu đội, thực lực Niệm Tịch không đứng thứ hai thì chẳng ai dám nhận mình thứ nhất. Không như Niệm Tịch không cả ngày chỉ ăn với tu luyện, mấy người Sở Hạo ngoại trừ đổi đạo cụ phòng ngự thì đều tự luyện tập chuẩn bị. Sở Hạo đổi 3 chiếc kim diệp phủ đầy phản văn huyền ảo, hoàng quang lập lòe. Mỗi chiếc như vậy đều tốn của hắn 2 chi tiết C và 1500 điểm, hơn nữa đều là mặt hàng dùng một lần, kích hoạt xong sẽ duy trì liên tục 5 phút. Xa xỉ, nhưng nếu biết nó mang theo thuộc tính phần môn, đối với các loại ma thái đều có lực khắc chế tương đối vậy cũng đáng thử một lần. Tự trang bị xong, Sở Hạo dành tất cả thời gian vào nghiên cứu đám quang hoàn thần tính trong thức hải, số lượng cũng phải lên tới mấy chục vạn, quả thật là đến không xuể. Đưa ra được con số như vậy cũng là nhờ khả năng tính toán của chính nó. Mà đây cũng chỉ là tình cờ tìm ra khi Sở Hạo nghiên cứu cách vận dụng đám quang hoàn này mà thôi. Khả năng tính toán của thần tính rất mạnh, tổ hợp càng nhiều quang hoàn thì sức tính toán càng tăng, song tốc độ tiêu hao tinh thần lực cũng chả kém là bao. Trong mấy ngày này, Sở Hạo làm một loạt các thử nghiệm, đại loại như muốn thuấn phát một ma pháp cấp 1 thì cần bao nhiêu tổ hợp quang hoàn và bao nhiêu tinh thần lực. Chỉ có hoàn thành việc này hắn mới đủ tinh lực đi nghiên cứu những công năng khác của thần tính, tiếp nhận tinh thần lực người khác đưa tới chẳng hạn. Từ phim ảnh, truyền thuyết, trò chơi, tiểu thuyết ở thế giới thực, hầu hết đều cho thấy một vị thần có thể tiếp thu tín ngưỡng hoặc hương hỏa của người phàm. Mà thứ tín ngưỡng, hương hỏa ấy đều rất có lợi với thần. Vấn đề Sở Hạo đang nghiên cứu hiện giờ thường xuyên gặp phải kết quả không cố định. Có lúc thì muốn thuấn phát ma pháp cấp 1 cần ngàn quang hoàn, nhưng lúc sau lại chỉ cần 800, sau nữa thì 1200. Tóm lại mỗi lần sử dụng đều xuất hiện kết quả sai khác khiến Sở Hạo bù đầu đưa ra các loại phương án giải quyết, thậm chí dùng cả xác suất thống kê để tìm quy luật. Mãi tới khi vận dụng 20 vạn quang hoàn mới vô tình phát hiện ra xung quanh chúng có lực lượng tinh thần mờ nhạt. Song những tinh thần lực này khá hỗn tạp, đa số đều khiến quang hoàn bị ô nhiễm, nhưng số ít lại dung nhập vào bên trong khiến lúc Sở Hạo vận dụng thì giảm tiêu hao rất nhiều. Từ đó mới dẫn tới việc mỗi lần sử dụng lại cần tổ hợp số lượng quang hoàn khác nhau như thế. Mắt thấy vậy, Sở Hạo liền hồi tưởng lại khoảng thời gian ở The Pulse, hắn biên tạo ra một vị hạo thần tưởng tượng và tiếp nhận sự cúng bái của người dân nơi ấy, nhưng lực tín ngưỡng thực ra không đọng lại trên người hắn mà dồn hết vào thần tính. Nếu quả thế thì sẽ giải thích được rất nhiều việc, cũng mở ra hướng đi mới cho tương lai. Chỉ cần có đầy đủ tín đồ, thần tính lại giải quyết vấn đề tinh thần lực ô nhiễm thì sẽ, cơ mà đấy mới là nan đề. Trong khi Sở Hạo đang điên đầu với chuyện của mình, ở bên kia, Trương Hằng và Tom đều đang miệt mài luyện tập. Tom thì chẳng có gì, vẫn đang cố gắng quen thuộc năng lực bản thân và các kỹ thuật chiến đấu. Về phần Trương Hằng, chủ thần chữa trị toàn thân. Một gã huyết nhân đứng trước chủ thần khó nhọc lên tiếng. Ngay sau đó, quang trụ hư không xuất hiện phủ lên người hắn. Một lát sau, từ bên trong đi ra Trương Hằng cả người lành lặn không một vết xước. Hắn thở dài một hơi, tựa hồ thả lỏng rất nhiều. Tiếp đó nhìn trước ngó sau một hồi thấy không có ai, Trương Hằng mới an tâm đi về phòng mình. Trương Hằng đang tu luyện theo phương thức tự sát, hoặc nói chính xác hơn là đưa bản thân tới bờ vực tử vong để tìm kiếm đột phá. Khổ sở như vậy là vì học theo thánh đấu sĩ trong truyện. Cả đám kia đều là loại đánh hoài không chết, càng tiếp cận cái chết thì sau đó sẽ càng mạnh. Điều này làm Trương Hằng cảm thấy tò mò, không biết huyết thống mình đổi có được năng lực như vậy hay không, cho nên mới sinh ra kiểu tu luyện tự mình hại bản thân như bây giờ. Ở dưới tầng hầm, Trương Hằng thiết kế một cái truy đen to tướng, sau đó lăn qua lăn lại với nó chừng 4 lần liền tới rách ra toé máu, cả người bầm dập nhưng vẫn chả thấy mạnh hơn tí nào. Có điều Trương Hằng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn cho rằng hiệu quả kém như vậy là vì mình tiếp cận thần chết chưa đủ dê. N, cho nên bây giờ lại một lần nữa lững thững bước về phòng tấu hải. Cứ như vậy, thời gian từ ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc Bắc Băng Châu đội phải tiến vào bộ phim tiếp theo. Trong vòng 30 giây phải tiến vào cột sáng, mục tiêu truyền tống đã khóa, còn Mịn Sun. Dưới thanh âm băng lãnh của chủ thần, các thành viên Bắc Băng Châu đội liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc dưới sự dẫn dắt của Sở Hạo, tất cả từ từ tiến vào cột sáng. Thời gian vừa đến, cả bọn liền biến mất. Quyển 8 chương 5, lựa chọn. Cảm giác nửa tỉnh nửa mê quen thuộc ảo tới không biết qua bao lâu, rốt cuộc Sở Hạo tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang ngồi trong một phòng chiếu phim của rạp. Chẳng hề ngạc nhiên, điều này hắn đã dự liệu từ trước. Bởi lẽ nội dung bộ phim này có hạn chế về mặt không gian rất lớn. Nếu chủ thần muốn tiểu đội luân hồi nào đó bắt buộc phải đối mặt với nguy hiểm, vậy chỉ có thể để bọn họ trực tiếp xem phim. Sau khi tỉnh lại, Sở Hạo cố gắng thu liễm tâm thần rồi nhìn về phía mọi người đang nằm trên mặt đất. Ngoại trừ mấy người quen thuộc Niệm Tịch Không, Trương Hằng. À, Niệm Tịch Không. Sở Hạo giật mình phát hiện ra không ngờ mình còn tỉnh sớm hơn cả Niệm Tịch Không. Sao lại như vậy? Lúc ở tờ Mỹ Nạ tòa 4, Sở Hạo lấy được rất nhiều thông tin hữu ích từ Trung Châu đội, chẳng hạn như độ khó một bộ phim sẽ tùy thuộc vào số người tham dự, mỗi tiểu đội luân hồi chỉ có tối đa 20 thành viên, cho nên độ khó cao nhất cũng là 20 người. Ngoài ra, khi vừa được truyền tống đến một thế giới mới, người nào thoát khỏi tình trạng mê man nhanh hơn thì có thực lực mạnh hơn. Đặt trong hiện tại, Niệm Tịch Không ấy vậy mà còn chưa tỉnh. Chẳng nhẽ thực lực của hắn còn cao hơn cả Niệm Tịch Không? Không, không thể nào. Nếu không phải vấn đề sức mạnh vậy hẳn đây là khả năng kháng cự với sự thôi miên của chủ thần. Quả thật thực lực càng cao thì sức kháng cự với thôi miên càng lớn, nhưng đoán chừng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như đám quang hoàn thần tính trong người ta hiện giờ. Nó có thể giúp tăng tốc độ tính toán thì hẳn cũng có ảnh hưởng nào đó tới khả năng chống chịu thôi miên. Nghĩ tới đây, Sở Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn không quan tâm liệu có phải thực lực mình tăng lên hay không, mà là sợ Niệm Tịch không yếu đi. Phải biết rằng nàng ta chính là chỗ dựa lớn nhất của Bắc Băng Châu đội trong bộ phim này, chỉ cần không xảy ra chuyện bất ngờ. Sở Hạo ghét nhất chuyện bất ngờ. Bài học nhận được từ tờ Mị Nạ Tỏ vừa rồi quả thật quá thâm thía. Tuy rằng bọn họ may mắn được Trung Châu đội trợ giúp nên mới vượt qua, nhưng những mất mát trong đó khiến hắn phải tự ngẫm lại. Sở Hạo muốn tìm nguyên nhân thất bại, nhưng suy nghĩ hồi lâu hắn chỉ tổng kết được 3 vấn đề. Thứ nhất là phán đoán sai thực lực Bắc Băng Châu đội, hắn tự nghĩ nhóm mình quá cao. Quả thực chiến lực Bắc Băng Châu đội chỉ mới đạt sơ đẳng trong thế giới luân hồi, song cũng đã vượt xa tưởng tượng của người ở thế giới thực. Có điều mặt mạnh của bọn họ là đánh lén, chạy trốn, ẩn nấp, chứ chiến đấu chính diện thì chỉ tương đương với khoảng 500 binh sĩ tinh nhuệ có hỗ trợ vũ khí cơ giới thế kỷ 21. Có thể nói đấy đã là cực hạn của bọn họ lúc này rồi. Tính bỉ, nhờ quân thì mỗi thành viên trong đội chẳng khác nào siêu nhân, nhưng để cứu thế giới thì đúng là trò đùa. Ngẫm lại mà xem, dù có trang bị tận răng thì 500 binh sĩ cũng làm sao đấu lại mấy ngàn vạn liên quân của các quốc gia. Cùng lắm thì tổ chức chiến đấu du kích hay chiến đấu đặc chủng gì gì đó thì còn được, chứ đấu chính diện lư nháy mắt sẽ bị nghiền nát ngay. Thứ hai, hắn đã đánh giá thấp sức mạnh ẩn nấp trong các thế giới phim. Nếu chỉ xét nội dung cốt truyện thì rất nhiều phim chẳng có gì đáng băn khoăn. Song phim thì vẫn chỉ là phim, đặt trong một thế giới thực sự thì rất nhiều thứ sẽ được mở rộng và tăng cường. Lấy chiến lực chỉ mới tương đương 500 quân chính quy của Bắc Băng Châu đội thì rất khó ứng phó được mọi tình huống. Trừ phi sở hữu sức mạnh áp đảo toàn bộ thế giới như Trung Châu đội, hoặc là vừa vặn phù hợp với bước ngoặt quan trọng nào đó thì mới có thể thành công trong việc cứu thế. Còn về vấn đề thứ ba vậy chỉ có thể đổ lỗi cho nữ thần may mắn. Mới nghe thì có vẻ hắn đang trốn tránh trách nhiệm, nhưng thực tế bọn họ mấy lần thất bại đúng là do xui xẻo. Trong tờ Mị Nạ Tỏ, Sở Hạo quá tham vọng nên đổ bể hết cả, vậy cũng thôi. Nhưng ở vài bộ phim trước nữa, cho dù hắn sắp xếp kế hoạch cực kỳ hoàn hảo nhưng cứ khi đến lúc mấu chốt thì lại xuất hiện tình huống bất ngờ phá hỏng tất cả. Cứ lặp đi lặp lại như thế, không phải do vận xui đeo bám thì là gì? Bởi thế nên khi phát hiện Niệm Tịch không còn chưa tỉnh lại thì điều đầu tiên hắn nghĩ tới là chả nhẽ lại xuất hiện chuyện bất ngờ. Cơ mà con may, chỉ là sợ bóng sợ gió chứ không phải sự thật. Sở Hạo dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu xem đến các thành viên khác của Bắc Băng Châu đội. Ùm, hắn, Niệm Tịch không, Trương Hằng, Tom, Sở Kẻ Gì, thì ở, những người mới ử, cộng lại là 20 người, ha ha. Ít 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 chủ thần. Tuy rằng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất nhưng Sở Hạo vẫn không nhịn được chửi ầm lên. Đúng lúc này, Niệm Tịch không vốn đang mê mang cũng dần tỉnh lại. Bừng mắt thoáng nhìn Sở Hạo một chút, ngay sau đó không nói một lời, nàng đứng dậy, lấy từ trong áo một khoảnh thịt nướng từ từ nhấm nháp, bình tĩnh vô cùng. Sở Hạo nhìn cảnh ấy mà có chút đứng hình. Trong lúc đợi những người khác tỉnh lại, hắn quay sang nghiên cứu nhiệm vụ ghi trên đồng hồ lần này. Thoạt nhìn khá đơn giản nhưng đoán chừng sẽ rất khó. Sống sót 3 ngày, 24 tiếng cuối cùng không được rời khỏi giảm. Kẻ ngốc cũng biết trong khoảng thời gian ấy sẽ vô cùng kinh khủng. Mấy người Trương Hằng và nhóm người mới cũng lần lượt tỉnh lại. Mãi lúc này, Sở Hạo mới nhớ ra T-800 tỷ ở vẫn còn ngủ, cái này vô lý nha ba. Cẩn thận kiểm tra lại, cuối cùng hắn phát hiện ra tỷ ở chỉ bị ngắt công tắc chứ năng lượng và phần cứng, chương trình bên trong vẫn bình thường, khởi động lại là ổn. Nhưng tại sao chủ thần phải bắt mọi người lâm vào tình trạng mê muội, đến tỷ ở cũng bị sụt đau tạm thời? Chẳng nhẽ quá trình di chuyển bọn họ vào thế giới phim có gì bí mật ư? Vấn đề này, tương lai cần nghiên cứu kỹ hơn mới được. Sở Hạo thản nhiên mở đầu tỷ ở ra để bật công tắc, sau đó lại thuần thục đóng ra đầu lại. Mười mấy tên người mới vốn lúc trước còn đang la hét tầm trời, giờ nhìn thấy cảnh ấy mà sợ cứng đờ. Đám người này, nhiều tuổi nhất chừng 50, nhỏ nhất khoảng 17-18, nam nữ đủ cả. Trừ hai người da đen thì còn lại đều là da trắng, đúng chuẩn các nước Đông Âu, Bắc Âu. Từ cách ăn mặc thì có thể thấy bọn họ thuộc đủ loại ngành nghề, và tất nhiên vừa tỉnh dậy thì ai cũng cho rằng mình bị bắt cóc. Vô luận ở thế giới thực là trộm cướp hay nhân viên văn phòng thì bây giờ cũng cho rằng mình đang rơi vào tay người ngoài hành tinh hay thứ gì đó đại loại như vậy. Tóm lại không thể trách bọn họ vừa rồi huyên náo ở Mỹ được. Mãi tới khi Sở Hạo biểu diễn mở đầu bên trong nhưng bên trong lại toàn máy móc thì cả đám liền như con thỏ run sợ trở mặt. Nhất là khi tỷ ở đứng lên, chẳng ai bảo ai nhưng cũng đồng loạt lui về sau. Đây là lần đầu tiên không phải tốn công nghĩ cách giải thích cho người mới, Sở Hạo không khỏi cảm thán thầm nghĩ. Tiếp đó, mọi chuyện về thế giới luân hồi, chủ thần không gian lần lượt thoát ra khỏi miệng hắn. Nhưng khiến đám Trương Hằng tò mò là vấn đề quan trọng nhất thì Sở Hạo lại không nhắc tới, tên bộ phim lần này. Nói qua loa vài câu, Sở Hạo liền quay sang dò xét xung quanh. Tom nhịn không được tò mò hỏi, "Đội trưởng, sao chỉ nói?" Còn chưa nói hết, Trương Hằng đứng cạnh đã kéo giật lại. Trương Hằng bá vai hắn, một câu anh bạn, hai câu bạn thân lần lượt kể lại thành quả tu luyện của bản thân trong chủ thần không gian. Khả năng chống đỡ thương tổn của hắn đã đề cao ít nhất gấp đôi. Ví dụ như khi bị dao cắt, hắn sẽ chỉ suýt xoa vài câu chứ không la toáng lên, mặc dù vết thương thì vẫn y nguyên. Xem ra cái huyết thống thánh đấu sĩ này không thể khiến người ta tăng cường thực lực sau khi cận kề tử vong được. Có lẽ ta phải đổi thêm huyết thống siêu sẩy đạ. Cơ mà như thế thì sẽ sinh ra biến dị. Thánh đấu sĩ siêu sẩy đạ 3. Một khi biến hình, vậy có ngầu hay không nhỉ? Bị Trương Hằng câu kéo như thế, Tom không thốt ra mấy lời cuối cùng được, mà Sở Hạo thì vẫn trầm mặc. Về phần đám tân thủ, bọn họ chưa hẳn đã hoàn toàn tin tưởng lời Sở Hạo, nhưng có tỷ ở làm ví dụ nên ít nhiều chấp nhận một chút. Cả đám tụ lại hưng phấn thảo luận, tất cả chủ đề đều quay xung quanh chuyện liệu cái chủ thần không gian kia có thật hay không. Song bọn họ chẳng ai biết, mấy phút nữa thôi sẽ vô cùng nguy hiểm. Niệm Tịch không chẳng coi ai ra gì, vẫn tiếp tục nhâm nhi miếng thịt nướng trong tay. Ăn xong, nàng lại lấy ra một huyết quả nhỏ nhỏ, từng ngụm nuốt sạch. Vừa ăn, nàng vừa thấp giọng nói với Sở Hạo, định từ bỏ toàn bộ người mới à? Đây không giống tác phong của ngươi. Độ khó 20 người, 20 người chơi mà chỉ có 5-6 cái đạo cụ phòng hộ. Sắc mặt Sở Hạo bình tĩnh nhưng ngữ khí lại đầy khổ sáp, độ khó 20 người. Đội trưởng Trung Châu đội từng hỏi ta, vì sống sót, có thể làm dơ bẩn hai tay không? Nghiệp Tịch Không vẫn tiếp tục mân mê tiểu quả quả của mình, thử. Vậy ngươi trả lời ra sao?
Sở Hạo nhìn thẳng Nghiệp Tịch Không, ngữ khí trầm trọng, đương nhiên có thể. Nhưng câu hỏi vẫn chưa hết. Vì sống sót, có thể làm dơ bẩn trái tim không?
Nghiệp Tịch Không thoáng trầm mặc, hồi lâu sau mới tiếp tục hỏi, vậy câu trả lời của ngươi là gì?
Lần này Sở Hạo không đáp ngay, thẳng tới khi vòng phòng hộ xung quanh biến mất, màn hình trong rạp xuất hiện cảnh một lao thái bà bị treo cổ, hắn vẫn không nói cho người mới tên bộ phim này cùng những gì cần chú ý.
Sở Hạo chỉ làm duy nhất một chuyện, dẫn theo Đam Trương Hằng đi thẳng ra ngoài phòng chiếu.
Quyền 8 chương 6, một mình ôm lấy trách nhiệm.
Đội trưởng,
bọn họ.
Theo sau Sở Hạo, trong kinh ngạc quay đầu liếc nhìn những người ở lại. Hắn vừa đi vừa khẽ giọng hỏi, nhưng Sở Hạo vẫn lặng thinh không đáp, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh.
Không những thế, Tom nhận ra mọi người trong đội đều hành động y như vậy, ngay cả tên Sở Kệ gì tự nhận mình là đàn em cũng chẳng khác, thậm chí còn cố chạy nhanh hơn để tới gần Sở Hạo.
Tom cảm thấy là lạ, nhìn sang Trương Hằng với Niệm Tịch Không thì thấy bọn họ không vội vã như Sở Kệ gì nhưng đều trầm mặc.
Niệm Tịch Không muốn biểu hiện lạnh lùng vậy cũng thôi, song Trương Hằng mà ít nói như thế thì thật hiếm thấy.
Tom rốt cuộc nhịn không được mà dừng lại, thanh âm lớn hơn vài phần,
đội trưởng.
Những người kia thì sao, bọn họ.
Thế nhưng còn chưa dứt lời, Trương Hằng đi bên cạnh đã đưa tay kéo hắn.
Tom chẳng qua vào đời chưa lâu chứ không phải kẻ ngốc, thấy mọi người hành động như vậy tất nhiên cũng hiểu được một hai.
Song hiểu không có nghĩa là hắn chấp nhận, ánh mắt kinh ngạc dõi theo Sở Hạo và Trương Hằng, càng chạy sắc mặt hắn càng âm trầm nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Cứ như vậy, một đoàn năm người một máy nối đuôi nhau rời khỏi rạp chiếu phim.
Quảng trường trước cửa rạp rộng rãi, nhưng ngoài ánh đèn đường ra thì hoàn toàn tối đen, thời gian ước lượng vào khoảng đêm khuya đến rạng sáng.
Vừa ra tới đây, từng cơn gió nhẹ thổi ngang qua khiến ai nấy thư thái tỉnh táo hẳn.
Tì ơ, tính từ bây giờ, trong vòng 72 tiếng liên tục mở chế độ quay hình, tất cả những gì ngươi nghe thấy nhìn thấy đều phải ghi vào chip.
Ừ mà dung lượng con chip của ngươi là bao nhiêu?
Sở Hạo đột nhiên hỏi.
Thanh âm tỉ ở chất phát vang lên, dung lượng chip của tôi là 30 GB, thời gian lưu trữ video tối đa được 316312. Nói đến đây, đôi mắt tỉ ở lập loè ánh sáng đỏ, tựa hồ đang tính toán.
Sở Hạo thấy vậy liền lên tiếng cắt đứt.
1028 TB tương đương với 1 TB, 1028 TB 1 F, 1028 F 1 GB, vậy là đủ rồi.
Từ giờ trở đi cứ mở chế độ quay ghi lại tất cả những gì ngươi thấy, kể cả ánh sáng và âm thanh người bình thường không nhìn hay nghe thấy cũng không được bỏ qua.
Đây là mệnh lệnh ưu tiên.
Sở Hạo từ tốn nói.
Tỉ ở im lặng nhận lệnh.
Bây giờ Sở Hạo mới quay sang những người còn lại, trước tiên đi tới nóc tòa nhà bên cạnh đã, chúng ta cần quan sát thêm.
Tom rốt cuộc nhìn không được hét lên, quan sát.
Quan sát cái gì?
Là quan sát xem những người kia chết chưa hả?
Muốn nhìn bọn họ bị lệ quỷ giết ư?
Người muốn thấy cái này sao?
Người chung quanh đều trầm mặc.
Sở Hạo thần sắc không hề thay đổi nhìn thẳng vào Tom, đúng vậy, đây đúng là điều ta muốn làm, từ bỏ mười mấy người kia, để bọn họ tự sinh tự diệt. Nếu bỗng nhiên vận may gõ cửa thì dù gặp quỷ cũng sẽ chạy thoát.
Tất nhiên chuyện có người bị giết là không thể tránh khỏi.
Việc ta muốn làm sắp tới chính là quan sát những điều này, ngươi có ý kiến gì không?
Ý kiến?
Ha ha, ý kiến?
Tom giận quá hóa cười nhìn chằm chằm Sở Hạo, nửa ngày sau mới lên tiếng, ngươi muốn hỏi ý kiến của ta về việc bỏ mặc một đám nhân loại cho lệ quỷ hành hạ đến chết, còn bản thần thì lánh mắt bàng con sao?
Vậy ta trả lời ngươi, đồ tể, đây chính là ý kiến của ta.
3.
Còn chưa nói hết, Trương Hằng đứng bên cạnh đã giáng cho Tom một bạt tai, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt đầy khó tin của hắn. Thấy ánh mắt tên kia còn ẩn ẩn lệ quang, Trương Hằng thở dài, đừng quay nữa, từ từ nghe Sở Hạo nói hết đã.
Bọn họ là người xa lạ, ít nhất trước khi bộ phim này chấm dứt thì vẫn là người xa lạ.
Chết mất ai cũng không liên quan tới chúng ta.
Sở Hạo yên lặng nhìn Tom lãnh đạm nói rồi tiếp tục đi tiếp.
Mặt Tom đỏ gay, còn chưa kịp lên tiếng, Trương Hằng đã lại một lần nữa kéo áo hắn, sau đó dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hướng về phía Sở Hạo, nói hay lắm.
Sở Hạo, nói hay lắm.
Hãy đem tất cả nói hết ra một lượt đi.
Bước chân Sở Hạo thoáng dừng nhưng rất nhanh lại tiếp tục, đây là thế giới phim có độ khó 20 người, so với đụng phải người xâm nhập cũng chẳng hơn kém là bao.
Đã thế chúng ta còn không có đội nào hỗ trợ.
Đại Tây Châu đội, Trung Châu đội,
tất cả đều không có.
Chỉ còn lại một Bắc Băng Châu đội nửa tàn phế chúng ta mà thôi.
Đã thế số lượng người mới còn nhiều gấp đôi người cũ.
Chúng ta chẳng thể bảo vệ được họ.
Một lao binh kèm hai tân nhân lư, ngươi làm được không, ta làm được không?
Tom vô thức đi theo Sở Hạo, nhưng ít nhất chúng ta cũng nên nhắc nhở bọn họ chứ, chẳng hạn như đem tên và một vài chú ý về bộ phim này nói ra.
Còn nữa, sao không hỏi thử xem những người đó am hiểu cái gì, nhờ xuất hiện người với tài năng đặc biệt thì sao?
Làm như thế, tối thiểu chúng ta cũng cho họ lối thoát.
Một lối thoát?
Ha ha, Sở Hạo thoáng cười nhẹ, thanh âm nghiêm túc vang lên, muốn có lối thoát thì phải tranh đoạt.
Huống hồ ngươi nghĩ chúng ta là gì?
Thần, Phật, hay vô thượng đại năng nào đó?
Không, năng lực chúng ta thu được chẳng qua chỉ hơn người thường một chút mà thôi.
Chúng ta không có tư cách cho người khác lối thoát.
Bởi vì ngay chính chúng ta cũng đang ở trong cục, nếu cho họ lối thoát thì cũng tức là tự đoạn sinh cơ của chính mình.
Nếu ta cho bọn họ biết tình hình của bộ phim này, ngươi nói thử xem họ có tin không?
Kẻ không tin thì tất nhiên tự tìm đường riêng, nhưng nếu tin tưởng, nhất là có tỷ ở làm mâu trước đó vậy thì bọn họ sẽ làm gì? Hẳn khả năng theo sau chúng ta chiếm 99%.
Vậy chúng ta biết làm sao giờ?
Đuổi họ đi ư?
Nhớ mấy người đó mặt dày mày dạn léo đéo theo sau thì sao?
Chẳng nhẽ lại phải tự tay giết bọn họ, hoặc là hành hung một trận ra trò.
Nhưng nếu tiếp nhận bọn họ vậy thì khi lệ quỷ đổi tới, là ngươi đứng ra ngăn cản hay là ta đứng ra ngăn cản đây?
Ngươi vẫn cho rằng đám tân nhân đó có năng lực đối kháng với lệ quỷ ư?
Mấy lời này khiến Tom á khẩu không biết phải trả lời thế nào, tựa hồ còn muốn phản bác vài câu nhưng nghĩ hồi lâu vẫn đành bất lực.
Mãi lâu sau, hắn mới nghẹn được lên lời,
thế nhưng không phải mấy ngày trước ngươi còn muốn cứu thế giới sao? Ngươi vẫn là Sở Hạo chúng ta quen biết chứ? Những lời ngươi nói với chúng ta trong tờ mì nạ tỏ bốn chẳng nhẽ là giả? Một thế giới yên bình tĩnh lặng chính là giấc mộng của ngươi mà, sao bây giờ lại vô tình như thế? Đây là lựa chọn, mà ta thì không thể không đưa ra lựa chọn đó. Sở Hạo vẫn như cũ không hề quay đầu lại, ta muốn cứu thế giới thực thoát khỏi quỷ quái, nguyên rủa, tận thế. Nhưng để làm được thì chúng ta phải có lực lượng, phải sống sót, phải mạnh mẽ hơn nữa. Đây là bài học xương máu rút ra từ tờ mì nạ tỏ 2, cũng là lời hứa của ta đối với các ngươi. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo chúng ta sống sót. Vì nó, ta có thể vứt bỏ tất cả, vứt bỏ mười mấy người mới vừa rồi thậm chí là cả thế giới này. Ta vẫn là ta. Thứ thay đổi là suy nghĩ của ngươi. Tom dường như còn muốn nói thêm nhưng Trương Hằng đã kéo vai hắn lắc đầu. Cứ như vậy, bọn họ yên lặng theo sau Sở Hạo đi tới sân thượng của tòa nhà cao nhất gần đó. Từ nơi ấy, bọn họ lặng lặng nhìn về phía cảnh cửa lớn trước rạp chiếu phim. Trong lúc nhất thời, không ai nói năng gì nữa. Chẳng biết qua bao lâu, Trương Hằng bỗng nhiên đi tới bên cạnh Sở Hạo. Hắn nhìn thoáng qua Niệm Tịch không đang lặng lặng ăn bánh nướng cách đó không xa, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng rất nhanh lại quay về phía Sở Hạo, sao rồi ổn cả chứ? À, ý gì? Sở Hạo sửng sốt hỏi lại. Trương Hằng rút từ túi áo ngực ra một bao thuốc, đưa cho Sở Hạo một điều, còn mình thì cũng thuần thục tự châm lửa cho mình, lưng tựa lan can, thoải mái hít hà, ta bảo này không cần mỗi lần đều tự mình ôm lấy trách nhiệm thế đâu. Kỳ thật ta hiểu ý ngươi, nhưng trước khi đưa ra quyết định nên thương lượng trước với chúng ta một chút. Ta nghĩ mọi người hẳn cũng sẽ ủng hộ cách làm của ngươi. Dù sao thì hành động từ bỏ người mới không phải bản ý của chúng ta, chẳng qua vì không có thực lực bảo hộ bọn họ nên mới phải như vậy mà thôi. Cứ để mọi người cùng nhau gánh chịu tâm lý tội lỗi, không nên để mình ngươi ôm hết, mà chúng ta thì thành thơi. Hay là ngươi muốn chúng ta phải nợ ngươi gì đó? Sở Hạo cầm lấy điếu thuốc, châm lửa, hít sâu một hơi rồi mới đáp, không, đây là quyết định của ta. Với tư cách đội trưởng, ta có quyền quyết định hướng đi của cả đội ngũ. Các ngươi chỉ cần nghe theo mà thôi, chỉ vậy thôi. Ta có thể nói đây là ương bướng của trẻ con không? Trương Hằng cũng chẳng ngẩng đầu, vừa hút thuốc vừa nói, thẳng thắn thành thật chút đi. Được rồi, ý ta là sức thừa nhận của mỗi người chỉ có hạn thôi. Ngươi đừng cố ôm hết gánh nặng lên vai mình nữa. Ngươi không phải chúa cứu thế, không phải vĩ nhân, thần mặt trời gì gì đó. Ngươi cũng chỉ là một sinh mệnh bình thường mà thôi. Điếu thuốc hắn hút lùi tàn, Trương Hằng búng nó ra khỏi nóc nhà. Hơn nữa chúng ta đều là đồng đội của ngươi, là chiến hữu sẽ kề vai chiến đấu chẳng quản sinh tử với ngươi. Cho nên, ngươi cần phải có lòng tin vào chúng ta. Sau này hãy san sẻ bớt những gánh nặng tiểu như vừa rồi cho người đồng đội này, tên đội trưởng ngốc nết ạ. Sở Hạo chỉ trầm mặc, mà Trương Hằng cũng không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, cả tầng thượng rơi vào trầm mặc. Mãi lâu sau, trên đường cái đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô, một đám người vội vội vàng vàng chạy ra khỏi rạp. 1, 2, 3, 11, 12. Chỉ còn lại 12 tân nhân. Quyển 8 chương 7, Lệ Quỷ và Mermes. Đợi bóng lưng 12 tân nhân khuất khỏi tầm mắt, Sở Hạo quay sang những người bên cạnh, đi thôi, mọi chuyện ở đây coi như chấm dứt. Giờ chúng ta cần tìm một khách sạn để nghỉ ngơi đã rồi nói sau. Cả đám đều hơi buồn bực khi không rõ tại sao Sở Hạo cứ đứng nhìn mãi như vậy. Cũng chẳng biết hắn muốn thấy cái gì hay đã thấy những gì. Sở Hạo không nói thì cả bọn đành lặng thinh bỏ qua. Cứ như vậy, bốn người một máy theo sau Sở Hạo xuống đường bắt lấy hai chiếc taxi. Khu vực này vốn phồn hoa náo nhiệt nên chẳng mấy chốc mà họ tìm thấy một tòa khách sạn 5 sao với căn phòng tổng thống hiện đại bậc nhất. Đến khi Sở Hạo rút ra chiếc thẻ tín dụng lấy từ chỗ ạ dẹt trước đây để thanh toán thì mọi người không khỏi cảm thán. Tất nhiên chẳng ai buồn ngủ lúc này. Thứ nhất, án theo thời gian ở chỗ chủ thần thì hiện tại mới tương đương với giờ ăn trưa của bọn họ. Nhưng quan trọng nhất là khi vừa vào phòng liền thấy Sở Hạo chạy loanh quanh tìm hiểu các loại đồ dùng sinh hoạt. Hành động ấy như nhắc cho bọn nhớ đặc tính của bộ phim lần này. Chú hoán nguyên rùa. Trời mới biết trong lúc ngủ có con ma nào sổ ra hay không. Cho nên cả đám chỉ đành yên lặng tập trung ở đại sảnh chờ Sở Hạo xong việc. Mãi lâu sau, tựa hồ Sở Hạo đã hoàn thành, hắn hài lòng nói với mọi người, trong thời gian 2 ngày sắp tới, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Tất cả cửa nẻo đều mở ra, không được ở một mình trong phòng kín, ngay cả đi vê đút cờ cũng vậy. Tốt nhất là hai người cùng đi. Sắc mặt Niệm Tịch không tối sầm, ngựa khí lạnh lùng, ngươi vừa nói gì, thử lặp lại xem nào. Sở Hạo giật mình, bấy giờ mới nhớ ra trong đội có một người là nữ, chỉ đành cười cười xấu hổ, lời ta chỉ áp dụng cho những người khác, còn riêng cô thì có năng lực tu chân, hẳn không sợ gì ma quỷ bình thường. Vẻ mặt Niệm Tịch không hơi tốt hơn một chút, nàng ngồi xuống chiếc sofa gần đấy rồi rút ra một quả nho xanh biếc như ngọc, hàm răng tuyết trắng nhẹ nhàng cắn từng miếng nhỏ, kỳ thật nếu đụng phải quỷ quái cường đại thì ta cũng đành bỏ tay. Hiện giờ còn chưa trúc cơ nên rất nhiều thủ đoạn của kiếm tu, ta đều không thi triển được, mặc dù chân nguyên có tác dụng với ma quỷ nhưng hiệu quả quá yếu. Còn như con quỷ trong bộ phim này, ta sợ mình không làm gì được nó. Sở Hạo thấy Niệm Tịch không rốt cuộc bỏ qua mấy lời lỡ miệng vừa rồi của mình, không khỏi âm thầm thở phào. Cũng không nhiều lời, Sở Hạo bảo Sở Tệ Dị gọi cho Tiếp Tân mang lên một bàn thức ăn cùng ít rượu nho. Tốt xấu gì thì cũng phải lấp đầy cái bụng đã. Niệm Tịch không chẳng hề kén cá cho ăn, đồ vừa mang lên liền ăn thả cửa. Sở Hạo thấy vật, cuối cùng cũng yên lòng bắt đầu nói chuyện chính sự. Từ ngày mai trở đi, ta muốn đội chúng ta chia binh hai đường. Nhóm thứ nhất cùng ta, Trương Hằng, Tỷ ở. Ba người chúng ta sẽ đuổi theo 12 gã tân nhân, tận lực quan sát bọn họ. Nhóm còn lại do Niệm Tịch không dẫn đầu, Tom và Sở Tệ Dị theo hỗ trợ. Nhóm này phụ trách điều tra tất cả thông tin liên quan tới bộ phim của Mình Sun, từ đạo diễn, diễn viên, người đầu tư cho đến danh sách người chết và người thân của bọn họ, tất tần tật. À, cả kết quả của bên cảnh sát và quan tòa về vụ này nữa. Những thông tin ấy đều không thể hiện trong phim nên cần các ngươi làm rõ. Mọi người hiện tại đều đang ăn uống. Hương vị đồ Thái quả thực rất khá, hơn nữa nơi này còn là khách sạn 5 sao, tuy rằng không được như đá nguyên liệu ở chỗ chủ thần nhưng phương pháp nấu nướng thì ăn đứt bọn họ tự làm.
cả đám được thỏa mãn khẩu vị đều hào hào gật đầu đồng ý với lời Sở Hạo. Đúng lúc này, Tom Đông hơi chần chờ, chẳng qua uống xong một hớp lớn rượu vang, giúp khí kéo lên vài bậc, "Đội trưởng, ta có ý kiến này." Nghe thì hơi, "Ác, ta không biết nói thế nào, nhưng trước đó cũng đã bàn với Trương Hằng, hắn cũng cho rằng cách này khả thi, nên là bọn ta định để ngươi đánh giá qua một chút." Sở Hạo đang nạo một cái mai cua, nghe vậy liền cười cười, "Chí giả ngàn tính vẫn có điều sót, nếu các ngươi phát hiện ra gì đó thì cứ nói thoải mái." Tom lấy được đồng ý của Sở Hạo liền lên tinh thần, "Ta và Trương Hằng đều cho rằng kỳ thật trong bộ phim này chúng ta có thể mượn lực lượng của chính phủ, bởi vì con mình Sun thuộc thể loại ma quái nguyên rủa, và rằng chỉ ai xem phim mới nằm trong danh sách đợi lao thái bà kia ám, mà chúng ta dưới sự sắp xếp của chủ thần, tất nhiên cũng chẳng thoát được bị coi là mục tiêu. Bên ngoài không hề biết trên đời này có lệ quỷ, cho dù hiện tại có đi nói với bọn họ thì cũng chỉ bị coi là bệnh nhân tâm thần." Sở Hạo vừa nhâm nhi miếng gạch cua vừa gật gù, "Ừ, đúng vậy, tiếp tục." Tom dần dần hưng phấn hẳn lên, dù sao thì đây cũng là kế hoạch hắn nghĩ ra, ta cho rằng nếu như thế giới này đã có quỷ quái thì tất phải có lực lượng chống lại bọn chúng, chẳng hạn như cao tăng hay thầy trừ tà. Từ xưa tới nay, người chết oan cũng phải trăm triệu, nên là số lượng ma quỷ cũng sẽ rất nhiều, thế nhưng chuyện nhân loại bị chúng diệt tộc vẫn không xảy ra, đây là vì sao? Nhất định là do trong thế giới này có biện pháp giúp tiêu diệt ma quỷ, chỉ là chúng ta chưa tìm ra mà thôi. Cách của ta là khiến những kẻ có tiền, đám quan chức chính phủ xem cỏ mình sun. Lừa gạt cũng được, bắt ép cũng được, cái này phải nhờ đội trưởng sắp đặt. Chỉ cần bọn họ biết thế giới này thực sự có ma quỷ, chúng ta lại thổi gió góp báo sẽ thu hút được sự chú ý của những NG. Người có khả năng diệt quỷ kia. Bọn họ sẽ giúp chúng ta giết lão thái bà trong cỏ mình sun. Một khi việc này hoàn thành thì chúng ta coi như an toàn. Sở Hạo gật gật đầu không nói, đợi ăn xong con cua trước mặt hắn mới lau tay sạch sẽ rồi nhìn về phía chúng nhân, các ngươi cũng định vậy à? Nghiêm thì không, cô thì sao? Những người khác đều gật đầu đồng ý, hiển nhiên trước đó Tom đã thương lượng qua với bọn họ rồi. Chỉ riêng Nghiêm Tịch không là lắc đầu, nàng nuốt một miếng lớn thịt nướng, đây không phải quỷ quái, ít nhất không hoàn toàn là vậy. Sở Hạo nghe vậy nở nụ cười, hớp thêm một ngụm rượu nho mới từ từ lên tiếng, trước hết để ta định nghĩa thế nào là quỷ quái đã. Phạm vi này khá rộng. Người sau khi chết, linh hồn của hắn gọi là quỷ. Đừng nghi ngờ, tổ chức của ta nghiên cứu cả rồi. Người chết bị giữ trong môi trường kín, tuy rằng một số chất vẫn sẽ bị phân hủy thành khí, nhưng vì không lọt đi đâu được nên đáng nhẽ trọng lượng trước sau phải bằng nhau, nhưng thực tế không phải, nó bị giảm đi một lượng nhỏ. Mà chỗ bị giảm đó chính là linh hồn của người chết, cũng có thể gọi đó là quỷ. Loại thứ nhất. Tiếp đến là người bị xì chết, tâm tình xuống thấp, chẳng hạn như vì yêu sinh hận, oan khí ngập trời. Nếu như người này chết thì ý niệm trong đầu không tan, đến khi năng lượng hóa thì sẽ biến thành quỷ quái. Trong thế giới thực, hiện tượng này được rất nhiều nhà khoa học ghi chép lại rồi, chẳng qua không được công bố mà thôi. Đây là loại thứ hai. Khô lâu binh của Aget cùng những u linh, quỷ hồn sinh ra do ma pháp, đây cũng được coi là quỷ quái. Lĩnh vực này rất đa dạng nhưng nói chung vẫn có thể dùng số lượng để tính toán, chẳng hạn một u linh, 10 bộ xương khô, 100 ván linh. Hơn nữa chúng đều có thể bị tiêu diệt. Chủ thần cung cấp cho chúng ta đạn linh loại, vũ khí ma pháp truyền thuyết, kỹ năng đặc thù, tất cả đều khắc chế được quỷ quái. Ta nghĩ mấy người cao tăng, thầy trừ tà trong lời Tom nói chắc cũng sử dụng những vũ khí ma pháp kiểu như vậy để diệt quỷ. Thế nhưng thứ chúng ta phải đối mặt chẳng nhẽ thực sự là quỷ quái sao? Nói đến đây, Sở Hạo liền trầm mặc không tiếp nữa, song những người còn lại đều hiểu ý hắn. Trương Hằng lập tức hỏi, "Còn Mỉnh Xuân không phải là phim nói về quỷ quái à?" Sở Hạo hít sâu một hơi, "Trước hết, chúng ta thử phân tích những gì đã biết về bộ phim này. Trong quá trình quay, diễn viên đóng vai nữ quỷ vì mắc lỗi nhiều lần nên bị đạo diễn bắt dừng liên tục. Đến cuối cùng, ngay cả đạo cụ cũng hư hại dẫn đến nữ diễn viên đó chết ngay trên trường quay. Thế nhưng đám đồng nghiệp lại không phát hiện ra, bọn họ chỉ cho rằng người kia bỗng nhiên thăng hoa diễn quá đạt nên lấy nguyên cảnh ấy cho vào phim. Từ đó về sau, bất cứ khán giả nào thấy cảnh quay ấy liền bị kéo vào trong màn ảnh, phải chịu những gì nữ quỷ từng trải qua rồi mới chết. Qua đây có thể kết luận, tựa hồ cô diễn viên đó đã biến thành nữ quỷ ám bộ phim này. Tựa hồ. Tất cả mọi người đều chú ý tới hai chữ mà Sở Hạo nhấn mạnh. Rõ ràng cốt truyện nói như vậy, nhưng sao Sở Hạo lại dùng ngôn từ hoài nghi? Sở Hạo chẳng để mọi người mất công đoán già đoán non nữa, hắn nói thẳng, bởi vì trong phim có một chi tiết khiến ta hoài nghi rằng đối thủ của chúng ta không phải quỷ quái. Các ngươi có nhớ lúc gần cuối, khi nhân vật nam chính muốn cứu bạn gái của mình nên quay về rạp để đốt quận phim nọ, nhưng kết quả thế nào? Hắn đốt xong rồi, nhưng khi mở cửa để ra ngoài thì đầu bên kia lại là nữ quỷ, mà hắn thì biến trở về căn phòng cũ với quận phim còn nguyên. Hắn tiêu hủy nó một lần nữa, nhưng chuyện đi ra gặp nữ quỷ cũng lại xảy ra. Cứ như vậy, hắn rơi vào một vòng lặp bất tận mãi mãi không thể thoát ra. Đến cuối cùng, hắn bị nữ quỷ kéo vào căn phòng trong phim rồi giết chết. Điều này chứng tỏ nữ quỷ có thể thao túng thời gian và không gian. Có lẽ các ngươi cho rằng đây là ảo giác do nữ quỷ gây ra. Nhưng nên nhớ, khoảng thời gian tuần hoàn kia không chỉ áp dụng cho nhân vật nam chính mà tất cả mọi người đều rơi vào vòng lặp đó, song có môi hắn là giữ được đoạn ký ức ấy mà thôi. Cho nên, đây không phải ảo giác mà là năng lực điều khiển không thời gian chân chính. Nói đến đây, Sở Hạo quay sang phía Nghiệm Tịch Không, "Nghiệm Tịch Không, trong trí nhớ mấy trăm kiếp của cô có quỷ quái nào cường đại đến mức nghịch chuyển được cả thời gian?" Nghiệm Tịch Không lắc đầu, "Không thể, lệ quỷ, hóa linh, ngay cả đáng sợ như quỷ vương ta cũng thấy rồi. Nhưng đã là thế giới thực thì luôn tồn tại các định luật khoa học, quy tắc, hết thảy biến hóa đều phải tuân theo sự thay đổi của năng lượng. Ngươi có biết muốn nghịch chuyển thời gian cần số năng lượng khổng lồ thế nào không? Dù là tiên nhân cũng chỉ có thể tác động lên thời gian xung quanh mình mười mấy centimet, hơn nữa chỉ được một khoảng tầm vài giây gì đó. Còn như loại nghịch chuyển mười mấy phút trong phạm vi rộng như trên phim thì dù là tiên nhân, thánh nhân cũng phải bỏ tay. Có lẽ kiến thức của ta nông cạn, trên đời này thực sự xuất hiện người như vậy nhưng ít nhất thì vị diện này không thể dung nạp được hắn. Một khi hắn bước vào thì cả vị diện sẽ như bọt khí tan vỡ ngay lập tức.
nhưng ta biết cái gì có thể làm được. Sở Hạo nghe niệm tịch không đáp cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, có một thứ, nó không thèm quan tâm các loại pháp tắc vật lý, định luật khoa học. Bản thân sự hiện hữu của nó đã là vượt qua mọi thường thức đã biết. Thứ này có thể bỏ qua vấn đề năng lượng, trực tiếp nghịch chuyển không thời gian, đó chính là Mermes. Mermes có một số quy luật như sau. Thứ nhất, một khi bị nhiễm thì chỉ có thể tuân theo quy tắc của nó mới hóa giải được. Chẳng hạn như chuyện ta từng kể cho các ngươi, một cái hẹp sẽ khiến tất cả người nào sau khi đăng nhập và thực hiện một số thao tác đặc biệt thì tất cả những gì hắn gõ ra đều là đến đánh tôi đi. Nó sẽ mãi đeo bám kẻ xui xẻo này cho đến khi ở ngoài đời thực, người ấy thực sự bị đánh và thế là Mermes được giải trừ. Bằng không, cho dù ngươi chết thì Mermes vẫn tồn tại. Thứ hai, cũng chính vì quy luật này mà ta ngay từ đầu ta đã không chọn cách làm như của Tom là tìm người trừ tà bản thổ đến giải quyết. Nhưng những đạo cụ của đám pháp sư bản thổ đó chẳng nhẽ hơn được đạn linh loại và niệm tịch không của chúng ta ư? Họ giải cu. Tiếc được chẳng nhẽ chúng ta bỏ tay. Nếu đã không xử được con quỷ ấy thì bọn họ sẽ bị lây nhiễm. Đây là quy luật thứ hai, Mermes có tính lây nhiễm. Hiện tại, chúng ta chỉ quan tâm đến những người từng xem phim trong rạp mà thôi, nhưng nếu để lây nhiễm ra ngoài thì sợ rằng cái thời hạn 72 tiếng kia sẽ lặp lại mãi mãi. Và kết cục của chúng ta chắc chắn là chết. Định luật bảo toàn khối lượng của mình. Anh ấy lấy mẹ nó tha cún tù họ xịt kẹp óc bể hạ vì ổ thắt may bè cuộn sái đờ rẻ to bè bạ sẹp phở ổn văn yến đi vãi đủ ản to ả nọ thờ bi nổn dơ nở thì mình, em vẹ xì ổ lì y mì tạ thì hòn. Một yếu tố của văn hóa hoặc hệ thống hành vi, nó được chuyển từ người này sang người khác bằng phương pháp không phải ADN, hay đặc biệt là bắt trước, Google dịch thế ba. Quyền 8 chương 8, trở về. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều y theo sắp xếp của Sở Hạo mà bắt tay vào hành động. Một đội đi theo quan sát 12 gã tân nhân, đội còn lại tiến hành tra xét tất cả thông tin liên quan đến Quảng Minh Sun. Mặt khác, bên phía những người vừa tiến vào thế giới luân hồi này so với nhóm lao binh thì bọn họ chật vật hơn nhiều. Đầu tiên là bị gã đội trưởng bất lương Sở Hạo quẳng cho một mớ kiến thức lộn xộn về chủ thần và thế giới luân hồi, tiếp đó thì chúc mừng bọn họ vì đã trúng số độc đắc khi được chọn để gia nhập bốn. Tất cả những điều đó đều khiến bọn họ quay mòng mòng bán tín bán nghi, còn chưa kịp ổn định tinh thần thì mấy tên ma cũ kia lại thừa dịp hỗn loạn lần mất tiêu, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Vừa bắt đầu, bọn họ còn cho rằng đây chỉ là trò đùa dai của ai đó, hoặc game show bất ngờ chưa, nào đấy, xong rất nhanh, sự khủng bố bắt đầu hàng lâm. Một nữ quỷ, hoặc một đám không rõ nữa. Nhưng duy nhất một điều bọn họ có thể chắc chắn, ấy là thứ gì đó rất kinh khủng đang diễn ra ở đây, nó đã giết chết mấy người trong bọn họ, đến giờ cả nhóm cũng chỉ còn 12 người trốn ra khỏi rạp chiếu phim. Một đường chạy thục mạng, chạy đến hư thoát, cả đám mới miễn cưỡng ngừng lại. Muốn tìm chỗ nghỉ ngơi xong chẳng ai trong họ quen đường cả, hơn nữa bây giờ là khoảng thời gian rạng sáng, ngoài ánh đèn đường ra thì xung quanh là một mảnh đen kịt. Cả đám không dám luận động, đều tụ tới một chỗ trống trải sáng sủa đợi hướng đông. Cũng may là mấy chuyện quỷ quái không xuất hiện nữa nên bọn họ thoáng yên tâm một chút. Cả đám tập trung lại hòng thương lượng ra hướng đi mới. Một số cho rằng nên tìm cảnh sát giúp đỡ nhưng phần đông lại phản đối ý kiến này. Bọn họ tận mắt nhìn thấy ma quỷ nên tất nhiên biết đó là thật, và rằng theo nội dung phim thì mấy người chạy đến đồn cảnh sát báo án đều sẽ bị coi là thần kinh chẳng được ai tin tưởng. Nhất là kiểu chữ trên các tấm biển quảng cáo xung quanh nói cho họ biết rằng nơi này thuộc Thái Lan, trong khi quốc tịch bọn họ toàn Đông Âu, Bắc Âu nên đừng nghĩ tới chuyện xuất trình được hộ chiếu hay mấy thứ tương tự. Đi báo án ấy à, cảnh sát có tiếp nhận hay không còn chưa biết nhưng tám phần là sẽ bị nhốt lại đợi thẩm vấn vì thiếu giấy tờ. Chỉ được hoạt động trong không gian nhỏ hẹp như thế thì khi ma quỷ kéo đến chạy đi đâu? Ừ thì có cảnh sát bảo vệ, nhưng bọn họ ngăn được quỷ ư? Bởi thế mới nói, ngu ngốc mới đi tìm cảnh sát trong trường hợp này, làm điều đó thì chả khác nào tự chui đầu vào lưới cả. Thương lượng đến đây, mọi người rút ra hai điều. Thứ nhất, tuyệt đối không được nhờ cảnh sát mà phải tìm ra đám người cũ Sở Hạo. Dù sao thì nếu thật sự có chủ thần và thế giới luân hồi, vậy những thứ như cường hóa huyết thống hay vũ khí ma pháp các loại hẳn đều nằm trên người đám lao binh này, đoán chừng bọn họ có thể chống đỡ được ma quỷ. Thứ hai, đám người mới bọn họ tuyệt đối không được tách ra. Từ những gì thấy được trên phim thì tên nào đi lẻ, tên đó chết đầu tiên. Cho nên mọi người phải tụ lại với nhau, biết đâu đợi được đến lúc thời gian quy định trên đồng hồ chấm dứt thì sao. Xác định rõ phương hướng, 12 gã tân nhân bắt tay vào hành động. Nhưng trước hết, bọn họ cần tiền thái để sinh hoạt đã. Nhìn qua bữa sáng thật không đơn giản chút nào, cũng may là cuối cùng họ tìm thấy một cái ngân hàng gần đấy và dùng số euro ít ỏi trên người để đổi lấy đồng bạc thái. Sở Hạo dựa vào các mối quan hệ, tiền tài, đến khi tìm thấy đám tân nhân đã là giữa trưa. 12 người này đang nằm vật vờ tại một căn phòng của quán rượu. À mà chính xác hơn là 11 người mới đúng, một trong số đó đã biến mất. Nên nhà phía trước chiếc tủ quần áo đặt ở góc phòng hiện đầy dấu chân màu đen. Phía bên kia, nhóm niệm tịch không cũng dùng tiền tài để trải đường, Sở Kệ Di lại tinh thông các loại thủ đoạn tìm hiểu tin tức nên công việc khá thuận lợi. Đến tối, ba người trở về khách sạn, song đợi ở đây chỉ có mình Trương Hằng đang xem phim ít 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 chứ Sở Hạo và Tỷ ở thì không thấy đâu. À, vừa rồi ta đang tìm chương trình hay để xem thì vừa vặn đến kênh đó, nên là Tom và Sở Kệ Di nháy nhau, mà niệm tịch không thì lạnh lùng liếc Trương Hằng một cái khiến gã túi đầu ngoan ngoãn tắt tivi. Sở Hạo và Tỷ ở vẫn đang ở đó, hắn bảo từng chi tiết đều rất quan trọng. 24 giờ cuối cùng sẽ là khoảng thời gian mấu chốt nhất mở mẹ bộc phát, mà trước đó chính là cơ hội để chúng ta tìm kiếm sinh cơ, hắn phải ở lại quan sát tiếp, còn ta thì hắn bảo đi về báo tin. Nhưng mà theo ta thấy thì thực ra hắn không muốn ta ấy náy khi chứng kiến những người kia chết, hắn tự ôm lấy tất cả gánh nặng tâm lý một mình. Tên ngốc Trương Hằng khẽ thở dài. Những người còn lại đều thoáng trầm mặc. Một lát sau, ba người họ đều đưa ra những thông tin mình thu thập được. Đạo diễn, biên kịch, diễn viên bọn họ tìm được cả, song lạ một cái là đáng nhẽ những người đó phải chết hết như trong phim nói mới đúng, song hiện tại đều còn sống nhăn. Hơn nữa trong quá trình làm phim, chẳng có diễn viên nào bị chết trên trường quay vì tai nạn. Tom vừa ăn vừa nói,
không phải là không có khả năng tổ làm phim che giấu chuyện này, còn thi thể kia thì bị vứt ở nơi hoang dã nào đó rồi. Bởi thế mới khiến lệ quỷ xuất hiện, còn đoán niệm thì bốc lên tận trời. Có lẽ chúng ta chỉ cần tìm được thi thể của nó là sẽ giải quyết được vấn đề. Mọi người nghe xong đều khẽ động tâm, cách nói như vậy rất có lý. Song ở đầu dây điện thoại bên kia, Sở Hạo chỉ thoáng phân tích vài câu liền khiến cả đám tâm tình u ám. Phim với độ khó 20 người làm sao có thể giải quyết đơn giản như thế? Nếu thật sự chỉ cần tìm ra thi thể lệ quỷ là thiên hạ thái bình thì bất kỳ một tiểu đội bình thường nào cũng hoàn thành được. Nhất định bên trong che giấu cạm bẫy nào đó, chẳng qua bọn họ không phát hiện ra mà thôi. Rốt cuộc thì cái bẫy ấy là gì đây? Tin tức chưa đủ, không thể phân tích tiếp. Sở Hạo lại quay về với những thước phim lưu trữ trong con chip của thì ở. Mỗi một lần xuất hiện người tử vong đều dấy lên nỗi bất lực trong lòng hắn. Thời gian vội vàng trôi qua, thời hạn 24 tiếng rốt cuộc cũng tới. Đám tân nhân lúc này chỉ còn 7 người. Về phần Trương Hằng, Tom, bọn họ chẳng hề được thành thơi mà cũng bị quỷ quái tấn công mấy lần, nhưng nhờ số đạo cụ phòng ngự đổi ở chỗ chủ thần nên may mắn thoát nạn. Thậm chí nếu quỷ quái đến quá gần, chúng sẽ bị đốt thành tro bụi ngay lập tức. Tuy rằng sau này vẫn liên tục chịu tập kích, song đống đạo cụ phòng hộ kia quả thật được việc. Cái này khiến đám Trương Hằng yên tâm hơn không ít. So với bọn họ, đám tân nhân chỉ cần đụng phải quỷ quái là sẽ chết một người. Nhắc đến đây cũng không thể không nói, tần suất tấn công của quỷ quái chẳng hề cao. Cho đến thời điểm hiện tại mà chỉ chết có vài người vậy thôi. Đồng hồ đếm ngược 24 tiếng bắt đầu. Sở Hạo dẫn theo mấy người Trương Hằng quay về dạp. Bảy gã tân nhân cũng vậy, bọn họ được một thanh niên đeo kính chỉ huy. Cũng đúng như dự đoán, thái độ đám người mới đối với những lao binh Sở Hạo chẳng dễ chịu chút nào. Tuy rằng không trực tiếp công kích hay nói lời sách mé, nhưng ngữ khí lạnh nhạt thì không thể nào tránh khỏi. Cơ mà tình trạng ấy chỉ kéo dài đến lúc quỷ quái bắt đầu tấn công trở lại là ngừng. Đám Sở Hạo chẳng hề nghĩ ngợi liền rút ra đạo cụ phòng ngự. Những tân nhân kia vừa thấy thế, trong mắt cả đám đều ánh lên sự rung động, may mắn cũng có cả đoán độc được che giấu thật sâu. Cùng nhau ngồi trên các hàng ghế của đại sảnh, bọn họ yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng. Ai cũng biết đó chính là lúc các cuộc tấn công diễn ra dồn dập mãnh liệt nhất. Cứ như vậy, từng phút từng giây trôi qua trong lo lắng bất an. Mà Sở Hạo cũng chẳng hề có ý định giải thích gì cả, trên tay hắn là hai khẩu súng ngắn được nạp đầy đạn linh loại, trong đầu dựng sẵn mô hình pháp thuật để tùy thời có thể phóng ra. Những người khác cũng vậy, đám lao binh nói chuyện với nhau, đám tân nhân quay quần quanh cái vòng tròn của họ, nước giếng không phạm nước sông. Thời khắc cuối cùng đã điểm, khoảng cách trở về chủ thần không gian chỉ còn vài phút nữa thôi. Trong khi đó, tần suất tấn công của quỷ quái vẫn không hề thay đổi, chẳng nhanh cũng chả chậm, cơ bản không tạo thành ý hiếp gì với mọi người. Mắt thấy vậy, cả đám ngược lại càng khẩn trương cả lên, thậm chí một bà cô mập mạp trong đám tân nhân còn sùi bọt mép, xem ra vì căng thẳng quá nên tim phổi gặp vấn đề. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh ấy, chỉ có gã thanh niên đeo kính là tựa hồ định làm gì đó, song dáng vẻ của hắn rõ ràng là không hiểu cách cấp cứu. Sở Hạo khẽ thở dài trực tiếp đi tới trước người bà cô mập mạp kia, vài động tác hồi phục tim phổi đơn giản liền khiến nạn nhân chẳng mấy chốc mà tỉnh lại. Ánh mắt mọi người đầy phức tạp. Sắc mặt gã nam tử đeo kính cũng vậy, phức tạp. Nhìn đồng hồ trên tay mình, chỉ còn hơn 10 giây, gã nói nhẹ, dù vậy chúng ta vẫn không. Ta hiểu. Sở Hạo không hề ngẩng lại mà trực tiếp đi qua bên người đám tân nhân, thanh âm khe khẽ chỉ đủ cho bọn họ nghe thấy, ta hiểu. Dứt lời, mọi người liền sa vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thời gian mà chủ thần đề ra cuối cùng cũng kết thúc. Trở về. Quyển 8 chương 9, lựa chọn. Cảm giác nửa tỉnh nửa mê quen thuộc ào tới không biết qua bao lâu, rốt cuộc Sở Hạo tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang ngồi trong một phòng chiếu phim của rạp. Chẳng hề ngạc nhiên, điều này hắn đã dự liệu từ trước. Bởi lẽ nội dung bộ phim này có hạn chế về mặt không gian rất lớn. Nếu chủ thần muốn tiểu đội luân hồi nào đó bắt buộc phải đối mặt với nguy hiểm, vậy chỉ có thể để bọn họ trực tiếp xem phim. Đầu tiên, Sở Hạo xác định số người tham gia, trừ người cũ thì có thêm 7 người nữa, tổng cộng 13. Khá khó nhưng so với tưởng tượng thì dễ thở hơn nhiều. Nhìn tới nhiệm vụ trên đồng hồ, chủ thần yêu cầu bọn họ sống sót đủ 72 tiếng, đặc biệt ngày cuối cùng nhất định phải ở trong rạp chiếu phim. Vừa đọc đến đây, Sở Hạo đã phát hiện ra cả đống cạm bẫy ẩn giấu bên trong. Đúng lúc này, Niệm Tịch không tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy Sở Hạo đứng đó, nàng không khỏi sững sờ một hồi, khẽ nói, "Ngươi hồi phục nhanh thật." Sở Hạo trả lời một cách vô thức, bởi vì thần tính quang hoàn trong người ta có thể rút. À. Nói đến đây, Sở Hạo bỗng giật mình vì bản thân thu được đáp án quá nhanh, chỉ vừa nghĩ tới thần tích giúp tăng tốc độ tính toán liền lập tức quy kết nguyên nhân cho nó. Chẳng qua không kịp suy xét nhiều, hắn chợt nhận ra Niệm Tịch không đột nhiên trầm mặc. Trong lòng Sở Hạo nhảy dựng, lập tức hỏi thăm. Niệm Tịch không thoáng đặt tay lên ngực, linh bảo buồn mạng của ta vừa nhảy lên một cái, cảm giác như vậy rất lâu rồi không xảy ra. Trừ khi gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng hoặc đụng phải phúc duyên thâm hậu thì ta mới cảm giác được nó. Thực lực còn quá yếu nên ta tạm thời chẳng thể lấy ra sử dụng xong, nó vừa động. Là phúc hay họa đây? Ánh mắt Sở Hạo đầy phức tạp nhìn xuống bảy gã tân nhân nằm trên mặt đất, khẽ thì thào, thế nhưng độ khó của bộ phim lần này chỉ là 13, hẳn không thể uy hiếp tính mạng cô tới mức đó được chứ. Giọng hắn ngập tràn cảm giác vô lực. Trương Hằng, trong đám lao binh cũng nối đuôi nhau tỉnh lại. Bọn họ thấy sắc mặt Sở Hạo xấu như thế thì đều bâu đến, Trương Hằng cất tiếng hỏi, sao vậy, cứ như vừa gặp quỷ thế, à mà chúng ta đang trong phim quỷ mà, ha ha ha. Không, không có gì. Sở Hạo lắc đầu im lặng. Chẳng tốn nhiều thời gian, bảy gã tân nhân đều lần lượt đứng lên. Người thức dậy đầu tiên là gã thanh niên đeo kính thoạt nhìn 24-25 tuổi, khuôn mặt bình thường, da dám dáng đúng tiêu chuẩn Đông Âu. Sáu người còn lại đều vẻ mặt ngu ngơ trì độn, phải mất một lát mới hồi thần. Chẳng qua làm Sở Hạo cảm thấy kỳ quái là mấy người này chỉ quan sát bốn phía với biểu tình sợ hãi chứ không huyên náo ồn ào như tân nhân của các bộ phim trước. Không khí có chút trầm mặc. Tố chất người mới lần này xem ra không tệ, nhưng mà đáng tiếc. Sở Hạo ổn định tâm thần liền bắt đầu giảng giải đơn giản các thông tin về chủ thần không gian và thế giới luân hồi,
song lại không hề hé răng bất cứ một chữ nào liên quan đến bộ phim kinh dị lần này. Và rồi, màn hình trong phòng chiếu sáng lên, hình ảnh một mụ thái bà bị treo cổ lập tức xuất hiện. Sở Hạo thử đi vài bước liền phát hiện ra vòng phòng hộ xung quanh cũng đã được giải trừ. Ùm, Sở Hạo định rời đi, đám Trương Hằng thấy vậy cũng trầm mặc theo sau hắn. Sở Hạo biết mọi người đều nhận ra cách giới thiệu vừa rồi của mình có vấn đề, song lại ở chỗ Tom vốn lúc này phải nhảy ra phản đối mới đúng, nhưng tên kia vẫn lặng im. Là trưởng thành hay là xa đoạn đây? Đúng lúc này, gã thanh niên đeo kính đang nhìn lên màn ảnh bỗng nhiên tò mò hỏi, nếu đây là thế giới luân hồi, vậy thì chúng ta đều đang trong một bộ phim kinh dị. Là bộ nào đây? Sở Hạo dừng bước, thoáng dây dụ một lát hắn mới quay đầu lãnh đạm nói, tên nó là Con Bình Sun. Nói xong, hắn mặc kệ gã thanh niên đeo kính kia có nói gì tiếp không, cứ như thế trực tiếp bước ra ngoài, tựa như đang tránh né hay trốn chạy gì đó. Đám Trương Hằng một mực bám sát, chỉ có Tom là bước chân hơi chậm một nhịp. Hắn bỏ lại một tờ bùa ẩn hiện Phật quang rồi mới tăng tốc đuổi theo mọi người. Nhóm Sở Hạo ra tới bên ngoài rạp chiếu phim, trong khi đó đám tân nhân dường như vẫn chưa hồi thần, cũng không hề cuống quýt đuổi theo bọn họ. Sở Hạo thoáng dừng lại một chút, "Tom, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" Lắc lắc đầu, Tom nói khẽ, "Không, ta không có gì muốn nói cả. Ta hiểu ý ngươi. Chúng ta dù sao cũng vừa mới chịu nhiều tổn thất trong tờ Mỹ Nạ Tỏ, cả đội thương tật đầy mình. Đã thế bộ phim này lại có độ khó rất cao là 13 người, tương đương với một lão binh phải kèm một tân binh. Chúng ta còn chưa biết thực lực của lệ quỷ thế nào, nhờ không bảo vệ được thì chính chúng ta sẽ bị đoàn diệt. Ta không có gì muốn nói cả. Hơn nữa, đây không phải quyết định của một mình ngươi, ngươi không cần tự mình gánh lấy tất cả trách nhiệm. Nếu chúng ta mạnh hơn thì sẽ không phải đưa ra lựa chọn như vậy. Ta hiểu, ta không có gì muốn nói, bởi vì đây là lựa chọn của tất cả chúng ta. Thật ư? Sở Hạo nghe xong không khỏi thất thần, tựa hồ phát hiện ra gì đó nhưng lại không thể nắm được. Chẳng qua những gì Tom nói khiến hắn cảm thấy ấm áp, mà cảm giác tội lỗi cũng tựa hồ nhỏ đi nhiều. Hắn lắc đầu tạm bỏ qua cái linh quang kia sang một bên, ta sẽ cố hết sức tìm ra nhược điểm của lệ quỷ, nếu hoàn cảnh cho phép cũng sẽ tận lực cứu bọn họ. Đúng rồi, Tom, lần sau đừng vứt bỏ đạo cụ trọng yếu đi như thế nữa. Trong lúc nói chuyện, Sở Hạo đã mang mọi người tới trước một tòa cao ốc ở gần rạp chiếu phim. Chẳng hề dừng lại, hắn dẫn đầu tiến vào bên trong rồi một đường đi thẳng lên sân thượng, tính từ bây giờ, trong vòng 72 tiếng liên tục mở chế độ quay hình, tất cả những gì ngươi nghe thấy nhìn thấy đều phải ghi vào chip. Mà dung lượng con chip của ngươi hẳn rất lớn phải không? Nên khoa học chế tạo ra ngươi vượt xa thời đại này mà, ít nhất cũng phải 20-30 ZB nhỉ. Tiêu lập tức trả lời, dung lượng chip của tôi là 30 ZB, nếu quay liên tục 24-24 thì sẽ lưu được. Sở Hạo sửng sốt một chút liền gật đầu, vậy à? Đơn vị dung lượng của ngươi? 1028 TB tương đương với 1 TB, 1028 TB 1 F, 1028 F 1 ZB, vậy là đủ rồi. Từ giờ trở đi cứ mở chế độ quay ghi lại tất cả những gì ngươi thấy, cho đến khi ta yêu cầu mở ra xem lại mới thôi. Vừa dứt lời, cửa rạp chiếu phim bên dưới xuất hiện thân ảnh 7 gã tân nhân đang đội vàng lao ra ngoài, trên người bọn họ còn ẩn hiện Phật quang mơ hồ. Đuổi giết mấy gã tân nhân ấy tất nhiên là lao thái bà lệ quỷ của bộ phim này rồi. Bà ta bay lượn trên đầu bọn họ với tốc độ cực nhanh. Mấy người Sở Hạo thấy vậy không khỏi khẩn trương hẳn lên. Chứng kiến lệ quỷ sắp đuổi kịp đám người mới, Sở Hạo rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, "Trương Hằng, cung của ngươi tựa hồ có thể gây sát thương cho linh thể phải không?" Trương Hằng hơi sững sờ nhưng rất nhanh lại nở nụ cười tươi rói. Hắn tháo cung lắp tên, ngắm thẳng xuống dưới, "Không sợ bại lộ vị trí của chúng ta à? Hơn nữa ta không dám cam đoan cung của mình có thể làm gì được con lệ quỷ kia đâu." Sở Hạo chẳng hề ngần ngại, "Không sao, bọn họ không có ai thuộc lĩnh vực quân sự, chỉ một mũi tên thì cùng lắm phán đoán ra phương hướng đại khái, hơn nữa tất cả đều đang chạy trối chết về phía trước." "Bắn đi." Chưa dứt lời, tiếng bật cung khe khe đã vang lên. Ở nơi xa, ma ảnh tránh trái né phải chạy loạn một phen nhưng vẫn bị mũi tên ghim thẳng xuống đất, không còn động tĩnh. 7 gã tân nhân chạy ngày càng xa, cuối cùng biến mất sau một góc rẽ. Sở Hạo thoáng thở dài. Nhìn sát trời thì hiện tại vào khoảng từ đêm khuya tới rạng sáng, đi thôi, chúng ta trước hết tìm chỗ ở đã. Ngày mai binh chia hai đường, một nhóm bám theo 7 gã tân nhân kia tiếp tục quan sát. Nhóm còn lại đi điều tra tất cả thông tin về bộ phim Quả Mìn Xuân này. Cứ như vậy, Sở Hạo dẫn theo mọi người rời khỏi tòa cao ốc. Trên đường, không khí có chút trầm mặc. Mà Sở Hạo cũng tựa hồ nhận ra có gì đó không đúng nhưng khi cẩn thận ngẫm lại thì chẳng phát hiện ra gì cả. Có lẽ thật sự nghĩ nhiều chăng? Bộ phim lần này tựa hồ vô cùng khó. Mang theo tâm tình như vậy, Sở Hạo dẫn mọi người rời xa khỏi rạp chiếu phim. Quyển 8 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, có điều không ổn. Vẫn căn phòng đó, vẫn khách sạn đó, Sở Hạo phân công mọi người chia làm hai nhóm, một mặt theo sát đội ngũ tân nhân, mặt khác phải tìm tất cả thông tin liên quan đến bộ phim Quả Mìn Xuân. Trong khoảng thời gian này, lệ quỷ liên tục xuất hiện bên phía Sở Hạo và nhóm người mới. Các cuộc tấn công ấy đều có một điểm chung là diễn ra ở nơi có địa hình nhỏ hẹp như phòng tắm, chặn bắt kết hợp với không gian tối tăm đại loại kiểu đường tối vắng bóng người, lão thái bà gầy quắc queo với cái dây thòng lọng trên cổ kia sẽ sổ ra tập kích bất cứ ai lạc đàn. Người nào bị nhắm tới mà không có biện pháp ngăn cản hoặc chạy trốn thì sẽ bốc hơi vô tung vô ảnh. Nghe thì có vẻ rất khủng bố, nhưng thực ra phương thức tấn công như vậy không hề đáng sợ. Ít nhất thì đối với một tiểu đội luân hồi được trang bị đạn linh loại thì chẳng nhằm nhỏ gì. Cứ thế về sau, Bắc Băng Châu đội thậm chí thu lại toàn bộ đạo cụ phòng hộ, rồi mọi người chỉ thuần túy sử dụng thứ đạn đặc biệt kia cũng ngăn được bước tiến của lệ quỷ, đồng thời hạn chế tiêu hao những vật phẩm đắt đỏ khác. Trong khi đó, cuộc sống của 7 tên tân nhân chẳng khá khẩm gì. Hai ngày này, bọn họ một mực trụ lại ở quảng trường công viên, đến khi tối trời thì chỉ dám quanh quẩn bên cột đèn đường chứ không dám đi đâu một mình. Cứ lo lắng bất an cả đêm như thế, đến ban ngày mới nghỉ ngơi được một lát, song vẫn không quên cắt cử người canh gác. Từng bước cẩn thận, lại thêm tấm Phật ấn Tom để lại lúc trước, bọn họ rốt cuộc chỉ thiệt hại hai người vì hành động đơn lẻ. Kết quả như thế thật khiến Sở Hạo giật mình. Bình thường thì khi một người nào đó bị ném vào thế giới luân hồi đều sẽ biểu hiện thái độ không tin, vì không tin mà hành động càng thêm tùy ý, đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cái chết của người mới. Song lần này thì sao? Đám tân nhân kia đều hết sức bình tĩnh, phương án ứng phó lão luyện thành thục, ngay cả khi bị quỷ quái dồn đến chân tường cũng không hề hoảng loạn mà bộc phát dục vọng tìm kiếm đường sống trong chỗ chết mãnh liệt khiến người ta trầm trồ tán thưởng. Biểu hiện như vậy đặt trên người một đám tân nhân thì quả thật vô lý, bọn họ chẳng khác nào những lão binh từng trải trong thế giới luân hồi, chỉ thiếu mỗi khoảng cường hóa các kỹ năng đặc biệt nữa mà thôi. Thật khó tin rằng đây chỉ là những người mới. Hai ngày quan sát kết thúc, tình hình bên phía Sở Hạo là thế, còn bên nhóm Niệm Tịch không đi thu thập tin tức về bộ phim cũng đã có kết quả. Tất cả diễn viên, đạo diễn, biên kịch chẳng một ai chết cả, đều còn sống nhăn, hơn nữa nhìn từ bên ngoài thì bọn họ dường như sống rất thoải mái. Về chuyện chạm trán quỷ quái, hay như sự cố trong quá trình quay chụp thì tất cả người được hỏi đều lắc đầu ngoại ngoại khẳng định không hề có. So sánh với nội dung phim nguyên gốc, chi tiết này rõ ràng không ăn khớp, đương nhiên không loại trừ khả năng tiểu đội bọn họ xuất hiện tại thời điểm trước khi còn mình xôn diễn ra, hoặc là tổ làm phim cố tình che giấu dẫn đến oán khí của người chết đọc lại không tan, cuối cùng đưa đến lệ quỷ khủng bố. Bất kể thế nào, 24 giờ cuối cùng cũng tới. Trời vừa sáng, Sở Hạo đã dẫn theo mọi người đi tới rạp chiếu phim. Phía bên kia, thanh niên đeo kính cùng mấy người mới cũng hành động tương tự. Hai phe gặp nhau trước cửa rạp, từ xa đã trông thấy đối phương nhưng lại tỏ vẻ rừng rưng không quen biết, chỉ có thanh niên đeo kính là hướng về phía Tom hơi gật đầu. Thấy sao? Bọn họ ngồi trên ghế giữa đại sảnh, Trương Hằng vỗ vai Sở Hạo, đồng thời đánh mắt về phía mấy gã tân nhân, cảm giác như là bọn họ không giống với người mới. Sở Hạo gật đầu nhưng không lên tiếng. Quả thực đám người mới lần này rất lạ. Rõ ràng có kinh nghiệm thuộc về thế giới luân hồi nhưng lúc vừa gặp lại thấy bọn họ cái gì cũng không hiểu, hơn nữa nhiệm vụ giảng giải thông tin cho người mới cũng đã nhận được điểm thưởng đấy thôi. Chẳng người nào trong bọn họ có kỹ năng đặc biệt nên hai ngày vừa qua phải nói là tràn ngập nguy cơ. Bọn họ không thể làm gì được lệ quỷ nhưng thủ đoạn xuất ra lại hết lần này đến lần khác giúp các thành viên đào thoát thành công. Song quan trọng nhất, các ngươi không cảm thấy là độ khó hơi thấp à? Sở Hạo khẽ nói với đám Trương Hằng. Thực ra từ khi bước vào rạp chiếu phim, hắn vẫn một mực theo dõi những clip do tỷ ở quay được trong mấy ngày nay. Chẳng sợ người khác làm phiền, hắn cứ một lần lại một lần quan sát từng cảnh mà nữ quỷ kia xuất hiện, cách tấn công, cách rút lui, thậm chí đoạn hai gã tân nhân đột nhiên biến mất cũng không bị bỏ qua. Bất chi bất giác, thời điểm trở về càng lúc càng gần, Sở Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn các thành viên còn lại. Sắc mặt cả đám hiện giờ đều giống nhau, bởi từ khi bước chân vào rạp chiếu phim tuy nữ quỷ xuất hiện nhiều lần song chẳng gây ra được chút sóng gió nào, đạn linh loại vừa quét qua là nó tan biến ngay vào hư không. Dễ dàng như thế thì sao xứng với độ khó 13 người đây? Tom lập tức đưa ra ý kiến, theo kinh nghiệm trước đây thì bột thường xuất hiện vào những khoảnh khắc cuối. Có lẽ vài phút trước khi chúng ta trở về sẽ là lúc lệ quỷ tấn công mãnh liệt nhất. Sở Hạo không lên tiếng, nhưng Trương Hằng ngồi cạnh thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngay cả Niệm Tịch không dường như cũng cho là như vậy. Chẳng qua Sở Hạo vẫn cảm thấy không ổn, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn chẳng nắm được manh mối nào, rốt cuộc là bản thân đã quên mất điều gì. Khoan đã, quên ư? Sở Hạo đống nhiên bật dậy đi về hướng năm gã tân nhân. Hành động của hắn khiến đám người kia lộ vẻ đề phòng. Song hành động đó đặt trong mắt Sở Hạo lại càng khiến hắn nghi hoặc nhiều hơn. Đáng nghe mấy người kia phải thể hiện sự chán ghét hoặc cừu hận chứ nhỉ? Sao bọn họ lại đề phòng? Nếu như thấy được thì tôi đề nghị trao đổi một lần. Sở Hạo bước tới trước mặt gã thanh niên đeo kính. Thanh niên đeo kính còn chưa nói gì, gã trung niên đứng sau hắn đã cười lạnh, "Trao đổi? Giữa chúng ta có gì để trao đổi nữa sao? Với tư cách là lão binh, là đội trưởng của tiểu đội luân hồi, ngay từ đầu cậu đã vứt bỏ đám người mới chúng tôi, để mặc chúng tôi tự lo lấy thân. Nếu không phải chàng trai kia có lòng thì không chừng năm người chúng tôi đều chết hết rồi. Tôi thật không biết cậu và chúng tôi còn gì để nói nữa đây." Sở Hạo không trả lời. Gã thanh niên đeo kính giơ một tay lên ra hiệu im lặng, như bác Dôn lủi bẻ nói, "Tôi cũng không biết giữa chúng ta còn đề tài gì chung mà có thể trao đổi nữa đây. Thực ra chúng tôi không hề oán hận anh. Ai ai cũng phải đấu tranh để sinh tồn, tôi hiểu. Trừ phi bị đối phương hại, bằng không thì sống hay chết đều phải tự dựa vào bản lĩnh mỗi người. Nhưng mà tư vị bị vứt bỏ quả thật không thể khiến chúng tôi vui vẻ được, chúng tôi có quyền tỏ ra bất mãn đúng không nào? Nhưng nếu vì vậy mà khiến anh tức giận, vậy tôi thay mặt bọn họ xin lỗi anh. Có điều, tôi vẫn không biết chúng ta có gì cần bàn bạc. Đã sắp trở về chủ thần không gian rồi, sau này họa phúc thế nào chúng tôi sẽ tự mình gánh chịu." Sở Hạo nghe vậy, cảm giác không đúng càng mãnh liệt, "Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện. Các anh vì sao cứ dừng mãi ở quảng trường, công viên và những nơi phố xá đông đúc, sao không tìm lấy một khách sạn hay phòng trọ nào đó mà nghỉ tạm? Chẳng nhẽ trên người không có tiền hoặc là xung quanh đây không có chỗ nào cho phép đổi euro sang tiền Thái?" Gã thanh niên đeo kính thoáng sửng sốt. Hắn quay người lại trao đổi với mấy người đi cùng một lát rồi mới trả lời Sở Hạo, "Trên người chúng tôi tất nhiên còn một ít euro, mà chuyện đổi tiền cũng không thành vấn đề. Ăn uống mấy hôm nay đều dựa vào nó. Còn về việc tại sao chúng tôi không tới khách sạn hay nhà trọ, đó là vì không gian của những nơi ấy nhỏ hẹp nhiều chỗ tối, rất dễ bị lệ quỷ tấn công. Khu vực vắng vẻ cũng vậy." "Chính là đây. Đây chính là điểm không đúng." Sở Hạo lập tức hỏi tiếp, "Các anh sao lại biết nơi nhỏ hẹp, tối tám, khu vực không người sẽ thu hút lệ quỷ tấn công? Là ai nói cho các anh biết? Hay là khi còn ở thế giới thực, các anh đã từng tưởng tượng mình sẽ tiến vào thế giới phim kinh dị, rồi thì lập sẵn các phương án sinh tồn?" Gã thanh niên đeo kính nghe xong mà trợn mắt kinh ngạc. Cô gái trẻ tuổi cùng nhóm với hắn lập tức lên tiếng, "Cần gì ai nói cho? Bất kỳ người nào sau khi xem phim kinh dị xong đều sẽ có phán đoán như vậy cả. Đây chính là kinh nghiệm." Những người còn lại nghe xong đều gật gù, chỉ có gã thanh niên đeo kính là khẽ nhíu mày, trầm ngâm đợi cách suy nghĩ của Sở Hạo. Xem ra chính bản thân hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. "Kinh nghiệm à?" Sở Hạo gật gật đầu rồi quay về chỗ ngồi của mình. Hắn thoáng nhìn đồng hồ trên tay thì thấy thời gian trở về chủ thần không gian chỉ còn hơn 10 giây, ấy vậy mà con bột cuối vẫn không ló đầu ra như trong tưởng tượng, hết thảy đều hết sức bình tĩnh, không có quỷ quái, không có nghịch chuyển thời gian, không có. Khoan đã. Nghịch chuyển thời gian. Là nghịch chuyển thời gian. Sở Hạo quay ngoắt đầu về phía Tỷ ở, Tỷ ở. Mau ghi lại, một khi ta lệnh cho ngươi quay hết những gì diễn ra xung quanh thì ngươi phải lập tức hỏi ta có muốn xem lại những băng hình lúc trước không?
Không, cứ trực tiếp nói cho ta biết về. Còn chưa dứt lời, cố cảm giác nửa tỉnh nửa mê quen thuộc đột nhiên kéo tới, Sở Hạo dần dần mất đi trí giác.
Quyển 8 chương 11, tên của bộ phim. Sở Hạo tỉnh lại khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hắn trước tiên đứng dậy rồi mới bắt đầu quan sát xung quanh. Dạp chiếu phim, màn ảnh rộng đang hoạt động, dưới mặt đất nằm 7 người niệm thì không, Trương Hằng, Tom, Tỷ ở, Sở Kệ Gì, một thanh niên đeo kính cùng một gã trung niên, tính thêm hắn nữa là 8. Phim kinh dị có độ khó 8 người.
Đơn giản quá.
Sở Hạo nở nụ cười châm chọc ngồi xuống. Cứ như vậy, hắn yên lặng trầm tư đợi những người khác tỉnh lại. Không lâu sau, Niệm Tịch không trước nhất, thấy Sở Hạo ngồi bên cạnh thì khẽ gật đầu với hắn. Sau nàng chỉ đứng nguyên một chỗ chứ không hề nói lời nào. Sở Hạo chợt hỏi, "Niệm Tịch không, cô không đổi đồ ăn nữa à? Tôi thấy cô như vậy, dường như đang rất buồn chán thì phải." Niệm Tịch không thoáng sửng sốt, nàng đặt tay lên bụng mình, sau đó lại lần mò một hồi trong túi áo, cuối cùng lấy ra một quả trái cây màu xanh biếc. Có điều, ngửi ngửi một hồi, nàng lại cất nó đi, điểm thưởng không đủ nên chỉ đổi được một quả bích ngọc, cứ giữ lại đã, đợi khi nào linh lực của ta tiêu hao nhiều thì sẽ lấy ra dùng. Điểm thưởng không đủ nên chỉ đổi được một quả này thôi ư?
Sở Hạo gật đầu không nói thêm gì nữa.
Đợi tất cả tỉnh lại hắn mới quay sang hai người mới, "Này, còn đứng được không?"
"Ừm, trước hết để tôi giới thiệu sơ qua một chút nhé."
Hai gã tân nhân vốn sắc mặt còn đang mở mịt nhưng rất nhanh sau đó, người thanh niên đeo kính khôi phục thần trí, lại vừa vặn nghe thấy mấy lời của Sở Hạo, hắn quan sát bốn phía, dường như đây là một phòng chiếu phim, thoạt nhìn rất đáng sợ.
"Nơi này là thế giới phim kinh dị à?"
Gã tân nhân còn lại cũng lên tiếng, "Ờ, không khí âm trầm, tương tự như mấy bộ phim mà. Chẳng lẽ thực sự là thế giới phim kinh dị?" Mọi người vừa nghe xong, sắc mặt đều khẽ biến. Mà biểu lộ của Sở Hạo thì càng trầm trọng hơn nhiều. Hắn vừa giải thích các thông tin về thế giới luân hồi vừa theo dõi từng cử động của hai gã tân nhân, cảm giác không hợp lý trào dâng mãnh liệt. Rất quen thuộc. Sở Hạo đặt tay lên vòng bảo hộ, đợi khi nó biến mất, hắn chợt quay đầu nói với mọi người, "Ta cảm thấy chuyện này rất quen, cứ như đã trải qua 4-5 lần rồi vậy." Nói xong, hắn là người đầu tiên đi về phía cửa rạp. Những người còn lại thấy vậy, chỉ khẽ liếc nhau một cái rồi cũng theo sau, ngay cả gã thanh niên đeo kính và người trung niên cũng vậy. Từ chỗ ban đầu tới trước cửa rạp chiếu phim, quỷ quái không hề tấn công lần nào. Tình trạng như vậy không hề khiến mọi người ngạc nhiên. Cơ mà chính bọn họ cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại tin tưởng như thế. Tựa như đây chính là thưởng thức. Một lát sau, khi tất cả mọi người ra tới bên ngoài đường cái, Sở Hạo lập tức hỏi Tỷ ở, "Ta nói câu từ giờ trở đi, quay lại tất cả mọi thứ bao nhiêu lần rồi?" Tỷ ở không chút chần chừ đáp, "Tính cả lần này là 5." Quả nhiên. Sở Hạo xoay đầu lại, sắc mặt thâm trầm nhìn mọi người, "Trên người các ngươi có đạo cụ phòng ngự hay đạo cụ công kích quỷ quái hay không?"
"Phẩm chất nào cũng được." Cả đám liếc nhìn nhau, mãi lâu sau Trương Hằng mới lên tiếng, "Ta chỉ nhớ là do điểm số của chúng ta quá ít nên không đổi được bất cứ đạo cụ phòng ngự nào cả." Cứ như vậy tiến vào thế giới phim kinh dị thôi.
Ừ, không sai đâu, chính là như vậy. Những người còn lại đều gật đầu xác nhận, chỉ riêng Niệm Tịch không là thần sắc hơi mở mịt một chút nhưng hồi lâu sau cũng khẽ đồng ý.
Không đơn giản như vậy.
Sở Hạo lắc đầu, tuy trí nhớ của ta cũng thế nhưng cái chuyện vì không đủ điểm mà tay không tiến vào đây là rất vô lý. Trong phim trước, chúng ta tựa hồ kiếm được một ít. Cho dù không có thì khi kết thúc phim, mỗi người đều được nhận cố định 1000 điểm. Cộng thêm độ khó của bộ phim này thì chúng ta nhất định phải gom góp lại rồi đổi lấy vài đạo cụ phòng ngự gì đó. Nếu để ta sắp xếp thì nhất định sẽ an bài như thế.
Còn như bây giờ ư?
Thử. Cả cảm giác quen thuộc này nữa chứ.
Cả đám lâm vào xôn xao.
Tom lên tiếng, "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy dường như mình đã trải qua chuyện này nhiều lần, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì nghĩ mãi không ra. Ta còn tưởng do mình bị ám ảnh bởi bộ phim nhưng xem ra không phải rồi."
Niệm Tịch không tức thì lấy ra bích ngọc quả, ngắm nghĩa một hồi rồi chẳng nói chẳng rằng đút luôn vào miệng. Nàng nhấm nhấm vài cái, nét mặt dần lộ vẻ vui thích.
Sở Hạo thấy Niệm Tịch không như thế, vốn còn đang đợi nàng ta đưa ra ý kiến gì đó, nhưng giờ thì bó tay rồi, khóe miệng giật giật, "Đi thôi, chúng ta trước tìm nơi dừng chân đã." Sau đó cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại. Nếu ta đoán không nhầm thì chúng ta đã rơi vào tuyệt cảnh rồi.
Sau khi vào khách sạn, Sở Hạo mượn máy tính nơi này để kết nối với bộ nhớ của Tỷ ở. Dưới sự yêu cầu của Sở Hạo, Tỷ ở lập tức đưa ra những đoạn video hắn đã quay lại.
Tổng cộng 4 lần, không, tính cả bây giờ nữa là 5, bọn họ đã trải qua 5 lần ở thế giới này.
Các đoạn video cho thấy, Bắc Băng Châu đội ban đầu có tổng cộng 20 người nếu tính cả người mới. Với độ khó như vậy, Sở Hạo lập tức lựa chọn trực tiếp bỏ qua tân nhân, hơn nữa còn bám theo nhìn bọn họ lần lượt bị giết. Xem đến đây, hai gã tân nhân trong đoàn lập tức giận dữ đầy mặt, chẳng qua bọn họ thu liễm rất nhanh rồi chỉ ngồi đó trầm mặc xem tiếp.
Đoạn video thứ 3, Bắc Băng Châu đội lại một lần nữa thức tỉnh trong rạp chiếu phim.
Ở lần này, Sở Hạo dựa vào dữ liệu lưu trữ của Tỷ ở mà phát hiện ra vấn đề, song vẫn không thể tìm ra bất kỳ biện pháp ứng phó nào. Bọn họ tiêu diệt sạch các bóng quỷ xuất hiện, dù nó tấn công người cũ hay người mới thì cũng giết hết, nhưng đến khi kết thúc thì vòng lặp ấy lại bắt đầu.
Tỷ ở khởi chiếu đoạn video thứ 4. Trong clip này, Sở Hạo bắt đầu hoài nghi những người mới. Hắn cho rằng giữa bọn họ có quỷ quái trà trộn. Và rằng chính kẻ đó đã thôi miên mọi người. Chính vì thế mà đám tân nhân cảm thấy quen thuộc, rồi thì cố sống cố chết bám theo Sở Hạo. Việc này càng khiến hắn nghi ngờ hơn.
Đã thế, giữa bọn họ luôn tồn tại sự không tín nhiệm.
Lại nhìn cảnh Sở Hạo bỏ rơi người mới trong mấy đoạn video trước nên tình trạng xung đột giữa hai bên dần leo thang.
Kết quả, vòng lặp luân hồi ấy lại diễn ra. Lặp lần thứ 5. Xem xong 4 đoạn clip, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, dù là kẻ ngốc chậm hiểu đi chăng nữa cũng biết tình trạng của mình hiện giờ tệ thế nào. Bọn họ đã bị vây ở đây tận 5 lần. Còn cái khoảng thời gian 3 ngày mà chủ thần đưa ra kia sẽ mãi mãi không thực hiện được. Giết hết quỷ quái, đoàn đội nội chiến tất cả đều vô dụng. Hơn nữa mỗi một lần quay vòng, bọn họ đều bị xóa đi một đoạn trí nhớ. Mặc dù cảm giác quen thuộc vẫn sẽ đọc lại, nhưng nói thế nào thì nó cũng không thể bằng ký ức chân thực được. Bọn họ bị nhốt trong cái khoảng lặp 3 ngày này. Thế giới của bọn họ chỉ gói gọn trong 3 ngày ấy mà thôi. Chẳng có chuyện nào kinh khủng hơn chuyện này. Ánh mắt cả đám đều tập trung lên người Sở Hạo, trong khi đó hắn vẫn trầm mặc im lặng. Cuối cùng, Sở Hạo móc từ trong túi áo ngực ra một chiếc kính phẳng rồi đeo nó lên. Yên lặng thêm vài giây, hắn bỗng tát mạnh vào mặt mình. Cử động đó khiến cả đám giật mình ngu ngơ. Không có gì, chỉ là có một lỗ thủng to tướng như thế mà ta lại không nhận ra, thật sự đáng đánh. Vẻ mặt Sở Hạo lạnh băng băng giải thích cho mọi người, các ngươi còn nhớ tên của bộ phim đang chiếu trên rạp kia không? Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, vấn đề đơn giản như thế mà cũng hỏi, bọn họ thật sự không biết nên trả lời thế nào. Mãi lâu sau, gã thanh niên đeo kính lên tiếng, "Còn Bình Sun, có vấn đề gì sao?" Vấn đề rất lớn. Sở Hạo ngồi xuống chiếc sofa gầy đấy, tiện tay còn vớ quả táo đặt cạnh đưa lên miệng cắn, "Ở thế giới chúng ta, bộ phim này tên là Còn Bình Sun, mà ở đây, tên của nó cũng vậy. Có một tình tiết, các nạn nhân của quỷ quái đều bị kéo vào trong phim rồi mới giết, và tên của bộ phim đó là Còn Bình Sun." Nói đến đây, Sở Hạo chuyển ánh mắt ra quảng trường phồn hoa bên ngoài. "Trí tuệ phàm nhân, các ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu ư? Nơi chúng ta ở không cùng một tầng với thế giới Còn Bình Sun." Quyển 8 chương 12, thế giới phân cấp độ. Còn Bình Sun là một bộ phim của Thái, có lẽ mọi người không quen. Vậy ta lấy một bộ Âu Mỹ để làm ví dụ nhé. Silent Hill. Bộ phim này đưa ra một khái niệm, thế giới phân cấp độ. Đầu tiên là thế giới hiện thực, nơi này ngập tràn sắc màu. Vật chất chính là vật chất, mà tinh thần thì hầu như không thể ảnh hưởng đến vật chất. Thế giới này không khác gì chỗ chúng ta. Tiếp đến là thế giới đen trắng, ngoài đen và trắng thì chẳng có màu nào khác. Đồng thời, tinh thần và vật chất tương đương nhau, vật chất có thể ảnh hưởng tới tinh thần và ngược lại. Hơn nữa, chỗ này còn xuất hiện rất nhiều quái vật chỉ có trong tưởng tượng. Mà chính chúng ta cũng rất có thể là sản phẩm của ý nghĩ, và hành động thì bị hạn chế ở một khu vực nhỏ bé. Cuối cùng là vùng đất yên tĩnh đầy ác mộng đáng sợ nhất. Trong thế giới này, mặt tinh thần chiếm đa số, hết thảy đều do tinh thần quyết định. Về phần quái vật thì chúng đi đầy đường, cơ tay là vơ được cả nắm. Tất nhiên, lực lượng và hình thái của chúng cũng đều phụ thuộc vào tinh thần. Thoáng dừng một lát, Sở Hạo tiếp lời, mặc dù thuộc về hai bộ phim kinh dị khác nhau, nhưng vấn đề thế giới phân cấp độ thì tương tự. Ừm, thế giới luân hồi không phải cũng thế hay sao? Khi tiến vào một bộ phim, các nhân vật chúng ta nhìn thấy có khuôn mặt giống hệt những diễn viên ngoài đời thật, song giữa hai bên chẳng hề tồn tại chút quan hệ nào, bọn họ có cuộc sống riêng của mình. Như vậy thì với chúng ta, thế giới phim ở cấp độ thấp hơn thế giới thực. Dùng lý luận cái hộp để giải thích. Chúng ta tạo ra một chiếc computer, ở trong đó xây dựng chương trình trí tuệ nhân tạo, rồi lại để nó tự hành diễn biến ra sinh vật. Những sinh vật kia sẽ coi chiếc máy tính này là vũ trụ của mình. Thế giới trong máy tính có cấp độ thấp hơn thế giới chúng ta. Quay lại chuyện chính, nếu mọi người quan sát kỹ bộ phim nguyên gốc thì sẽ thấy lệ quỷ có thể nghịch chuyển thời gian với biên độ cực lớn. Nhưng muốn hoàn thành thì nó cần số năng lượng khổng lồ có quá sức với một lệ quỷ hay không? Mà nếu như nó thực sự làm được thì việc phất tay tạo ra một vũ trụ là hết sức bình thường, việc gì còn phải trêu đùa vài nhân loại như chúng ta. Thứ hai, ngoài nhân vật chính thì những người còn lại đều không lưu giữ chút trí nhớ nào về khoảng thời gian bị nghịch chuyển. Tại sao lại như vậy? Chẳng nhẽ chỉ vì muốn nhân vật chính phải chịu cảm giác tuyệt vong hay sao? Hay nói cách khác, gã kia có gì khác với người xung quanh, nhờ đó mới bảo lưu được đoạn trí nhớ này. Điểm cuối cùng, nếu không chú ý thì rất dễ bỏ qua nhưng mà lại cực kỳ quan trọng. Nếu lệ quỷ muốn giết một người nào đó thì nó sẽ kéo đối phương vào phim rồi mới ra tay chứ không gây án ở bên ngoài. Tìm ra ba điều này, mọi bí ẩn về thế giới phim Còn Bình Sun sẽ được phá giải. Vừa nghe Sở Hạo phân tích, mọi người vừa bật phim lên xem. Quả thật đúng như những gì Sở Hạo nói, thế giới quan bên trong giống hệt những gì bọn họ thấy. Còn Bình Sun nhắc đến một nhóm làm phim, bọn họ xây dựng tác phẩm linh hồn tà ác dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra mấy chục năm trước. Trong quá trình làm việc, diễn viên đóng vai nữ quỷ gặp sự cố và chết trên trường quay. Kể từ đó, ai xem xong linh hồn tà ác đều sẽ bị lệ quỷ kéo vào thế giới trong phim rồi giết chết. Mọi người đều bừng tỉnh chợt hiểu. Sở Hạo nói tiếp, hiện tại chúng ta đang ở thế giới Còn Bình Sun. Dù lệ quỷ nghịch chuyển thời gian bao nhiêu lần đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ không giữ được trí nhớ của mình. Cùng lắm là nhờ có chủ thần, trong đầu chúng ta sẽ ẩn ẩn chút ấn tượng. Nhưng vì cấp độ khác nhau nên chúng ta chẳng thể thay đổi được gì, cứ tiếp tục chịu cảnh luân hồi vậy thôi. Thanh niên đeo kính bỗng hỏi, lúc trước anh nhắc chuyện cấp độ, anh cũng lấy lý luận chiếc hộp ra làm ví dụ. Vậy thì đối với Còn Bình Sun, chúng ta đến từ thế giới thực, cũng tức là người ở ngoài chiếc hộp, vậy thì đối với sinh vật trong hộp, chúng ta hẳn là vô địch đúng không? Chỉ cần chúng ta tìm thấy chiếc hộp thì có thể dễ dàng tiêu diệt lệ quỷ và sẽ bình yên hoàn thành nhiệm vụ. Trình tự sai rồi. Sở Hạo vừa nhìn vào 4 đoạn video mà Tỷ ở quay, vừa đáp, lời cậu nói sai trình tự rồi. Thanh niên đeo kính thoáng sửng sốt, hắn nhìn mọi người chung quanh một lượt rồi mới quay lại hỏi, cái gì sai trình tự cơ? Tôi không hiểu ý anh. Sở Hạo không trả lời mà nói sang vấn đề khác, ta vẫn luôn suy nghĩ vì sao quỷ quái có thể nghịch chuyển thời gian, nó nghịch chuyển thời gian làm gì? Chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó, chẳng thể nào tồn tại chuyện bắn tên không đích được. Ngoài ra tại sao những người qua đường lại không giữ được trí nhớ như nhân vật chính, trong khi bọn họ cũng rơi vào vòng lặp y như thế? Đây rất có thể chính là điểm mấu chốt để chúng ta vượt qua bộ phim kinh dị lần này. Thanh niên đeo kính nghe xong nửa hiểu nửa không, rốt cuộc nhịn không được khẽ quát, "Này, tôi đang hỏi anh chuyện cấp độ, anh lại đá sang những vấn đề khác làm gì?" Sở Hạo vẫn chẳng quay đầu lại, không hề, tôi đang nói vấn đề cấp độ đấy, chẳng qua với chỉ số thông minh của anh thì không thể giải thích được mà thôi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì hay năng lực gì mới có thể giúp một lệ quỷ yếu ớt nghịch chuyển thời gian? Là điều kiện gì lại khiến nhân vật nam chính thoát khỏi cảnh xóa ký ức? Hơ mờ mờ, còn thiếu một yếu tố nữa. Sở Hạo nói xong lại tập trung vào bốn đoạn video, đặc biệt là những cảnh quỷ quái xuất hiện. Mắt thấy Sở Hạo như vậy, gã thanh niên đeo kính tựa hồ phát hỏa. Hắn đang định túm áo Sở Hạo lôi lại thì một lưỡi kiếm đen tuyển chợt gác lên cổ. Niệm Tịch không một tay cầm giò heo, tay kia giữ chắc chuôi kiếm nhắm ngay vào hắn, đừng quấy rầy đội trưởng, không thì giết ngươi. Thanh niên đeo kính thoáng nhíu mày, rốt cuộc hít sâu một hơi rồi thu tay về. Những còn lại cũng đành lặng lặng đợi Sở Hạo. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi đi, mãi tới 7-8 giờ sau, đang lúc cả đám có chút buồn ngủ thì đột nhiên Trương Hằng bật dậy, một tay kéo áo Sở Hạo, tay kia định đưa lên gỡ kính của tên kia xuống nhưng bị cản lại. Trương Hằng gạt tay Sở Hạo ra, trạng thái thượng đế của ngươi có giới hạn về mặt thời gian. Đừng tiếp tục nữa, bằng không người lại mất đi một đoạn trí nhớ quan trọng. Tên lúc này, chẳng nhẽ ngươi quên rồi ư? Sở Hạo bình tĩnh liếc Trương Hằng, song rất nhanh lại tập trung vào màn hình máy tính, chúng ta đang ở trong tình trạng cực độ nguy hiểm. Đây rất có thể là lần luân hồi cuối cùng của chúng ta. Nếu thất bại thì rất có thể khiến cả đoàn bị diệt. Còn như trí nhớ quan trọng, các ngươi cũng là điều quan trọng nhất đối với ta sẽ không từ bỏ các ngươi. Trương Hằng lại duỗi tay ra nhưng chỉ được một nửa thì đành khó nhọc thu về. Hắn cứ như vậy ngồi trên ghế im lặng không nói gì nữa, bàn tay nắm chặt tới trong nhợt. Thời gian tiếp tục trôi. Lại qua vài giờ, Sở Hạo đột nhiên đứng dậy nhẹ nhàng tháo kính, tay kia vớ lấy quả táo đặt bên cạnh đưa lên miệng cắn. Hắn nhìn đám người đang gà gật trên ghế xạ lòng bình thản nói, đứng lên đi, ta tìm ra cách phá cục rồi. Ta biết cách xử lý lệ quỷ rồi. Quyển 8 chương 13, bắt đầu. Tuy rằng nghe Sở Hạo nói vậy nhưng mọi người dường như đã không còn tin tưởng ấy, chẳng nói chuyện khác, chỉ cần nhìn vào tình hình hiện tại cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng rồi hoàn thành nhiệm vụ của chủ thần thì sao, vẫn bị nhốt ở thế giới này đấy thôi ba. Trong phim Alien vs. The Dead đã tỏ lần trước đã gặp phải tình trạng không thể dùng như, ta vẫn luôn nghĩ có khi nào sẽ xuất hiện tình trạng chắc chắn phải tính kế hay không. Với tình hình hiện tại thì rất có thể như thế. Trên con đường dẫn tới rạp chiếu phim, Sở Hạo vừa đi vừa nói với mọi người. Trương Hằng nghe vậy liền hỏi, nếu là thuần túy dùng như vậy thì đối với một số đội ngũ mà nói, đây sẽ là nhiệm vụ chắc chắn phải chết rồi. Cơ mà trước kia ngươi từng bảo, không có nhiệm vụ nào dồn ép người ta như vậy mà. Đúng vậy. Sở Hạo gật đầu khẳng định, không có nhiệm vụ tất tử. Ta nghĩ hẳn là chủ thần căn cứ vào số liệu nào đó để xác định khả năng thừa nhận cực hạn của mỗi đội rồi mới đưa ra phim cùng với nhiệm vụ. Thang điểm cụ thể thế nào thì ta còn chưa rõ vì tin tức quá ít, nhưng chắc không ngoài mấy vấn đề sau. Thứ nhất, độ khó của mỗi bộ phim là khác nhau, nhưng nếu cứ kết thúc mà lại không thiệt hại gì thì đến bộ phim sau độ vất vả sẽ tăng lên. Thứ hai, thực lực thành viên tiểu đội cũng được đưa vào bảng đánh giá. Tân binh điểm thấp mà lão binh thâm niên hoặc người có kỹ năng sẵn có ở hiện thực thì tất nhiên bị đánh giá cao. Khả năng sinh tồn của quân nhân, sát thủ, võ sĩ trong phim kinh dị hẳn sẽ cao hơn người thường, mà sự sống chết của họ cũng là mức để tăng hay giảm độ khó. Thứ ba, đoàn chiến. Có người nói may mắn cũng là một bộ phận của thực lực. Nếu như một đội yếu lại không biết vì nguyên nhân gì đó hoặc là thần may mắn đột nhiên gõ cửa khiến bọn họ chiến thắng đội mạnh hơn, như vậy thì chủ thần tất nhiên sẽ đánh giá cao, cực kỳ cao. Mà chúng ta chính là rơi vào tình trạng đó. So với Trung Châu đội, chúng ta chẳng kém quá xa song vẫn an toàn vượt qua. Điều này đại biểu chúng ta rất may mắn. Cho nên, sở dĩ lần này gặp phải một bộ phim thuần như là vì Bắc Băng Châu đội đang được chủ thần coi trọng. Nói đến đây, Sở Hạo liếc Trương Hằng, lúc nãy ngươi bảo một bộ phim thuần như sẽ khiến một số tiểu đội rơi vào cảnh chắc chắn phải chết. Nhưng nếu y theo đánh giá của chủ thần thì chỉ những đội bị đánh giá cao mới có khả năng gặp phải chuyện tình như vậy. Bọn họ sẽ vượt qua nó bằng nhu trí, có khi là may mắn hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là cậy mạnh. Đợi chút, Trương Hằng nhấc tay cắt đứt lời Sở Hạo, thế nhưng không phải ngươi vừa nói đây là tình huống chỉ có thể dùng nhu để vượt qua sao? Bây giờ lại nói chỉ cần cậy mạnh là cũng có thể hoàn thành ba. Trí tuệ phàm nhân. Sở Hạo chẳng thèm quay đầu, chia ra vô kế với thuần mưu chẳng qua là để đánh giá trình độ trí lực và sức mạnh của một đội ngũ đang ở mức nào mà thôi. Nói về mặt trí lực đi, muốn lập kế hoạch thì cũng phải dựa vào thông tin thực tế. Người quy thấp nhìn vào manh mối nhưng lại không nhận ra, người quy cao sẽ từ những dấu vết nhỏ nhặt nhất mà suy ra được rất nhiều thứ. Ngoại trừ trí lực thì còn một thứ gọi là tiên đoán. Nếu chúng ta có khả năng tiên đoán thì dù rơi vào tình trạng vô kế cũng có thể dựa vào sắp đặt mà vượt qua. Vấn đề sức mạnh cũng vậy. Nếu đổi lại là Trung Châu đội đến thế giới này chứ không phải chúng ta thì bọn họ có thể một mực luân hồi, mãi mãi luân hồi, cho tới khi nào cảm giác mơ hồ hóa thành trí nhớ chân thật. Bọn họ hoàn toàn không cần mất công phân tích làm gì, trực tiếp đánh vỡ bức màn ngăn cách vị diện trở lại chủ thần không gian, hoặc thậm chí giết luôn lệ quỷ. Đây chính là dĩ lực phá cục. Nghe đến đây, Trương Hằng lộ vẻ không tin mà Niệm Tịch không lại gật đầu đồng ý, nàng vừa ăn chối vừa nói, không sai, nếu là thân ảnh phá khai hỗn độn kia thì hoàn toàn đủ sức làm việc ấy. Sở Hạo gật gật đầu, nói nhỏ, còn chúng ta thì nhất định phải tuân theo quy tắc trò chơi là hoàn thành nhiệm vụ chủ thần đưa ra. Bước thứ nhất, tới nơi lệ quỷ ẩn náu, sau đó tiêu diệt nó. Mọi người đều rơi vào trầm mặc. Tuy rằng Sở Hạo nói rất nhiều nhưng lòng tin của cả đám dường như vẫn không kéo lên được bao nhiêu. Dù sao thì những lần luân hồi trước, bọn họ đều tìm cách tiêu diệt lệ quỷ nhưng kết quả thì vẫn chả thay đổi gì. Niệm Tịch không đột nhiên lên tiếng, Sở Hạo, hình như ngươi chưa nói hết thì phải. Mà ta cũng không rõ một chuyện, chẳng phải ngươi bảo thế giới phân cấp độ. Chúng ta là người bên ngoài chiếc hộp, nhưng tại sao lại không đối phó được lệ quỷ sinh vật thuộc thế giới thấp hơn? Đã thế nó còn tạo cho chúng ta cảm giác không thể ngăn cản. Sở Hạo nghe vậy nhưng vẫn tiếp tục trầm mặc. Mãi tới khi Niệm Tịch không nhịn chẳng được hỏi lại lần nữa thì mới lên tiếng, bởi vì đây chính là MMS. Bởi vì câu trả lời của Sở Hạo càng khiến mọi người thêm mù mờ hiếu kỳ. Thanh niên đeo kính nhịn không được chen vào, lúc trước chính anh nói là không thể dùng lý lẽ để giải thích. Liệu có phải bản thân anh cũng không nắm chắc, hoặc là chưa hề nghĩ ra cách bắt lệ quỷ nên giờ mới ấp úng như vậy? Sở Hạo nghe vậy nhưng không hề tức giận, mặt tỉnh mơ, hồi lâu sau mới lên tiếng, không biết các ngươi có chú ý hay không. Theo số lần luân hồi chúng ta trải qua tăng lên, lệ quỷ càng lúc càng ít tập kích hơn. Mọi người thoáng sững sờ, rồi đều đồng thời gật đầu. Tom nói thẳng, ta cũng đã phát hiện vấn đề này rồi. Lần luân hồi trước, lệ quỷ chỉ tấn công chúng ta 2 lần. Mà trước đó nữa, chúng ta từng giết sạch tất cả lệ quỷ, cơ mà vẫn không thoát khỏi vòng luân hồi. Sở Hạo tiếp lời, theo quá trình luân hồi tiếp tục, số lần tập kích của quỷ quái giảm đi. Đồng thời, trong mấy đoạn video quay lại đều cho thấy những người bị tập kích đều không để lại thi thể. Mà tựa hồ, quỷ quái không giết bọn họ ngay tại chỗ. Mỗi nạn nhân đầu tiên đều phải trải qua cơn sốc tâm lý rồi mới đột ngột biến mất. Thanh niên đeo kính lại trên bảo, khoan. Ý anh là bây giờ chúng ta cứ mặc cho quỷ quái tập kích mà không phản kháng gì à? Chẳng lẽ sau khi bị tấn công thì chúng ta sẽ về tới chủ thần không gian như trong lời các vị? Nếu thật là vậy thì độ khó ở đâu ra? Tất nhiên không phải. Sở Hạo liếc thanh niên đeo kính, còn nhớ lúc trước ta bảo quỷ quái muốn giết người thì phải kéo nạn nhân vào phim linh hồn tà ác đã chứ ở bên ngoài nó chỉ biết dọa người mà thôi. 4 lần luân hồi đã khiến chúng ta lãng phí rất nhiều đạo cụ, cơ hội, thời gian và hy vọng sinh tồn. Song cũng nhờ vậy mà hiện giờ chúng ta đã loại trừ được hầu hết khả năng, bởi thử hết rồi mà. Cái còn lại dù khó tin thế nào thì cũng là đáp án. Không sai, quỷ quái kéo chúng ta vào Cổng Mình Sun, nơi có rạp chiếu bộ phim linh hồn tà ác. Ở nơi này, dù thời gian có luân hồi bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn giữ được trí nhớ. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng những gì Sở Hạo phân tích rất có lý. Các đoạn video đều cho thấy, người bị tập kích không ai để lại thi thể. Và rằng nạn nhân thì còn sống nhăn trước khi biến mất. Đây là cơ hội duy nhất giúp bọn họ phá vỡ thế cục luân hồi hiện tại. Nói cách khác, chỉ cần bị quỷ quái tập kích thì sẽ tiến vào Cổng Mình Sun, mà chúng ta thì chỉ cần vượt qua 3 ngày trong đấy là sẽ trở về chủ thần không gian phải không? Trương Hằng, Tom, Sở Kệ Dị cùng gã trung niên trong miệng một lời đồng thanh hỏi. Đi bên cạnh, Nghiệp Tịch Không và thanh niên đeo kính đều lộ vẻ chăm chú lắng nghe. Đúng vậy, chỉ cần sống qua 3 ngày trong đó là sẽ trở về chủ thần không gian. Nét mặt Sở Hạo lạnh nhạt, chẳng quản vẻ sung sướng của mấy người đứng sau. Chỉ riêng thanh niên đeo kính vẫn một mực chú ý Sở Hạo nên nhận ra điều này, hắn vội bước lên vài bước tới trước mặt Sở Hạo cất giọng hỏi, anh tựa hồ còn giấu giếm gì đó. Có gì thì mau nói hết đi được không? Hay là anh định biến chúng tôi thành chuột bạch đi thử nghiệm suy luận của mình? Hoặc là giống như mười mấy người đã chết kia, là con mồi để anh dẫn dụ lệ quỷ ra cho mình nghiên cứu. Sở Hạo liếc thanh niên đeo kính một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi. Hắn nhìn về phía cửa lớn của rạp chiếu phim nơi đó lấp ló bóng hình lệ quỷ. Sở Hạo bình thản nói, "Không hề, sao ta phải lừa các ngươi? Ta tuyệt đối không lừa ai bao giờ." Dứt lời, Sở Hạo lao thẳng về phía lệ quỷ, mà đối phương cũng đang trình ra bộ mặt dữ tợn, móng vuốt lượn vòng. Sở Hạo chẳng hề ngần ngại, chẳng hề tránh né, cứ thế nhào tới. Tức thì, cảm giác nửa tỉnh nửa mê hàng lâm. Cảm giác đó giống hệt như mỗi lần xuyên qua vị diện trở về chủ thần không gian. Chủ thần đưa Bắc Băng Châu đội vào thế giới thứ nhất có chiếu Cổng Mỉn Sun núi có 2 nhân vật vẽ ẻo và chen. Trong Cổng Mỉn Sun, thế giới 2 có chiếu linh hồn tà ác, thế giới 3 nơi có căn nhà mà lệ quỷ kéo người vào giết. Quyển 8 chương 14, phản bội. Nhóm Sở Hạo tỉnh lại trên sàn rạp chiếu phim. Vừa mở mắt ra, cả bọn liền sững sờ vì cảm thấy nơi này quá quen thuộc. Bọn họ đều tưởng rằng mình lại lần nữa rơi vào vòng luân hồi của bộ phim này, trái tim không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp. Song đoạn trí nhớ trước khi lao vào người lệ quỷ kia vẫn còn khiến bọn họ hiểu mình đã thoát khỏi cái vòng lặp đáng chết đó. Còn một điều nữa là tất cả thức tỉnh cùng một lúc chứ không phải lần lượt như khi chủ thần truyền tống. Đương nhiên, người chú ý tới vấn đề này chỉ có mình 3 người Sở Hạo, Niệm Tịch Không, Trương Hằng. Mọi người dò xét 4 phía. Đây đúng là đại sảnh của rạp chiếu phim nhưng tại sao lại đổ nát thế này? Đúng vậy, chính là đổ nát. Bàn ghế bị lật tung, tường gạch thủng lỗ chỗ, màn hình chiếu phim càng thảm hơn nữa, nó rách tơi bởi treo lủng lẳng một góc. Thoạt nhìn chỗ này dường như vừa mới trải qua một hồi chiến đấu thảm liệt. Quả thật khó tin. Ai lại đi đánh nhau trong rạp cơ chứ? Dù có đánh nhau thật thì cũng không thể gây ra vụ lộn xộn lớn như vậy trừ phi là mấy chục người hỗn chiến thì may ra. Bằng. Tiếng súng đột nhiên vang lên làm mọi người giật mình hồi thần. Chỉ thấy nòng khẩu súng trên tay Sở Hạo đang bốc khói, xem ra người vừa bóp cò chính là hắn. Phát đạn này cũng không phải chỉ để đánh thức mọi người, mục tiêu của nó là một hư ảnh lệ quỷ đang dần dần tiêu tán. Chuẩn bị chiến đấu. Sở Hạo hai tay hai súng chia 4 phương, mồm giống to. Mọi người nghe vậy liền lấy ra vũ khí tùy thân, thậm chí 2 gã tân nhân cũng được trang bị súng ngắn và đạn linh loại. Sở Hạo vừa dứt lời, xung quanh Bắc Băng Châu đội liền xuất hiện lúc nhúc từng đàn lệ quỷ, con nào con nấy giống hệt lao thái bà trong phim linh hồn tà ác. Xem ra bọn họ thực sự đã tới được Cổng Mỉn Sun chân chính rồi. Thấy vậy, Sở Hạo lập tức hét lên, còn đợi gì nữa? Giết! Theo ta giết ra ngoài. Đứng ý ở đây làm gì, muốn chết à? Mọi người lập tức hành động. Trong âm thanh đì đùng của tiếng súng, Niệm Tịch Không vung kiếm đâm chém, Trương Hàng bật cung tanh tách. Vừa công kích, bọn họ vừa theo sát Sở Hạo. Những nơi bọn họ đi qua đều có dấu vết bị tàn phá, máu đổ xong lạ là không hề phát hiện ra bất kỳ thi thể nào, về phần người sống thì lại càng không. Sở Hạo liếc nhìn trái phải vài lần liền chọn lấy một hướng mà những người còn lại cũng chẳng hề thắc mắc, cứ thế chạy theo hắn. Dọc đường đi, lệ quỷ tràn ra từ những nơi không ngờ tới nhất, chẳng qua dưới sự chăm sóc của mọi người, chúng không thể gây lên sóng gió gì. Cả nhóm vọt qua như phong quyển tàn vân, tất cả quỷ quái đều bị quét sạch một cách dễ dàng. Thấy sự tình đơn giản như vậy, cả đám vốn đang khẩn trương liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ban đầu khi vừa chứng kiến tình cảnh thê thảm của nơi này cùng với lớp lớp lệ quỷ xung quanh, ai cũng nghĩ mình rơi vào tuyệt cảnh mất rồi. Nhưng không ngờ số vũ khí trong tay họ lại được việc như thế, bằng không tất cả đúng là phải chết ở đây mất thôi. Cứ như vậy,
Khi cả bọn chạy tới đại sảnh, Tom đột nhiên hô lên, "Bên này, đây là đường dẫn tới cầu thang. Chúng ta mau chạy ra khỏi tòa nhà này thôi." Những người khác nghe xong liền quay ngoắt về bên đó. Song không ngờ chặn trước mặt bọn họ là hình ảnh nữ quỷ treo cổ, đèn điện chớp tắt, bóng tối bao phủ. Trông thấy vậy, cảm giác ớn lạnh trào dâng trong lòng mỗi người. Mặc dù vũ khí của bọn họ có thể gây sát thương cho quỷ quái, nhưng chẳng ai lại muốn chạy vào bóng tối cả, có khác nào tự mình đâm đầu vô lưới đâu. Sở Hạo quyết định thật nhanh, nếu chạy xuống không được, vậy theo ta đi lên. Nhanh tới sân thượng chứ cứ đứng đây mà đợi đèn đóm tắt hết thì chúng ta chết chắc. Nghe vậy, cả đám đều dùng mình. Cũng chẳng mất thời gian đắn đo, bọn họ theo sát Sở Hạo mở ra một con đường khác. Các loại các dạng quỷ quái lao lên như sóng cồn, nào là nữ quỷ treo cổ, nửa quỷ hư thôi ùn ùn kéo tới, tựa hồ vô cùng vô tận giết mãi không hết. Trên đoạn đường này, bọn họ chẳng đếm nổi mình đã giết bao nhiêu, nhưng chỉ cần đi qua một góc khuất là sẽ có cả đàn sổ ra. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì chẳng bao lâu họ sẽ tiêu hao hết đạn dược cùng thể lực, cuối cùng rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt bỏ sát tại đây. Song còn may, hướng dẫn lên tầng trên không hề xuất hiện bất kỳ bóng nữ quỷ nào, mà bóng đèn cũng không chớp tắt rồi tối thui như bên dưới. Tựa hồ mục đích của đối phương là lùa bọn họ chạy lên trên vậy. Lúc này cả đám bị một đoàn nữ quỷ đông đảo truy kích nên cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều, cứ như vậy chạy một mạch. Rất nhanh sau đó, cánh cửa sắt dẫn tới sân thượng đã hiện ra trước mặt. Trương Hằng đi đầu tiên, một cước đá ra trực tiếp hất văng cánh cửa sắt giúp cả bọn lao ra ngoài. Chạy được tới đây, mọi người không khỏi buông lỏng thở dài một hơi vì sắc trời bên ngoài cho thấy hiện tại vẫn là ban ngày, ít nhất không cần lo lắng quỷ quái ẩn nấp trong bóng tối tập kích nữa. Song chẳng vui vẻ được bao lâu vì tuy không có bóng tối thật nhưng vẫn xuất hiện từng đoàn sương mù khiến ý niệm không ổn lại trào dâng mãnh liệt. Trương Hằng chẳng thèm quan tâm tới xung quanh mà chạy thẳng tới sát mép tòa nhà đưa mắt nhìn ra xa. Vừa nhìn, hơi lạnh liền sộc lên đầu. Đường phố bên dưới chẳng có một bóng người, ngược lại khắp nơi đều có hình ảnh nhà cửa xe cộ bị thiêu đốt, dấu vết bạo tạc ở khắp nơi, như thể nơi này vừa mới trải qua chiến tranh. Tình huống như vậy sao có thể xuất hiện ở cỏ mìn sun này cơ chứ? Tom là người thứ hai chạy tới. Vừa nhìn tình cảnh trước mặt, mồm hắn lập tức há hốc kinh hãi hô lên. Đoạn cuối phim cỏ mìn sun đúng là có rất nhiều tới rạp xem bộ phim này, nhưng cho dù tất cả đều bị nguyền rủa thì cũng không thể dẫn tới tình trạng này được chứ? Sao giờ lại? Trương Hằng thần sắc lãnh đạm, hẳn là nội dung cốt truyện đã bị thay đổi. Hoặc theo cách nói của Sở Hạo, khi một bộ phim chuyển biến thành thế giới chân thực thì sẽ dẫn phát thay đổi một số nội dung khiến nó hợp lý hóa và mở rộng ra. Có lẽ, ngoại trừ người xem phim dính lời nguyền thì bất kỳ ai nhìn thấy quỷ cũng sẽ chịu vạ lây. Chỉ có như thế mới khiến tầm ảnh hưởng mở rộng ra như hiện giờ. Ngươi thấy ta nói đúng không, Sở Hạo? Không ai đáp lời Trương Hằng mà ngược lại, nghiệp tịch không bên kia đột nhiên khẽ quát khiến mọi người rời chú ý sang bên đấy. Mặt sau tòa cao ốc đang đứng sừng sững một con lệ quỷ cao chừng 100 mét, tương đương với tòa nhà của bọn họ. Nữ quỷ rôi ra những móng vuốt nhọn hoắt chộp về phía mọi người xong lại bị niệm tịch không một kiếm ngăn cản. Có điều làm được việc đó nhưng sắc mặt nàng ta rõ ràng rất tệ, cả người không ngừng lùi lại phía sau. Không tiếp. Phim gốc làm gì có chuyện khoa trương như vậy? Trương Hằng cũng bị giật mình, vội dương cung xạ kích, đồng thời gầm lên, Sở Hạo, kế tiếp nên làm gì? Không phải chúng ta đã tới sân thượng rồi sao? Thế nhưng vẫn chẳng có tiếng trả lời. Tất cả mọi người không khỏi khẩn trương liếc nhìn lẫn nhau. Bọn họ chợt phát hiện một chuyện, chẳng biết từ bao giờ mà Sở Hạo đã biến mất, cả thanh niên đeo kính cũng vậy. Nơi đây chỉ còn mấy người bọn họ mà thôi. Sở Hệ Di lập tức mang ầm lên, mẹ kiếp, Sở Hạo chạy rồi. Hắn lấy chúng ta làm mồi rồi thừa cơ chuồn xuống tầng dưới. Hắn chạy rồi. Cả tên đeo kính kia cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhất định là thấy tình thế không ổn liền trốn theo Sở Hạo. A, ta không muốn chết. Vừa hét, hắn vừa chạy tới mép tòa nhà nhìn xuống bên dưới, tựa hồ muốn tìm đường thoát. Trương Hằng, Tom, Niệm Tịch không đều lộ vẻ kinh ngạc, cơ mà sắc mặt đều giống nhau, lạnh như băng. Vài giây sau, Trương Hằng giống lớn một tiếng, đừng sợ. Trước hết công kích nó đã. Vũ khí của chúng ta có hiệu quả với nữ quỷ. Giết nó, chúng ta phải giết nó xong rồi đi tìm Sở Hạo, tìm hắn hỏi cho ra nhẽ. Có phải thật sự đã phản bội chúng ta rồi không? Phản bội? Thật sự phản bội chúng ta ư? Cùng lúc đó ở bên kia, Sở Hạo ngồi giữa đại sảnh chiếu phim, xung quanh bao phủ rậm rạp đủ loại lệ quỷ nhưng chỉ cần chúng không tới gần thì hắn cũng chẳng ra tay. Trái lại, gã thanh niên đeo kính đứng bên cạnh lại đang điên cuồng xả đạn ra bốn phía. Ta vẫn luôn chú ý tới ngươi. Ta không tin ngươi. Hướng ngươi dẫn mọi người chạy rõ ràng có vấn đề. Chạy đâu không chạy lại chạy lên sân thượng. Đây chính là đường chết. Sau đó ta thấy ngươi nhân lúc hỗn loạn chạy về chỗ này. Ngươi phản bội mọi người, phản bội đồng bọn của mình. Ngươi là đồ cặn bã. Gã thanh niên đeo kính vừa liên tục bóp cò súng vừa điên cuồng gầm lên, bởi vì sợ hãi, bởi vì tuyệt vọng, thậm chí hắn còn rơm rớm nước mắt, nhưng mồm thì vẫn tiếp tục mắng Sở Hạo. Sở Hạo vẫn ngồi không nhúc nhích. Ánh mắt hắn tập trung theo dõi từng cảnh diễn ra trên màn hình. Đông Sở Hạo vươn tay ra, cậu có biết tại sao tôi lại chạy tới đây chứ không phải tầng dưới không? Gã thanh niên đeo kính hơi sửng sốt, giống lên, làm sao ta biết? Làm sao ta phải biết, thứ cặn bã như ngươi sao không chết đi? Ngươi muốn làm gì? Trước cái nhìn kinh ngạc của gã, Sở Hạo đặt tay lên mắt. Ngay sau đó, hắn móc hai con người của mình ra. Quyển 8 chương 15, truyền thuyết. Ta vẫn luôn suy nghĩ một việc, chẳng nhẽ lệ quỷ cứ phải kéo người ta vào linh hồn tà ác rồi mới có thể giết hay sao? Hay nói cách khác, chỉ khi đưa người vào đây rồi thì chuyện giết đó mới hiệu lực. Dù sao thì có Mỉnh Xuân cũng là một thế giới thật sự chứ không phải phim ảnh được dàn dựng nên trong nội dung có xuất hiện sai biệt thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng từ đó lại xuất hiện một vấn đề quan trọng khác, làm sao mới có thể tiến vào linh hồn tà ác? Hai hốc mắt Sở Hạo tối đen, con ngươi xoay chuyển trong lòng bàn tay. Thanh niên đeo kính đứng bên cạnh đã sớm sợ ngây người, một mặt là do không thể ngờ Sở Hạo lại làm như vậy, một mặt khác, hoàn cảnh nơi này quả thực khiến hắn bị sốc. Đây không còn là đại sảnh của rạp chiếu phim nữa, hắn và Sở Hạo đã bị đưa tới một căn nhà gỗ âm u cũ nát cùng với rất nhiều thi thể lay lắt trên mặt đất. thanh niên đeo kính căn bản không nhớ được mình tiến vào đây lúc nào. Thấy Sở Hạo tự tay móc mắt mình, vốn hắn còn đang ngỡ ngàng, đến khi hồi thần thì bản thân đã đứng ở chỗ này. Sự tình rùng rợn như vậy đủ khiến bất kỳ ai phát điên.
Ngươi muốn làm gì?
Không, ngươi đã làm gì? Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Thanh niên đeo kính sợ hãi gào lên. Mà Sở Hạo thì dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, hắn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ nói, ta lấy hai con ngươi của ta xuống.
Thanh niên đeo kính giống lên, tất nhiên ta thấy rồi, ngươi tự tay móc hai mắt mình xuống, ta tận mắt thấy.
Được rồi, thoạt nhìn thì có vẻ không phải là ngươi bỏ rơi mọi người để chạy trốn một mình. Hiện giờ nói cho ta biết ngươi định làm gì được không?
Sở Hạo đống đặt súng xuống đất, sau đó thản nhiên nói, đương nhiên là tiêu diệt lệ quỷ. Bởi vì trong thế giới của mình xung này, với thực lực của chúng ta thì chắc chắn không thể sống nổi qua ba ngày, sợ rằng một ngày cũng không đỡ được. Đường sống duy nhất của chúng ta chính là tiêu diệt lệ quỷ.
Thanh niên đeo kính tựa hồ hoáng bình tĩnh lại một chút, hắn đánh giá bốn phía rồi lại nhìn xuống đống thi thể dưới chân, những xác chết này nhìn rất giống những nạn nhân của linh hồn tà ác, cơ mà tất cả đều là thôn dân.
Số lượng không nhiều.
Ta không thấy thi thể của hai nhân vật chính.
Ừ, so với phỏng đoán của ta thì không chênh lệch mấy.
Sở Hạo vừa nói vừa đi về phía cửa. Thanh niên đeo kính thấy vậy thì thoáng sửng sốt một chút, cuối cùng cũng cắn răng đuổi theo, một tay đỡ Sở Hạo, tay kia vươn ra mở cửa.
Sở Hạo bình tĩnh nói, thế giới phim kinh dị lần này nói khó cũng đúng mà bảo đơn giản cũng chẳng sai.
Mấu chốt để phá cục có 3 điểm.
Thứ nhất, tìm phương pháp phá giải thời gian luân hồi, hơn nữa còn phải trước khi quỷ quái hoàn thành tập kích, nếu không sẽ xa vào vòng lặp vô cùng vô tận. Đến lúc đó thì có khác gì đã chết đâu.
Thứ hai, làm rõ vấn đề thế giới phân cấp độ và lý do tại sao lệ quỷ có thể nghịch chuyển thời gian, vì sao nhân vật nam chính lại giữ được trí nhớ chứ không quên hết như mọi người.
Vấn đề cuối cùng chính là làm sao để vào được nơi đây.
Thanh niên đeo kính chợt hỏi, khoan đã, điểm thứ nhất và thứ ba ta đã rõ, nhưng vấn đề thứ hai thì đến giờ ta vẫn không hiểu.
Lệ quỷ nghịch chuyển thời gian, nam chính giữ được trí nhớ.
Tại sao lại vậy?
Sở Hạo thoáng dừng một chút rồi lập tức trả lời, từ nội dung cốt truyện chúng ta có thể thấy, người nam chính định tiêu hủy quận băng với hy vọng tiêu diệt được lệ quỷ. Song mỗi một lần cố gắng đều bị lệ quỷ nghịch chuyển thời gian. Từ đó có thể thấy, quận băng kia kỳ thực không quan trọng, cho dù nó thật sự bị hủy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới lệ quỷ. Cho nên vật chủ mà lệ quỷ ký thác hẳn phải là thứ khác.
Song chi tiết này cũng đã cung cấp một số gợi ý cho ta.
Lúc trước ta cũng nói rồi đấy, muốn nghịch chuyển thời gian dài và phạm vi lớn như thế thì cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhiều đến nỗi mà nó đủ sức sáng tạo ra một vũ trụ mới. Nhưng nếu đã mạnh như thế thì còn cần tốn công trêu đùa hí lộng chúng ta làm gì?
Từ bất cứ góc độ nào cũng có thể kết luận, lệ quỷ không thể nào sở hữu số năng lượng lớn như thế.
Vậy dưới tình huống nào mà lệ quỷ nghịch chuyển được thời gian?
Kỳ thực nhìn từ góc độ này thì ai cũng có thể làm được, đó chính là tua ngược.
Với một đoạn video, ngươi chỉ cần bấm nút quay lại là được rồi.
Nói đến đây, Sở Hạo vươn hai tay ra.
Thanh niên đeo kính đứng cạnh chợt thấy xung quanh người Sở Hạo nổi lên vô số quan điểm.
Các quan điểm này không ngừng tổ hợp thành phù văn kết nối tạo ra mô hình. Coi thế giới hiện thực của chúng ta là tầng thứ nhất, điện ảnh, trò chơi, anime, sách vở đối với chúng ta chính là thế giới thấp hơn một tầng, là thế giới trong hộ. Đối với thế giới trong hộ, chúng ta chính là thần. Ví dụ, chơi một trò chơi điện tử, chức năng xạ vợ giúp nhân vật của chúng ta bất tử. Hay như viết một cuốn tiểu thuyết, tác giả chính là người sắp đặt cốt truyện, nhân vật, thế giới.
Còn như xem phim, chúng ta muốn tua nhanh tua chậm hoặc thậm chí là quay ngược cũng được cơ mà.
Thời gian đối với chúng ta chẳng đáng là gì.
Như vậy thì vài phút, vài tiếng, thậm chí tỷ năm và năm, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng ấn một nút là tất cả trôi qua.
Quan điểm quanh người Sở Hạo càng lúc càng nhiều, bởi thế mà mô hình tổ hợp cũng lì ẹn tục phân chia.
Thanh niên đeo kính khẽ đếm, ít nhất cũng phải 10 bộ.
Dựa theo cốt truyện, nơi chúng ta bị chủ thần đưa vào chính là thế giới chiếu phim Quỷ Sun, tầng ngoài cùng của chiếc hộp. Trong Quỷ Sun có linh hồn tà ác, đây là tầng giữa. Mà hiện tại, chúng ta đang ở tầng cuối cùng, nơi diễn ra sự kiện lao thái bà bắt trẻ con trong làng.
Vậy tại sao lệ quỷ vốn ở tầng dưới cùng lại có thể ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài?
Rất đơn giản, tiếp tục di chuyển.
Sở Hạo đông phất tay, một mô hình lập thể bên cạnh hắn đột nhiên bùng phát hào quang mãnh liệt, lực lượng vô hình sộc thẳng xuống sàn nhà khiến những tấm gỗ cũ kỹ rách tung.
Uy lực như vậy mà Sở Hạo chẳng qua chỉ vung nhẹ tay một cái mà thôi.
Ngươi còn nhớ các tình tiết trong phim không?
Sau khi diễn viên chết, lệ quỷ xuất hiện dưới dạng nhân vật lao thái bà, giết người, hù dọa đều dùng hình tượng này.
Bộ phim linh hồn tà ác dựa trên một câu chuyện có thật, song tình tiết lao thái bà bị dân làng treo cổ chết chỉ là hư cấu.
Sự thật, lão bà kia vẫn còn sống và được đưa vào trại tâm thần, hai nhân vật chính của Cổ Mịn Sun đã đến tận nơi để xác thực thông tin này. Ngoài ra còn một số chi tiết nữa, chẳng hạn như căn phòng bí mật trong nhà lao thái bà. Nhưng khi hai nhân vật chính đến thì lại không phát hiện ra.
Điều này cho thấy,
thanh niên đeo kính ngây ngốc hỏi, cho thấy cái gì?
Cho thấy linh hồn tà ác là thế giới thật, mà Cổ Mịn Sun cùng thế giới cho chiếu Cổ Mịn Sun lại biến thành thế giới trong hộ.
Sở Hạo vung mạnh tay, một mô hình lập thể bên cạnh lại loé sáng, cùng với nó là lực lượng bùng nổ vô hình.
Hắn tiếp lời, khi còn ở thế giới thật, những tin đồn được phổ biến rộng rãi nhất chính là các truyền thuyết về thần quỷ.
Lấy ví dụ, cô gái nứt ra từ đá, nhà vệ sinh có quỷ.
Khi số người tò mò tăng lên, số người tin tưởng tăng lên, chuyện giả sẽ biến thành chuyện thật.
Đương nhiên, bản thân cách nói này cũng là một loại truyền thuyết rồi.
Nhưng từ góc độ nào đó mà nói thì nó rất đúng với tình trạng chúng ta hiện giờ.
Sau khi nữ diễn viên kia chết, vì nguyên nhân nào đó mà sự kiện này trở thành một loại mờ mẹt.
Loại mờ mẹt này được thành lập dựa trên câu chuyện lao thái bà bắt cóc trẻ con trong làng rồi bị người dân treo cổ tới chết, thi thể tìm không thấy hát.
Ấy. Cuối cùng hóa lệ quỷ về trả thù dân làng, một truyền thuyết.
Kể từ giây phút này bắt đầu, thế giới của câu chuyện truyền thuyết ấy biến thành thế giới chủ, còn mình xun hóa chiếc hộp.
Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc lệ quỷ nghịch chuyển được thời gian.
Về phần vì sao nhân vật chính lại giữ được trí nhớ, vậy cũng rất đơn giản. Bởi khi hắn xem linh hồn tà ác nghĩa là hắn đã thấy được thế giới chủ, hay nói cách khác, hắn trở thành sinh vật của thế giới chủ. Cho nên hắn mặc dù đang ở trong hộp và bị nghịch chuyển thời gian nhưng vẫn bảo tồn trí nhớ. Mà y theo truyền thuyết, Sở Hạo liên tục vung tay. Ngay lập tức, vô số mô hình lập thể chợt sáng lên. Lấy hắn làm trung tâm, tất cả đồ đạc bằng gỗ xung quanh bị nhấc động. Tựa hồ Sở Hạo định hủy luôn căn nhà này. Chỉ cần thiêu hủy thi thể của lão thái bà thì sẽ tự nhiên giải quyết được lệ quỷ. Tất cả manh mối đều đã có đủ, việc chúng ta cần làm rất đơn giản, thiêu hủy cái xác đó là xong. Vừa dứt lời, từ các góc tối của căn phòng hiện ra vô số lệ quỷ, hơn nữa bọn chúng dường như trở nên lợi hại hơn. Thanh niên đeo kính phải bắn liền vài phát đạt linh loại mới có thể diệt được một con. Chỉ cần trước khi nhóm Trương Hằng, niệm tịch không chết, chúng ta thiêu hủy được. Sở Hạo khẽ lẩm nhẩm. Các quan điểm quanh người hắn ngưng tụ với tốc độ chóng mặt, song cái giá phải trả là tai, mũi, miệng hắn bắt đầu xuất hiện tơ máu. Quyển 8 chương 16, chiến trường hai bên. Kết cục. Trương Hằng, niệm tịch không, Tom, Sở Tệ Gì, người trung niên rôn lụp vẻ, thì ở, năm người một máy chiến đấu miệt mài trên nóc tòa cao ốc. Đối thủ của họ là một nữ quỷ khổng lồ cùng với rất nhiều ma quái đang bám tường bò lên, số lượng rậm rạp đến không xuể. Tuy chỉ cần một phát đạn là tiêu diệt được một con nhưng số lượng kẻ địch đông đảo như thế vẫn đủ làm cho bất cứ kẻ nào tinh thần bạc nhược phải phát điên. Nếu có ai đứng từ xa nhìn lại thì sẽ thấy tòa cao ốc nơi mấy người này đứng đã không còn lộ ra mặt tường nữa rồi, trang trí lúc lúc tất cả đều là quỷ quái. Với quái bình thường thì có thể dùng đạn linh loại giải quyết, nhưng với con lệ quỷ khổng lồ thì không như vậy, đạn linh loại bắn vào người nó chẳng khác gì gãi ngứa. Ngoài hắc kiếm của Niệm Tịch Không và trường tiễn của Trương Hằng là bức lui được nó một chút, những thủ đoạn khác đều vô dụng. Đáng sợ hơn là công kích từ cự quỷ có thể ảnh hưởng tới vật thể, chỉ mấy chảo hời hợt thôi đã khiến tòa cao ốc sụp mất một góc ước chừng 1/10. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì chẳng mấy chốc mà mọi người sẽ chết vì nhảy lầu. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Sợ kệ gì chia súng tứ tung bắn loạn xạ, nước mắt nước mũi tèm lem gào ầm lên. So với những người khác, trạng thái của hắn là một trong hai người tệ hại nhất. Người còn lại chính là gã trung niên. Ông quần ông ta ướt sũng, dưới chân cũng là một mảnh nước vàng. Song tốt xấu gì thì ông ta vẫn nhớ việc mình cần làm bây giờ là cầm súng và không ngừng bóc cỏ. Về phần mồm miệng, tất nhiên là miệng ông ta đóng chặt chứ không hô ầm lên như ai đó. Chỉ có Niệm Tịch Không, Trương Hằng, Tom ba người là tinh thần vẫn vững vàng. Niệm Tịch Không với Trương Hằng thì chẳng nói làm gì, nhưng đến Tom cũng được như thế thì thật đáng tán thưởng. Dù sao thì hắn cũng đã sống qua mấy bộ phim kinh dị rồi, lăn lộn giữa ranh giới sinh tử chẳng phải lần một lần hai, có tự kỷ hơn nữa thì cũng được hoàn cảnh ác liệt ấy rèn luyện. Hơn nữa giờ phút này, hắn còn không quên chiếu cố hai gã người mới, đồng thời tận lực tiêu diệt hết đám quỷ quái bình thường để chúng không ảnh hưởng tới Niệm Tịch Không và Trương Hằng, giúp hai người kia có đủ tinh lực đối phó với con cự quỷ. Trong mọi người, kẻ duy nhất không bị nỗi sợ hãi tuyệt vọng ám ảnh chắc chỉ còn gã robot tỉ ở. Hắn cũng sử dụng súng ống, song khác với mọi người là thứ này được Sở Hạo tỉ mỉ trang bị, súng trường đặc biệt dành cho Terminator, đạn bên trong tất nhiên cũng là đạn linh loại. Một phát bắn ra đủ sức quét sạch 7-8 con. Hơn nữa tỉ ở chẳng sợ sự công kích của quỷ quái, hắn thường lao vào những chỗ đông kẻ địch nhất để xả đạn. Bởi thế nên hiệu suất giết quỷ của hắn luôn đứng tốt, chẳng ai hơn được. Không những thế, tỉ ở còn nhiều lần chắn trước mọi người, giúp bọn họ cản sự tấn công từ lệ quỷ, thật xứng đáng là tặng cờ của Bắc Băng Châu đội. Vì luôn lao vào nơi nguy hiểm nhất nên không thể tránh được những lần đá rơi, đạn lạc nên một số chỗ trên ngư. Y hắn đã bị bóc mất lớp da bao bọc làm lộ ra cơ quan máy móc bên trong. Cảnh tượng ấy khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều cảm nhận được sự bi tráng hào hùng. Trương Hằng thấy tỉ ở như vậy, không khỏi cảm thấy may mắn trong bất hạnh. Tình trạng hắn và Niệm Tịch Không lúc này đã bê bết lắm rồi bởi hai người họ giữ vai trò quan trọng cũng như vất vả nhất, mỗi lần cự quỷ đánh xuống là cả hai lại phải thay phiên nhau gồng mình lên đón đỡ. Là đón đỡ chứ không phải phản kích. Không thể phản kích bốn. Này Niệm Tịch Không, chẳng phải cô ăn rất nhiều thiên tài địa bảo sao? Công kích lại rất sắc bén. Thế nào, có đại chiêu thì mau dùng đi chứ. Trương Hằng vừa bắn một mũi tên vừa thở dốc hét sang bên cạnh. Niệm Tịch Không lúc này cũng chả khá hơn là mấy thứ linh vật ta ăn chỉ giúp làm tinh thuần chân khí, chuẩn bị cho trúc cơ sau này chứ số lượng thì vẫn thế thôi. Về phần tuyệt kỹ trước khi trúc cơ thì mấy chiêu đó không hiệu quả mấy với linh loại. Trương Hằng còn chưa kịp đáp lời, Sợ Hẹ Gì đứng sau đột nhiên gào rú hết sức chói tai, xen lẫn trong đó là vô số lời chửi mắng người rủa. Tất nhiên, người được gã kia hỏi thăm đa số đều là Sở Hạo. Điều này làm cho lửa giận của Trương Hằng bùng phát, thiếu chút nữa nhịn không được mà găm một mũi tên vào đầu tên ma cô Sợ Hẹ Gì. Rốt cuộc sức chịu đựng tới giới hạn, hắn giống to, im mồm, thổ ra toàn cặn bã rất rưởi, còn khóc gào nửa câu nữa, có tin lão tử tặng ngươi một mũi tên không? Cổ họng Sợ Hẹ Gì như bị bóp nghẹt, song rất nhanh cái đài phát thanh đó lại mở máy. Sở Hạo đã chạy rồi, chúng ta còn kiên trì ở đây làm gì? Thật hổng cho lúc trước tin tưởng hắn, cuối cùng vẫn biến chúng ta thành mồi nhử đấy thôi. Chẳng lẽ ngươi cam lòng ư? Trương Hằng chẳng hề quay đầu mà tiếp tục lắp tên dương cung, lại một lần nữa bắn thẳng vào bàn tay của cự quỷ. Hắn hít thở khó khăn đáp, không có gì là không cam lòng cả, lão tử tin tưởng tin hắn nhất định không đưa chúng ta ra làm mồi. Hắn nhất định đang có chuyện cần làm. Sở Hẹ Gì chưa nói gì thêm, gã trung niên rôn lục đã hô, còn có chuyện gì cần làm nữa chứ? Lúc trước thấy hắn có mấy lời không nói ra, hiện tại ngay cả người cũng mất tích rồi, còn chuyện gì khác ngoài chuyện trốn khỏi rạp chiếu phim nữa? Ta không tin, hắn nhất định đã phản bội chúng ta, đã bỏ mặc chúng ta, giống như mấy vòng luân hồi trước vậy, hắn coi chúng ta là mồi. Không, không đúng. Tom và Trương Hằng cơ hồ cùng hô lên. Tom nói tiếp, không thể nào. Nhãn Thần. Nhãn Thần đội trưởng cương trực. Anh ấy đã đồng ý rằng sẽ không bỏ mặc chúng ta. Anh ấy đồng ý rồi. Đúng vậy, hắn đồng ý rồi. Trương Hằng hít sâu một hơi, lại lần nữa dương cung bắn cự quỷ, nét mặt hắn lúc trước còn hơi chút chần chừ nhưng giờ đây đã bị sự kiên định thay thế. mũi tên vừa bay ra, hắn lập tức hét lớn, lão tử tin hắn lần này thì thế nào? Vì ngươi có nhãn thần như vậy, ta liều cái mạng này tin tưởng hắn đã nói là làm thì sao chứ? Ta tin hắn nhất định không bỏ rơi chúng ta. Ta tin hắn sẽ cứu chúng ta. Bởi vì hắn đã từng nói rồi, chúng ta cờ mở nở là đồng bạn. Ừ, ta không bỏ rơi bọn họ. Bởi vì bọn họ là đồng bọn của ta. Mặt Sở Hạo tràn đầy máu tươi, hai mắt mũi miệng tất cả đều đang dỉ máu, song nét mặt hắn vẫn vô cùng bình thản. Ngươi nhìn thử số thi thể trên mặt đất mà xem. Trước khi ta tự móc mắt đã liếc qua rồi. Ngoài những nhân vật xuất hiện trong phim Linh Hồn Tà Ác ra, không hề thấy xác của bất cứ người từ bên ngoài nào, nam nữ chính không có, người mặc quần áo hiện đại không có. Tất cả thi thể đều là của thôn dân Thái Lan mấy chục năm trước. Đây cũng là một chi tiết. Còn nhớ nội dung của mình xuất không? Nạn nhân đầu tiên là đám đạo diễn diễn viên ở trường quay lúc xảy ra tai nạn. Sau khi nam chính xem phim, trừ người bạn đạo diễn biến mất là hắn biết, còn những người khác mất tích thì hắn chẳng hay biết chút nào. Ta gọi tình tiết này là tin tức của cái hộp quay về không? Đây cũng là nguyên nhân ta không dẫn theo bọn họ tiến vào Linh Hồn Tà Ác. Bởi vì ta cần bọn họ nắm tư cách người đứng ngoài cái hộp quan sát, cần họ xác nhận việc tin tức của chiếc hộp không quay về con số 0. Còn nếu như tất cả chúng ta cùng nhau tiến vào thì rất có thể mọi thông số sẽ bị rẽ xệ, tương đương với đoàn diệt. Loại mờ mẹt này giống như một trò chơi, cái đặc biệt của nó là NPC, nhân vật đêm, có thể ảnh hưởng tới thế giới thật. Song trò chơi thì vẫn là thế giới bên trong chiếc hộp. Nên ta cần người đứng ngoài quan sát xác nhận sự hiện hữu của chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta không nói hết ngay từ đầu. Thanh niên đeo kính đi sát bên cạnh Sở Hạo. Sau mỗi lần một mô hình sáng lên là nơi nào đó lại phát nổ, hai mắt hắn mở to tập trung nhìn tới, khóe miệng lẩm nhẩm, không thấy thi thể, không thấy thi thể, không thấy rốt cuộc là nó ở đâu. Khốn kiếp, vẫn không thấy thi thể. Tất cả kiến trúc cùng đồ đạc bằng gỗ đều đã bị nhấc bổng phá tan. Bên ngoài là một mảng đen kịt, xa hơn nữa thậm chí thấy được khí hỗn độn mơ hồ, không gian vặn mèo. Chẳng có gì gọi là trời đất bình thường cả, bảo nó giống với thủ đoạn làm phim chắc cũng có người tin. Về phần đám lệ quỷ, tất cả bọn chúng đều chui ra từ những khe nứt vặn mèo, sau đó nhằm hướng hai người nhào tới. Sở Hạo đột nhiên phun ra một bụi máu lớn, cùng với đó là số quang điểm kết nối mô hình xung quanh tựa hồ khẽ rung động lắc lư. Thấy cảnh này, tâm can thanh niên đeo kính giật thót, đang định nói mấy lời động viên cố gắng thì tiếng Sở Hạo lại vang lên, vấn đề cuối cùng. Theo truyền thuyết, sau khi thôn dân giết lao thái bà, đến bây giờ vẫn không tìm thấy thi thể. Ta hỏi ngươi, một bà điên chuyên bắt cóc trẻ con rồi móc mắt của chúng, sau khi bà ta bị thôn dân giết thì thi thể sẽ ở đâu? Thanh niên đeo kính lập tức ngây người nhìn Sở Hạo, khóe miệng khẽ lẩm bẩm, không phải là bị chôn dưới nền nhà của bà ta đấy chứ? Không, không đơn giản như vậy. Nếu là để hạ giận, nếu là để hạ giận, mà đến bây giờ vẫn không tìm được, chẳng lẽ là phân? Đứng nói với ta là bà già đó bị phân thây. Không sai. Sở Hạo đột nhiên tháo kính xuống, sau đó mỉm cười nói, quả thực căn phòng này không nhỏ, khắp nơi đều có. Thanh niên đeo kính bấy giờ mới chú ý tới, đám mô hình của Sở Hạo không phải là bay bừa chạy loạn mà là gom tất cả vật liệu gỗ lại thành một đống cửa lớn. Cùng lúc đó, đám người đang kiên thủ trên sân thượng cuối cùng cũng đến cực hạn. Trương Hằng, Niệm Tịch không đều mệt mỏi ngã gục không còn sức ngăn cản cự quỷ. Những người khác cũng chẳng khá hơn là mất. Chỉ thấy cự quỷ đột nhiên phát ra tiếng gào rú tối nghĩa nào đó rồi vung chảo đánh thẳng xuống tòa cao ốc. Trong tiếng nứt vỡ ầm ầm, mọi người nghiêng ngả vào không trung, trực chỉ mặt đất. Bên phía Linh Hồn Tà Ác, thanh niên đeo kính vừa nhen lên một mùi lửa liền thổi bùng thành đại hỏa. Lửa đỏ điên cuồng cắn nuốt mọi thứ, cùng với đó là tiếng gào rú rên rỉ kinh khủng. Giờ phút này, cả người Sở Hạo toàn là máu, máu tràn qua lỗ chân lông rơi rà rích. Cứ như vậy, hắn ngã gục trên mặt đất, sinh tử không rõ. Cơ hồ ngay lúc đó, cảm giác nửa tỉnh nửa mê quen thuộc kéo tới. Quyển 8 chương 17, Còn Mình Sun. Tại một thành phố phồn hoa thuộc Thái Lan, dòng người qua lại tấp nập, đặc biệt là phía trước tòa cao ốc nơi đặt rạp chiếu phim, lượng người qua lại đông nghìn nghịt. Vô luận là kẻ đến hay người đi đều đang bàn luận một cách hào hứng về bộ phim hot nhất gần đây, Còn Mình Sun. Vớ vẩn quá đi, rõ ràng quảng cáo là phim ma vậy mà nội dung lại lồng khoa học viễn tưởng với dị năng vào. Ngoại trừ màn lý luận chiếc hộp thì còn thú vị đôi chút, chứ phim ma quái gì? Cũng không thể nói như vậy được, ít nhất hiệu quả hình ảnh không tồi, nhất là đoạn nữ quỷ khổng lồ với vô số quỷ ảnh, cả số vũ khí của đám người kia nữa. Mà trong bọn họ, không ngờ lại có cả robot. Những dị năng kia cũng rất hay. Nhiều thứ trộn lại như vậy khiến tôi rất muốn xem phần tiếp theo, muốn tìm hiểu lai lịch những người đó, chủ thần không gian, tiểu đội luân hồi, nghe có vẻ rất thú vị. Đã là phim ma thì cứ xoay quanh chuyện ma thôi, còn trộn nhiều thứ vào như vậy làm gì? Trong phim ma, ma quỷ chính là vô địch, nếu nó còn bị đánh bại nữa thì còn gì đáng xem. Không dọa được ai cả. Thế nhưng cách lập luận của nam chính rất được. Nếu ma quỷ là vô địch thì chúng đã tràn lan trên thế giới này từ lâu rồi, nhân loại làm gì còn đất mà sống nữa. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quỷ quái cũng có thứ khắc chế được. Bộ phim này phải nói là hay. Từ khi bộ phim được công chiếu, nó đón nhận hai cách nhìn hoàn toàn khác nhau. Một phương cho rằng bên trong pha trộn quá nhiều thứ linh tinh với đủ loại danh từ kỳ lạ như thế giới luân hồi, lý luận khoa học viễn tưởng chiếc hộp khiến cho nó không còn là phim ma thuần túy nữa. Không đáng xem ba. Nhưng phe ủng hộ lại rất hoan nghênh ý tưởng sáng tạo của điện ảnh Thái. Thể loại ma quỷ báo thù nguyền rủa quá nhàm rồi, cứ thay tên đổi họ rồi lặp đi lặp lại những tình tiết như vậy thì ai còn hứng xem nữa. Chi bằng đem đến cho khán giả một cách giải thích mới về ma quỷ. Hay ba. Chính vì sự tranh luận của hai phe mà bộ phim này bỗng dưng trở thành tiêu điểm thu hút được lượng người xem kỷ lục. Cũng trong dòng người qua lại trước cửa rạp chiếu phim ấy, vài kẻ lạ mặt bình thản bước chân ra phố, cuối cùng tụ họp tới một ngõ nhỏ vắng bóng người, gã trung niên lên tiếng, mợ mẹ cấp huyễn tưởng bị lấy mất rồi, cơ mà công nhận lần này nguy hiểm thật. Nữ tử vẻ mặt cứng ngắc đứng cạnh nghe xong không khỏi gật đầu, đúng vậy, không ngờ mợ mẹ lần này lại quỷ dị khủng bố như thế, nghịch chuyển một bộ phim thành thế giới thật, còn thế giới thật lại hóa phim ảnh.
Thật không hổ là Mermes cấp huyết tưởng, chỉ kém loại cao nhất một chút mà thôi. Chúng ta đã đánh giá thấp nó, suýt tí nữa thì bị nhốt trong thời gian loạn lưu, chặt đứt nhân quả, nếu vậy thì chả khác gì chết mất xác, không, so với chết còn đáng sợ hơn, là hoàn toàn tuyệt diệt. Mấy người còn lại đều gật đầu đồng ý. Gã nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên đưa tay lên đầu day day vài cái, phần da chỗ này đột nhiên uốn khúc bong ra. Tựa như thay quần áo, song bên dưới lớp da ấy không phải máu thịt mà là một tầng bóng mờ đen kịt. Từ bên trong phát ra âm thanh trầm thấp, "Về thôi, nhiệm vụ lần này thất bại nhưng cũng không phải tay trắng. Chúng ta đã tìm thấy dấu vết chủ thần. 18.000 năm sau siêu biến cố, tiểu đội luân hồi lại được thành lập, hơn nữa thông đạo chủ thần cũng đã mở ra. Cần phải thông báo cho tổ chức để bắt đầu chuẩn bị. Theo dự ngôn, khi chủ thần xuất hiện lần nữa, thế giới sẽ hàng lâm. Đấy chính là lúc tử sĩ đoàn chúng ta quật khởi. Đi, trở về thôi." Cùng lúc đó, cách vị diện này vô cùng xa xôi, trong một quảng trường nằm giữa hư không, chính giữa có quang cầu lấp lánh, một đoàn người đột nhiên xuất hiện. Mà câu đầu tiên của bọn họ chính là kêu gọi chủ thần tiến hành chữa trị toàn thân. Thú vị ở chỗ, bọn họ không hề biết mình đã vô tình trở thành diễn viên của một bộ phim đình đám. Thậm chí mỗi một lần luân hồi vừa rồi đều biến thành phim. Vẻ mặt cả bọn lúc này đều thể hiện sự vui sướng khi sống sót sau tai nạn. Hoàn tất chữa trị, mọi người bước ra từ các cột sáng bao gồm Sở Hạo, Nghiệp Tịch Không, Trương Hằng, Tom, Sở Kệ Di, Dỗ Lụt, thanh niên đeo kính cùng Tỷ Ở. Tất cả ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung trên người Sở Hạo, không ai lên tiếng, không ai cử động, không khí chìm trong im lặng. Mãi lâu sau Sở Kệ Di bỗng nhiên tức giận chỉ Sở Hạo, "Sở Hạo, mày có biết bọn tao gặp phải chuyện gì không?" "Tuyệt cảnh, là tuyệt cảnh đó, suýt nữa là mất mạng rồi. Mày biết không hả? Nếu không phải may mắn giết được nữ quỷ khổng lồ đó thì bọn tao chết chắc rồi. Mày có thể trở về đây chính là nhờ bọn tao liều mạng chiến đấu đây. Biết không hả?" Những người còn lại đều không nói gì, ngay cả Tom và Trương Hằng cũng thể hiện vẻ bức thiết muốn biết nguyên nhân. Bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm Sở Hạo, song hắn còn chưa kịp lên tiếng, thanh niên đeo kính đã hét lên, "Các ngươi nghi ngờ đội trưởng của mình ư? Các người có biết hắn đã phải trải qua những gì không? Một mình hắn phải liều mạng với Trung Cối, nhờ có hắn mà các ngươi mới có thể về đây. Chỗ này là chủ thần không gian. Các ngươi căn bản không biết lúc đó hắn đã làm những gì, hắn tự tay móc mắt mình ra đấy." Nói đến đây, thanh niên đeo kính trực tiếp bước lên chắn trước mặt Sở Hạo, tựa hồ muốn bảo hộ hắn ở phía sau, đồng thời không ngừng nói ra những phân tích, phỏng đoán, hành động của Sở Hạo sau khi tiến vào linh hồn tà ác. Mọi người nghe gã kể mà toát mồ hôi lạnh. Nét mặt Trương Hằng, Tom dần nhu hòa. Đặc biệt là Tom, hai mắt hắn long ánh lệ châu, đi tới vô vai Sở Hạo. Trương Hằng thì một bộ đắc ý cười ha ha, lão tử không nhìn nhầm người. Gã trung niên rôn lụp đi tới bên cạnh thanh niên đeo kính tò mò hỏi, "Ổ Triệu, những gì chú nói đều là thật sao? Trước đó không phải chú rất ghét hắn mà?" Thanh niên đeo kính Ổ Triệu gật gật đầu, sau lại lắc, "Tôi vẫn không thể tha thứ cho hành động vứt bỏ người mới, song việc làm của hắn khiến tôi cảm động. Hắn không phải người xấu, chỉ là một đội trưởng bất lực mà thôi. Hắn vì các thành viên trong đội mà đặt bản thân vào nơi nguy hiểm nhất. Cách làm ấy rất đáng khâm phục. Chỉ thế mà thôi." Sở Hạo vẫn một mực trầm mặc. Không phải hắn khiêm tốn, mà là tất cả sự chú ý của hắn lúc này đều đang tập trung vào trong óc. Giữa không gian ý thức, vô số mảnh vỡ phù văn không ngừng ngưng tụ. Không, nói vậy cũng không chuẩn xác lắm, nhìn chúng giống như đang hợp lực vây công một đoàn bóng mờ và mèo. Cảnh này thật khó mà tưởng tượng nổi. Các mảnh vỡ phù văn kia kỳ thực là những bộ phận của đại trận phong ấn tứ tượng ngũ hành bát quái. Chúng vẫn luôn yên tĩnh nằm trong ý thức Sở Hạo, ngày bình thường tựa hồ không sinh ra năng lực gì, nhưng giờ khắc này lại tự hành vận chuyển. Vô số phù văn hợp lại, mơ hồ tạo thành một tòa đại trận vây chặt bóng mờ và mèo. Cái mục tiêu này tất nhiên không chịu ngồi yên, nó liên tục thay đổi hình thái. Sở Hạo chỉ đảo ý thức qua một lát mà cảm thấy đầu đau như búa bổ, trực trực hôn mê. Bởi vậy, hắn không dám nhìn nhiều, song sự chú ý vẫn tập trung vào đây. Chỉ thấy vô số phù văn qua lại, chuyển đổi, biến hóa tưởng như rất nhanh, lại dường như thật lâu, đại trận tứ tượng ngũ hành dần hình thành vây chặt lấy bóng ma và mèo. Sở Hạo chưa kịp nhìn rõ thì bên vai bỗng bị Tom vỗ vào khiến ý thức hắn quay về với thực tại. Nhưng ngay lúc đó, một đoạn tin tức khó hiểu hiện lên trong đầu hắn. Nghịch. Đây là tên thật của đoàn bóng mờ, song cũng chỉ đến đó mà thôi. Về phần vì sao nó lại ở trong ý thức hắn, hay như tại sao tứ tượng ngũ hành bắt quái trận đã bị phá toái rồi lại lần nữa tổ hợp, đoàn bóng mờ kia có tác dụng gì? Hắn hoàn toàn không biết. Đang nghĩ gì đấy? Bọn tôi đang hỏi anh mà. Tom vô vô vai Sở Hạo tò mò hỏi. Sở Hạo hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình, hỏi lại, "Thử, hỏi tôi gì cơ?" Trương Hằng thấy vậy liền tiếp lời, "Đang hỏi ngươi xem đã mất đi đoạn trí nhớ gì rồi. Ngươi có biết mình mất ký ức nào không? Lần này ngươi tiến vào trạng thái thượng đế vượt qua thời gian cho phép, nhất định là đã mất đi một đoạn trí nhớ quan trọng rồi phải không?" Sở Hạo lắc lắc đầu, "Tôi làm sao biết được là mình đã quên đi cái gì, nếu biết thì đã không gọi là mất trí nhớ. Hy vọng nó không quan trọng lắm." Lúc nói vậy, Sở Hạo vẫn một mực tìm kiếm tung tích tứ tượng ngũ hành bát quái trận và đoạn mơ mèn lịch. Cơ mà cái trận này bị phá lúc nào nhỉ? Phá như thế nào? Hắn không nhớ nổi mình có thực lực làm được việc đó hay không ba. Chẳng lẽ cái mất đi chính là đoạn trí nhớ này? Bất kể thế nào, chúng ta còn sống. Sở Hạo nhìn biểu tình kích động của mọi người xung quanh, nhất là sự thân mật của Tom và Trương Hằng. Khóe môi hắn khẽ con cuối cùng biến thành nụ cười thật sự chứ không phải bộ mặt tươi cười máy móc mọi khi. Tôi đã thực hiện được lời hứa của mình. Tôi không vứt bỏ các bạn, đồng đội, chúng ta.